Chương 167, dư thừa chương 167, dư thừa Trúc Dư ngươi ở đâu nha? Tiểu Huyền Ảnh bi bô tiếng kêu từ xa đến gần. Nàng ở trong phòng lật ra một vòng cũng không tìm được Trúc Dư. Trúc Dư đều có thể tưởng tượng nàng bệnh lên miệng nhỏ, một mặt hoang mang bộ dáng khả ái. Đột nhiên, tiếng bước chân tại trong đình viện dừng lại. Trúc Dư tại phía sau cây không động đậy, đem mình giấu cực kỳ chặt chẽ. Tiểu Huyền Ảnh tựa hồ là nhận ra được cái gì, nện bước ngắn nhỏ chân hướng đại thụ đi tới. Trúc Dư nhìn xem tiểu gia hỏa bộ dáng khả ái, lên chơi tâm. Hắn thả nhẹ bước chân, bắt đầu vòng quanh tráng kiện thân cây cùng Tiểu Huyền Ảnh bắt đầu chơi trò chơi. Tiểu Huyền Ảnh còn không quá sẽ chạy bộ, chạy tư thế rất kỳ quái, hai cái tay nhỏ đánh thẳng hướng về sau mở rộng. Mà Trúc Dư thì linh hoạt vòng quanh thân cây xoay quanh, hoàn mỹ duy trì cùng Tiểu Huyền Ảnh tương phản vị trí. A, chạy một vòng, Tiểu Huyền Ảnh nghi hoặc dừng lại, cái mũi nhỏ có rút lấy. Nàng rõ ràng ngửi thấy Trúc Dư khí tức quen thuộc, nhưng dạo qua một vòng lại liền cái bóng đều không trông thấy. Ngay tại nàng nghiêng cái đầu nhỏ trăm mối vẫn không có cách giải lúc, Trúc Dư kìm nén cười từ phía sau cây thò đầu ra, nhẹ nhàng chọc chọc gương mặt của nàng. Hoa, Tiểu Huyền Ảnh bị giật nảy mình, lập tức kịp phản ứng, lập tức giống con nhỏ con quay lại bắt đầu vòng quanh đại thụ xoay quanh. Trúc Dư cho nàng biên bím tóc đều chạy bay lên, giống con vui sướng bướm bướm nhỏ. Trúc Dư thấy tốt thì lấy, thả chậm bước chân, không còn trêu cợt nàng. Tìm tới rồi. Rất nhanh, nương theo lấy một tiếng reo hò, Tiểu Huyền Ảnh giống viên tiểu pháo đạn đụng vào, phanh va vào trong ngực hắn. Ảnh Nhi làm sao tìm được? Trúc Dư kinh ngạc hỏi. Tiểu Huyền Ảnh đắc ý cơ cái đầu nhỏ, ngón tay nhỏ hướng mặt đất, dấu chân. Trúc Dư ngây ngốc. Trúc Dư cúi đầu xem xét, quả nhiên tại xốp trên bùn đất lưu lại nhàn nhạt dấu chân. Tiểu nha đầu này sức quan sát, thật đúng là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Là thật biến thông minh nha. Không tệ không tệ. Ảnh Nhi thật giỏi. Hắn từ đáy lòng khích lệ nói, đem Tiểu Huyền Ảnh nâng cao cao xoay một vòng. Vậy bây giờ đổi Ảnh Nhi tránh, ta đến tìm có được hay không? Tốt. Tiểu Huyền Ảnh vui vẻ vỗ tay nhỏ, lanh lợi chạy hướng sân nhỏ chỗ sâu. Trúc Dư tựa ở trên khung cửa, nghe lấy nàng cộp 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 tiếng bước chân dần dần từng bước đi đến, trong lòng ủ ấm. Màu vàng ánh nắng thấu qua cây lá khe hở vẩy xuống, gió nhẹ đưa tới từng trận hương hoa. Trúc Dư hít sâu, ngửi ngửi hương hoa, đếm thầm lấy 50 cái số lượng. Hắn phát hiện chính mình giống như càng ngày càng lý giải, tương lai Huyền Ảnh đối ẩn cư núi rừng chấp nhất. Cuộc sống như vậy, không kém. Một tháng sau, Vân Diên lần nữa đặt chân tòa này ẩn vào núi Đại Hoang chỗ sâu tiểu viện. Trong tay nàng mang theo một cái giỏ trúc, bên trong chứa từ yêu thành mang đến mức hoa quả trái cây. Tiểu Huyền Ảnh trước kia thích ăn nhất cái này. Đi vào tiểu viện, nàng nhìn thấy Tiểu Huyền Ảnh đang vóc nằm tại đỉnh viện dưới cây lớn mới treo vong bên trong ngủ gần. Trúc Dư không biết đi đâu. Vân Diên đi đến vong bên cạnh, nhẹ nhàng lung lay nửa ngủ nửa tỉnh Tiểu Huyền Ảnh. Tại tiểu nha đầu mơ mơ màng màng mở to mắt về sau, nàng nhấc lên giỏ trúc, ôn nhu nói, "Nhỏ Ảnh Nhi, nhìn Vân Diên chị mang cho ngươi cái gì tới?" Tiểu Huyền Ảnh nháy mắt nhìn xem giỏ trúc, người thấy bên trong bay ra thơm ngọt mùi. Nhưng nàng lại không giống Vân Diên trong tưởng tượng như thế, như trước kia như vậy hưng phấn bắn lên đến, mà là phản ứng thường thường. Nàng đốt mắt, ngáp một cái, lúc này mới từ vong bên trong ngồi dậy, "Cảm ơn Vân Diên chị." Cái này bình thản phản ứng khiến cho Vân Diên sững sờ. Nhỏ Ảnh Nhi không thích ăn mức hoa quả sao? Mình 3 ngày trước mang mức hoa quả lúc đến, tiểu nha đầu này vẫn rất cao hứng lặc. Nàng 3 ngày liền sửa lại khẩu vị. Tiểu Huyền Ảnh lắc đầu, sờ lấy bụng, nói, "Trúc Dư, làm tốt nhiều, ăn mệt mỏi. Mức hoa quả thứ này không nhiều lắm độ khó, tại biết Tiểu Huyền Ảnh thích ăn về sau, Trúc Dư liền thu thập đến đống lớn trái cây cùng mật ong, cho nàng làm một đại la công." Tiểu Huyền Ảnh ăn đồ vật không chỉ huy, rất nhanh liền chán ăn. Vân Diên im lặng thở dài. Nàng phát giác có Trúc Dư về sau, Tiểu Huyền Ảnh giống như tuyệt không cần nàng. Có nhiều như vậy, dư thừa. Bất quá Tiểu Huyền Ảnh đối cái này chiếu cố mình hồi lâu chị vẫn là có tình cảm. Thanh tỉnh về sau, nàng cho Vân Diên một cái to lớn ôm. Vân Diên vô ý thức tiếp được nàng, cảm giác tiểu gia hỏa này so với chính mình lần trước ôm nàng lúc lại nặng không ít. Trong cơ thể linh khí cũng càng tràn đầy. Cái này tốc độ phát triển, đơn giản kinh khủng như vậy. Trúc Dư đâu? Vân Diên ngắm nhìn một phía. Tiểu Huyền Ảnh chỉ hướng một gian phòng, phòng bếp, làm tốt ăn. Vân Diên như có điều suy nghĩ nhìn về phía phòng bếp phương hướng. Nàng cũng sớm đã hoàn thành mình thu thập dược thảo nhiệm vụ, nhưng y nguyên tấp nập đến núi lại hoang. Một tháng qua, nàng mượn thăm viếng Tiểu Huyền Ảnh danh nghĩa tới không dưới 10 lần. Nàng vẫn là tồn lấy mời chào Trúc Dư tâm tư. Mà Trúc Dư cũng biết ý nghĩ của nàng, nhưng hắn cũng không tính vì yêu tộc hiệu lực. Hắn chỉ để ý Huyền Ảnh. Cho nên, đối với Vân Diên cái kia chút nói bóng nói gió, quên qua lòng vòng thăm dò, đều bị hắn tứ lạng bạt thiên cân cản lại. Tựa như một quyền đánh vào trên đông, để cho người ta không chỗ gắng sức. Trúc Dư đối Tiểu Huyền Ảnh vu thuật trị liệu, cũng chọn tại Vân Diên đi về sau. Bất quá, Vân Diên vẫn như cũ chú ý tới núi Đại Hoang một ít khu vực sinh cơ không bình thường tan biến. Tại một tòa xanh um tươi tốt bên trong dãy núi, liền cái kia vài miếng khu vực khô cạn tĩnh mịch. Cái này có vấn đề lớn. Vân Diên nghi ngờ là Trúc Dư làm, nhưng lại không biết hắn là thế nào làm đến, cũng không cách nào xác định nhất định là hắn. Còn nữa nói, yêu tộc cũng không đối núi Đại Hoang triệt để thăm dò qua, không bài trừ nơi này còn có những vật khác tồn tại khả năng. Cho nên, Vân Diên lần này đến đây một cái khác mục đích, liền là nhắc nhở bọn hắn cẩn thận một chút. Vân Diên cô nương tới. Trúc Dư xoa tay từ phòng bếp đi ra, lại là cho Ảnh Nhi mang ăn. Ân. Vân Diên nhẹ gật đầu, còn có một chuyện, gần nhất núi Đại Hoang có chút dị thường. Có vài miếng núi rừng mất đi sức sống cùng linh khí, có cây khô héo, giống như là bị cái gì rút khô. Các ngươi phải chú ý một điểm. Trúc Dư chưa lộ ra sơ hở, nghe được Vân Diên cảnh cáo về sau, cũng là một mặt nghiêm túc nói, cảm ơn Vân Diên cô nương, chúng ta sẽ chú ý. lại nói Vân Diên cô nương kiến thức rộng rãi, có biết đây là vật gì gây nên? Vân Diên nhất thời nghẹn lời, nàng cũng không thể nói thẳng nghi ngờ là Trúc Dư làm. Ta sẽ lại đi nhìn xem. Nàng cuối cùng chỉ có thể nói như vậy. Các ngươi cẩn thận một chút, có ảnh nhi tại, không sợ. Trúc Dư cười vuốt vuốt tiểu Huyền Ảnh đầu, chúng ta ảnh nhi hiện tại nhưng lợi hại, có phải hay không? Ảnh nhi, lợi hại. Tiểu Huyền Ảnh giơ lên nằm đấm, ảnh nhi bảo hộ Trúc Dư. Vân Diên miễn cưỡng cười cười, nhưng có một số việc Vân Diên cũng không thể không thừa nhận, cái kia chính là đơn thuần thực lực, tiểu Huyền Ảnh thật chưa hẳn so với chính mình yếu. Tiểu Huyền Ảnh mạnh lên tốc độ nhanh hơn nàng nhiều, nàng thậm chí đều sẽ không tu luyện, nhưng thời gian một tháng cũng đỉnh nàng đã nhiều năm. Với lại trước kia tiểu Huyền Ảnh mặc dù cũng trưởng thành cấp tốc, nhưng xa xa không có khủng bố như vậy tốc độ. Vân Diên nghi ngờ là Trúc Dư làm cái gì, lại liên tưởng đến cái kia chút mất đi sức sống cùng linh khí núi rừng, không phải là Trúc Dư đem bọn nó rút ra chuyển vận cho tiểu Huyền Ảnh, nhưng hắn là thế nào làm đến? Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 168, chủ quan. Chương 168, chủ quan. Bên ngoài sân nhỏ cách đó không xa rừng cây khô bên trong, một cái trong suốt bóng dáng trèo trên tàng cây, giám thị lấy trong nội viện hết thảy. Nguyệt Chi dân người mới đã ở đây ẩn nút quan sát dòng dã một tháng. Trải qua trong khoảng thời gian này giám thị, nó rốt cục xác nhận trọng yếu tình báo. Ngọn núi này trung bình ở chỉ có trong viện cái kia hai cái tiểu yêu ma, mà cái kia chỉ đại yêu ma cách mỗi 2-3 ngày mới sẽ đến một lần. Mấu chốt nhất, cái này ba cái yêu ma thực lực cũng không tính là mạnh mẽ. Mặc dù cái kia gọi Trúc Dư yêu ma năng lực có chút quỷ dị, nhưng người mới tin tưởng, chỉ cần trưởng lão xuất thủ liền nhất định có thể đánh bại hắn. Nguyệt Chi dân nhóm phần thắng rất lớn. Nghĩ tới đây, người mới chậm rãi lui về phía sau, sáu đầu dài nhỏ chân tại lá rụng bên trên cơ hồ không có phát ra cái gì tiếng vang. Nó phải nhanh về thành thủy tinh báo tin. Thành thủy tinh bên trong, còn sót lại Nguyệt Chi dân nhóm sớm đã tại trưởng lão mệnh lệnh dưới làm xong chiến đấu chuẩn bị. Người mới vội vàng xuyên qua cửa thành, thẳng đến tháp cao. Trưởng lão đang đứng tại tháp cao bên trên. Tại người mới về thành lúc, nó liền thấy nó. Trưởng lão, người mới cung kính hành lễ, ta đã lặp đi lặp lại xác nhận, núi Đại Hoang chỉ có cái kia hai cái tiểu yêu ma thường ở cái kia đại yêu ma hiện tại cũng trong núi. Ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, không còn khác yêu ma. Rất tốt. Trưởng lão nói. Nó giơ cao quyền trượng, trăng lưới liềm tháp cao trong chốc lát bộc phát ra lóa mắt ánh trăng. Tất cả nhìn thấy tia sáng Nguyệt Chi dân đều cấp tốc tụ tập đến trên quảng trường. Trưởng lão nhìn chung quanh phía dưới, 108 chỉ tinh thể bóng ánh sáng long lanh cắt chi sinh vật chỉnh tề xếp hàng. 108. Cái số này để nó tinh thần một trận có rút đau đớn. Đã từng hơn vạn tộc nhân huy hoàng, bây giờ chỉ còn lại có cái này 108 vị đồng bào. Thánh địa bị chiếm, tượng thần bị hủy, tộc nhân bị tàn sát sạch sẽ. Cái này chút huyết hải thâm cửu, hôm nay rốt cục muốn bắt đầu trả lại. Trưởng lão run rẩy lấy ra một viên chân tàng nhiều năm bảo thạch, trịnh trọng đem khảm nạm tại quyền trượng đỉnh đầu. Những đồng bào. Trưởng lão giơ cao quyền trượng, thanh âm của nó trên quảng trường quanh quẩn, nguyệt thần chỉ dẫn. Hôm nay, chúng ta liền muốn để cái kia chút yêu ma nợ máu trả bằng máu. Báo thù chiến, liền từ núi Đại Hoang bắt đầu. Đương kim muộn ánh trăng treo lên, chính là chúng ta xuất chiến thời điểm. Báo thù. Báo thù. Nguyệt chi dân nhóm cùng kêu lên hô to. Vốn nên là đằng đằng sát khí, rất có khí thế một màn. Nhưng bởi vì Nguyệt chi dân nhóm thanh âm quá mức thanh thúy, nghe không giống như là đang gào thét, càng giống là đang hát. Mặt trăng lên thời điểm. Theo trưởng lão ra lệnh một tiếng, 108 vị Nguyệt chi dân xếp thành chiến đấu đội hình, trùng trùng điệp điệp thẳng hướng Trúc Dư bọn hắn ở lại tiểu viện. Trong tiểu viện, Trúc Dư chính ôm tiểu Huyền Ảnh tại võng bên trên nhẹ nhàng lay động, cho nàng kể chuyện kể trước khi ngủ. Vân Diên ngồi ở một bên trên mặt ghế đá, trong tay bưng lấy làm bằng gỗ chén nước. Trong khoảng thời gian này, nàng luôn luôn đã khuya mới rời khỏi, có khi thậm chí sẽ ngủ lại một đêm. Đương nhiên, lý do vĩnh viễn đều là bồi tiểu Huyền Ảnh. Bất quá tiểu gia hỏa rõ ràng càng muốn dán Trúc Dư, cái này khiến Vân Diên trong lòng nhiều ít có chút cảm giác khó chịu. Rõ ràng là nàng tới trước, làm bạn tiểu Huyền Ảnh thời gian cũng càng lâu. Cái kia đại thánh một gậy liền đánh nát Nam Thiên Môn, 100.000 thiên binh thiên tướng đều ngăn không được hắn. Trúc Dư hay là tại giảng Tây Du Ký, cố sự, tiểu Huyền Ảnh ưa thích nghe cái này, nghe mấy lượt đều không ngán. Vân Diên nhấp nước bọn, âm thầm lắc đầu. Đánh lên thiên đỉnh. Yêu đỉnh trong lịch sử cũng không có ra qua lợi hại như vậy hầu yêu, cái này cố sự tám thành là Trúc Dư mình nói bừa. Hắn tại sao phải cố ý biên soạn một cái cường đại hầu yêu cố sự đâu? Hầu yêu tại yêu tộc bên trong cũng không tính cường tộc a. Chẳng lẽ là bởi vì hắn chính mình là hầu tộc? Hầu tộc xác thực lấy khéo tay lấy xương, với lại đặc biệt thích hướng núi rừng sinh hoạt. Nhưng Trúc Dư không phải mất trí nhớ sao? Vân Diên trong đầu suy nghĩ đông đảo, sững sờ xuất thần, liền Trúc Dư giảng cái gì đều không đang nghe xong. Cách tiểu viện không xa trên gò núi, ánh trăng như nước chút xuống. 108 tháng dân lặng lặng tiềm phục tại nơi đây. Bọn chúng trong suốt thân thể ở dưới ánh trăng như ẩn như hiện, như là từng cái trôi nổi u linh. Trưởng lão, yêu ma liền ba cái, chúng ta cùng một chỗ lao xuống đi, đem bọn hắn giết ta. Không. Trưởng lão cự tuyệt xúc động Nguyệt Chi dân nhóm bọn thẳng xuống dưới chém giết đề nghị. Nó biết rõ các tộc nhân đã không chịu đựng nổi bất luận cái gì tổn thất, mỗi một cái đồng bào sinh mệnh đều đầy đủ chân quý. Dùng thánh vật. Trưởng lão thấp giọng nói ra, cắt chi một mực nắm chặt quyền trượng. Quyền trượng đỉnh đầu, viên kia tên là đá thận mộng bảo thạch ở dưới ánh trăng hiện ra ánh sáng lộng lẫy kỳ dị. Đây là Nguyệt Chi dân cuối cùng át chủ bài, có thể đem thần hồn của địch nhân kéo vào huyễn cảnh, giết người ở vô hình. Trưởng lão lập tức quyền trượng, bắt đầu điều động trong cơ thể linh khí thôi động đá thần động. Bảo thạch dần dần sáng lên, tản mát ra mông lung màu xanh nhạt ánh sáng mang. Nhưng động tác này cũng làm cho bọn chúng bại lộ thân hình, bại lộ tại xoay quanh chim bay trong mắt. Trong tiểu viện, Trúc Dư kể chuyện xưa thanh âm đột nhiên dừng lại. Hắn phái đi ra cảnh giới chim bay truyền về nguy hiểm tín hiệu. Dưới ánh trăng, một đám tinh thể bóng ánh sáng long lanh cắt chi sinh vật chính nhìn chằm chằm mà nhìn chằm chằm vào tiểu viện, cầm đầu đang tại thi triển một loại nào đó pháp thuật. Mặc dù không biết bọn gia hỏa này là lai lịch gì, nhưng Trúc Dư tự nhiên không có khả năng bỏ mặc nó tụ lực. Rắc, một tiếng bén nhọn chim hót vạch phá bầu trời đêm. Ngay sau đó, mấy chục cái chim bay từ bốn phương tám hướng đáp xuống, sắc bén mỏ cùng móng vuốt trực chỉ Nguyệt Chi dân nhóm. Tiếng chim hót tại yên tĩnh trong đêm dị thường to rõ. Trong tiểu viện Vân Diên cùng trên gò núi Nguyệt Chi dân tất cả giật mình. Chuyện gì xảy ra? Vân Diên bản thể là Thanh Loan, đương nhiên nghe ra được cái kia chút bén nhọn chim hót là loại nào hàng nghĩa. Địch tập. Vân Diên không kịp ngâm nghĩ nữa, dặn dò một câu, bảo vệ tốt ảnh nhi. Liên đã hóa thành một đạo ánh sáng xanh phi thân lên. Khi nàng lên trên không trung, rốt cục thấy rõ đám kia bị bảy chim vây công trong suốt sinh vật. Bọn chúng tương tự bọ ngựa, nhưng lại có như thủy tinh sáng long lanh thân thể. Đây là cái gì quái vật? Vân Diên chưa hề gặp qua kỳ lạ như vậy sinh vật. Càng làm nàng hơn kinh hãi chính là những sinh vật này lại có trên trăm chúng, với lại trong đó mấy cái tản ra không kém sóng linh khí. Trên gò núi, Nguyệt Chi dân nhóm bị đột nhiên xuất hiện bảy chim đánh trở tay không kịp. Bọn chúng vừa sợ vừa giận, có thể điều khiển chim bay. Quả nhiên là ngàn năm trước đám kia yêu ma. Trường lão lạnh lùng nhìn xem tiểu viện phương hướng, nó không nghĩ tới đối phương vậy mà sớm có phòng bị. Bọn chúng đã bại lộ, muốn chiếm đoạt tiên cơ đã không có khả năng. Nhưng bây giờ tên đã trên dây không phát không được. Nó cấp tốc làm ra quyết đoán, ta tới đối phó trên trời cái kia, các ngươi nhanh đi chém giết trong viện cái kia hai cái yêu ma. Nhưng mà Vân Diên căn bản không có ý định cùng chúng nó chiến đấu. Khi nhìn rõ số lượng của địch nhân về sau, nàng không chút do dự bóp nát bên hông một khối ngọc giản. Đây là đại tế ti chế tác đưa tin phủ, một khi vỡ vụn, yêu thành bên trong đại tế ti liền sẽ có sở cảm ứng, phái linh vệ đến đây trợ giúp. Chỉ cần chịu đựng, viện quân rất nhanh liền đến. Vân Diên ở trong lòng mặc niệm. Cái kia chút trong suốt sinh vật đã chia hai đội, tuyệt đại bộ phận đều nhanh hướng tiểu viện tới gần. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 169, không cách nào chọn chúng. Chương 169, không cách nào chọn chúng. Gặp đại đa số quái vật đều xông về tiểu viện, Vân Diên đang muốn lao xuống chặn đường, lại đột nhiên cảm thấy một trận tim đập nhanh. Vô ý thức nghiêng người lóe lên, hiểm lại càng hiểm tránh đi một đạo bắn nhanh mà đến u lam tia sáng. Cái kia tia sáng lao mặt mà qua, băng lanh thấu xương, đâm vào Vân Diên gương mặt đau nhức. Nguyệt Chi dân trưởng lão độc đứng tại trên gò núi, quyền trượng bên trên bảo thạch chính đối nàng. Vân Diên sắc mặt nghiêm túc lên. Cái này chút nhìn như yếu ớt trong suốt sinh vật, thực lực tuyệt không tại nàng phía dưới. Trong núi đất hoang, thế mà còn có loại tồn tại này. Cái kia chút mất đi sức sống núi rừng, chẳng lẽ là bọn chúng làm? Vân Diên trong lòng còi báo động mãnh liệt, phía sau đều dịn ra mồ hôi lạnh. Nghĩ đến tiểu Huyền Ảnh đã từng một mình trong núi sinh hoạt lâu như vậy, nàng không khỏi có chút nghĩ mà sợ. May mắn tiểu gia hỏa chưa hề gặp phải qua những quái vật này. Các ngươi đến cùng là cái gì đồ vật? Vân Diên nghiêm nghị chất vấn, đồng thời thân hình lóe lên, lần nữa tránh đi một đạo bắn nhanh mà đến u lam kia sáng. Nguyệt Chi dân trưởng lão giật cười, trong suốt thân thể bởi vì nổi giận mà nổi lên quỷ dị hồng quang. Bọn này tàn sát nó toàn tộc yêu ma, thế mà còn dám giả vờ giả vị chất vấn bọn chúng là ai? Trưởng lão rốt cục kìm nén không được, một chữ đều không muốn cùng nàng nhiều lời, quyền trượng huy động liên tục, ba đạo ánh trăng hiện lên xếp theo hình tam giác bắn về phía Vân Diên. Thấy đối phương không chỉ có không đáp lời ngược lại thế công mạnh hơn, Vân Diên cũng không còn lưu tình. Nàng gọi ra màu xanh lông vũ, màu xanh cương phong tùy theo gào thét mà ra, cùng cái kia u lam quang mang đối chọi. Phía dưới trong tiểu viện, Trúc Dư thông qua chim bay tầm mắt đem tình hình chiến đấu thu hết vào mắt. Hắn tỉnh táo ước định lấy đột kích người thực lực. Ngoại trừ cái kia cầm trượng trưởng lão ngoài ra, còn lại phần lớn không đủ gây sợ. Lấy hắn cùng Ảnh Nhi thực lực, đối phó bọn giá hỏa này dư xài. Ảnh Nhi, Trúc Dư ngồi xổm người xuống, đối căn bản không biết phát sinh cái gì tiểu Huyền Ảnh nói, chúng ta tới chơi cái trò chơi a. Trò chơi? Tốt lắm. Tiểu Huyền Ảnh con mắt trong nháy mắt sáng lên. Nàng thích nhất cùng Trúc Dư chơi game, mỗi lần đều có thể học được trò mới. Trúc Dư chỉ hướng ngoài viện, nhìn thấy cái kia chút trong suốt con sâu nhỏ sao? Chúng ta tới so tài một chút ai đánh cho nhiều. Tiểu Huyền Ảnh ngẩng đầu nhìn về phía ngoài viện, quả nhiên phát hiện một đám trong suốt con hổ nhỏ đang tại tới gần. Bọn chúng so Trúc Dư dùng đến câu cá côn trùng còn lớn hơn đâu. Nhìn xem trong vắt, hẳn là sẽ ăn thật ngon. Nàng tuyệt không sợ hãi, ngược lại kích động nhảy nhót lên, Ảnh Nhi muốn chơi. Ảnh Nhi nhất định có thể thắng. Cái kia nói xong, người thua phải chịu trách nhiệm ngày mai giặt quần áo. Trúc Dư cười vuốt đầu của nàng, đồng thời trong bóng tối đem một sợi linh khí rót vào trong cơ thể nàng. Tiểu Huyền Ảnh cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng, tay nhỏ không tự giác nắm thành nắm đấm. Ảnh Nhi sẽ không thua. Lòng tin nàng tràn đầy đất hồ, màu đen trong đôi mắt nhảy lên chiến ý hoặc là nói, thèm ý. Nha đầu này tựa hồ cảm thấy cái kia chút côn trùng ăn thật ngon. Nhìn Tiểu Huyền Ảnh có nếm thử bọn chúng mặn nhạt ý nghĩ, Trúc Dư lại dặn dò một câu, một hồi không cho phép dùng răng cắn. Không rõ ràng có độc không có độc đồ vật cũng không thể ăn bậy. Dù sao Ảnh Nhi lại không giống mình, vạn độc bất xâm. Tiểu Huyền Ảnh là nghe Trúc Dư lời nói, nàng bĩu môi, không tình nguyện gật đầu, biết rồi. Trúc Dư âm thầm một cười, lại nói tiểu nha đầu này làm sao cái gì đều muốn đi trong miệng nhét. Sau khi lớn lên Huyền Ảnh rõ ràng đối đồ ăn không hứng thú lắm, chẳng lẽ lại thật sự là khi còn bé đem cả một đời thèm sức lực đều dùng xong. Ngoài viện, Nguyệt Chi dân nhóm đã tới gần hàng rào. Trúc Dư cùng tiểu Huyền Ảnh nhưng đều không hy vọng bọn hắn cực khổ dựng lên tiểu gia bị phá hủy. Đi. Trúc Dư một tay ôm lấy tiểu Huyền Ảnh, mũi chân chạm trên mặt đất một cái, thân hình như yến lướt đi. Rơi xuống đất một cái trước mắt, Trúc Dư hít sâu một hơi, lồng ngực có chút nâng lên, lập tức phát ra một tiếng đinh thai nhức óc rít lên. Yêu tộc võ kỹ. sói chu. Tiếng gầm như thực chất huyết tán ra, xông lên phía trước nhất Nguyệt Chi dân tiểu đội ngã trái ngã phải, trong suốt giáp sắc bên trên đều bị đánh văng ra rách ra. Vẫn rất gian chắc. Trúc Dư nhíu mày, hắn muốn cho rằng một kích này chí ít có thể chấn vỡ mấy cái, không nghĩ tới bọn gia hỏa này lực phòng ngự so với hắn dự đoán mạnh hơn. Nguyệt Chi dân nhóm cấp tốc chỉnh đốn lại trận hình. Bọn chúng cũng không phải chỉ sẽ cắm đầu sông. Tuy vô pháp giống trưởng lão như thế bắn ra để Vân Diên đều tim đập nhanh qua mang, nhưng cũng có thể thao túng ánh trăng tác chiến, biến ảo ra đủ loại vũ khí. Loan đao, trường mâu, cung tiễn, toàn bộ từ thuần túy ánh trăng cấu thành. Những vũ khí này tại bọn chúng trong tay linh hoạt vung dậy, lóe ra nguy hiểm qua mang. Nhưng mà thực lực sai biệt thực sự quá lớn. Tiểu Huyền Ảnh bình thường đều tại Trúc Dư bảo hộ bên trong, quan sát bọn hắn người mới đối nàng thực lực cũng không rõ ràng, chỉ biết cái này tiểu yêu ma tương đối đần độn, cũng không làm sao mạnh mẽ. Kết quả giao thủ một cái liền trợn tròn mắt. Bọn chúng ánh trăng vũ khí đều không phá được tiểu Huyền Ảnh phòng, thậm chí liền tóc của nàng kia đều chém không đứt. Thầy A Nha, tiểu Huyền Ảnh vui vẻ cơ nắm tay nhỏ, nhìn xem không có chút nào lực sát thương nắm tay nhỏ vung lên, liền làm một cái con hổ nhỏ vỡ vụn. Ở trong mắt nàng đây đúng là đang chơi trò chơi, cái kia chút vỡ vụn trong suốt giáp sát tựa như đánh nát khối băng thú vị. Một cái Nguyệt Chi dân nâng mâu đâm tới, nàng tiện tay chảo một cái, ánh trăng trường mâu tựa như băng côn cắt thành hai đoạn. Chơi vui, chơi vui. Tiểu Huyền Ảnh vừa đánh vừa cười. Cái này chim sơn ca dễ nghe tiếng cười, tại Nguyệt Chi dân nhóm nghe tới lại phá lệ chói tai. Nhưng bọn chúng hết lần này tới lần khác cầm con này tiểu yêu ma không có bất kỳ biện pháp nào. Nguyệt Chi dân nhóm từng cái tức giận đến toàn thân biến hồng. Hoa, sẽ còn biến sắc. Tiểu Huyền Ảnh cười đến càng vui vẻ hơn. Trúc Dư bên kia càng là thế như trẻ tre. Hắn thi triển yêu tộc võ kỹ sừng tê sông toàn bộ người như là phát cuồng tê giác tại trận địa địch bên trong mạnh mẽ đâm tới. Bị hắn đụng vào Nguyệt Chi dân tựa như đổ nhào viên thủy tinh, tứ tán bể ra. Chơi vui, giải ép. Nhưng ở Trúc Dư khởi xướng đợt tiếp theo công kích, vì Tiểu Huyền Ảnh hộ giá hộ tống trước, một đạo quỷ dị chiếu sáng hắn một cái. Cái kia tia sáng như là ánh trăng lạnh lạnh, mang theo lạnh lẽo thấu xương. Trúc Dư chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, lập tức khôi phục bình thường. Ân. Hắn nghi hoặc trừng mắt nhìn, tiện tay một khuỷu tay đem đánh tới Nguyệt Chi dân đánh bay. Cái này chùm sáng tựa hồ đối với hắn không hề ảnh hưởng, liền nửa điểm cảm giác khó chịu đều không có. Ảnh Nhi cẩn thận. Trúc Dư thân hình lóe lên, thi triển sừng tê và chạm hướng Tiểu Huyền Ảnh chung quanh Nguyệt Chi dân. Trong suốt cắt chi nhóm sinh vật giống bạo linh bình bị đâm đến tơi tả. Mà tại Nguyệt Chi dân đội ngũ phía sau, người mới đã hoàn toàn ngây dại. Vừa rồi tia sáng tiên là nó tụ lực đã lâu nguyệt hồn kích vốn nên trực tiếp trọng thương thần hồn của địch nhân. Nhưng cái kia gọi Trúc Dư yêu ma không chỉ có không bị tổn thương, thậm chí liền động tác đều không dừng lại một cái. Điều đó không có khả năng. Trên gò núi trưởng lão cũng chú ý tới một màn này. Nó làm sao cũng không nghĩ tới, hai cái này nhìn như nhỏ yếu yêu ma lại có thực lực như thế. Quyền trượng bên trên đá thận mộc lần nữa sáng lên, lần này, nó nhắm chuẩn Trúc Dư. Còn thiếu một chương, ngày mai bổ sung. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 170, thử, muốn chạy trốn. Chương 170, thử, muốn chạy trốn. Trúc Dư, cẩn thận. Vân Diên tiếng kinh hô từ trên cao truyền đến, nàng đang bị mấy đạo ánh trăng dây dưa, không cách nào thoát thân. Quái vật kia trong tay quyền trượng phóng thích lực lượng, liền nàng cũng không dám đón đỡ. Nhưng mà cảnh cáo vẫn là đã chậm một bước. Cái kia đạo quỷ dị quang mang đã bao phủ Trúc Dư toàn thân. Thân thể của hắn trong nháy mắt cứng ngắc, trước mắt thế giới bắt đầu vặn vẹo biến ảo. Chiến đấu ồn ào náo động dần dần đi xa, thay vào đó chính là hoàn toàn mông lung hồng quang. Mấy cái quen thuộc bóng dáng tại hồng quang bên trong dần dần rõ ràng. Lớn Huyền Ảnh một bộ đỏ rực áo cưới, mũ vượng khăn quàng vai, Tô Tấn Tuyết áo trắng thắng tuyết, bên hông phối kiếm, dáng ly váy tím bồng bềnh, sóng mắt lưu chuyển, nguyên hồn sĩ hắc kim trưởng bảo giả thân, ung dung hoa quý. Hắn chỗ yêu các nữ tử xuất hiện ở trước mắt. Mọi người vui vẻ hòa thuận, không còn cãi lộn cùng đối địch, trong mắt tràn đầy nhu tình có thể làm cho cứng rắn nhất sắt thép đều trở nên mềm mại, cũng có thể để mềm mại đồ vật trở nên so sắt thép còn cứng rắn. Trúc Dư lúc này mới phát hiện, bọn hắn là tại một tòa đại hôn trong phòng. Phu quân còn thất thần làm cái gì? Lớn Huyền Ảnh che miệng nhẹ cười, hướng hắn vươn ngọc thủ, mau tới đây nha. Còn lại nữ tử cũng nhao nhao hờn dỗi lấy hướng hắn vây tay. Bên phòng cưới nến đỏ cao chiếu, vui mừng hớn hở. Trúc Dư vẫn đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Hắn rõ ràng ý thức được đây là huyễn cảnh, cái kia đạo quỷ dị ánh sáng đem hắn nội tâm chỗ sâu nhất khát vọng biểu hiện. Nhưng cảnh tượng này cũng không để hắn trầm luân, ngược lại để hắn cảm thấy có chút buồn cười. Dù sao nội tâm của hắn huyễn tưởng cũng không phải là xa không thể chạm động. Tại trong hiện thực cố gắng một cái cũng có thể thực hiện sự tình, làm gì tại huyễn cảnh bên trong trầm mê. Hắn không có bất kỳ cái gì khuyết điểm, cần dựa vào huyễn cảnh để đền bù. Loại này hư giả đồ vật đối với hắn vô hiệu. Trúc Dư chỉ thật sâu nhìn các nàng một chút, sau đó vận chuyển lên thượng thiện nhược thủy tâm pháp. Thanh tâm tĩnh khí, nín hơi ngưng thần. Mắt mẹ linh khí chạy khắp toàn thân, trước mắt huyễn tượng như hoa trong gương, trăng trong nước bắt đầu vỡ vụn. Giang giác. Cuối cùng một mảnh huyễn cảnh mảnh vỡ tiêu tán, Trúc Dư ánh mắt một lần nữa tập trung. Trước hết nhất đập vào mi mắt chính là canh giữ ở trước người Tiểu Huyền Ảnh. Nàng chính một quyền đánh bay một cái nào về phía hắn Nguyệt Chi dân, nhìn về phía hắn lúc, nôn nóng đều biết tại trên khuôn mặt nhỏ nhắn, mắt to màu đen bên trong tràn đầy lo lắng. Tiểu Huyền Ảnh không biết chuyện gì xảy ra, nàng vừa rồi tiệt trùng tử đánh cho đang vui, muốn hướng Trúc Dư khoe khoang một chút chiến tích của chính mình tới. Kết quả quay đầu nhìn lại, phát hiện Trúc Dư tại chỗ ngẩn người, con hổ nhỏ đều vây quanh cũng không động. Tiểu Huyền Ảnh lo lắng, không để ý đến khác, vội vàng xông lên bảo hộ hắn, luôn cuống tay chân ngăn cản bốn phương tám hướng công kích. Trúc Dư tỉnh rồi, nhìn thấy ánh mắt của hắn khôi phục thanh minh, Tiểu Huyền Ảnh chuyển buồn làm vui. Nàng mở ra miệng nhỏ đang muốn nói cái gì, đột nhiên sửng sốt. vừa rồi vào xem lấy bảo hộ trúc dư, vừa sốt ruột, đem mình đánh nát bao nhiêu con hổ nhỏ đem quên đi. Đặt tới hai chữ số, đầu nhỏ của nàng liền không đủ dùng.
Ô,
tiểu nha đầu méo miệng, hốc mắt đều đỏ. Nàng thế nhưng là rất chân thành đang chơi cái trò chơi này. Trúc dư một bên nhẹ nhõm đón đỡ lấy Nguyệt Chi Dân tiến công, một bên ấm giọng nói với tiểu huyền ảnh, ảnh nhi thật giỏi. May mắn mà có ảnh nhi bảo hộ ta. Câu nói này giống có ma lực, trong nháy mắt xua tán đi tiểu huyền ảnh trên mặt mù mịt. Nàng một lần nữa bắt đầu vui vẻ, ảnh nhi siêu lợi hại. Vừa nói vừa huy quyền đánh nát một cái đánh lén Nguyệt Chi Dân. Bởi vì ảnh nhi đã cứu ta, thêm điểm. Lần này trò chơi là ảnh nhi thắng. Trúc dư cười tuyên bố. Quá tốt rồi. Tiểu huyền ảnh nhảy cấm hoan hô, đánh cho càng hăng say. Nàng giống con vui sướng bơm bướm nhỏ tại trong bầy địch xuyên qua, mỗi vung một quyền đều chí ít có một cái Nguyệt Chi Dân ứng thanh mà nát. Nguyệt Chi Dân nhóm thấy cảnh này, vốn là hồng ấm thân thể càng là đỏ đến nhanh nổ. Bọn chúng thấy chết không sờn báo thù chiến, tại hai cái này yêu ma trong mắt cũng chỉ là một trò chơi. Đây chính là yêu ma a. Một cái Nguyệt Chi Dân bi phẫn hô, tinh khiết yêu ma a. Nguyệt Chi Dân nhóm cũng không lo được liền trưởng lão công kích đều đối trúc dư vô hiệu sự thật này. Bọn chúng triệt để điên cuồng, liều lĩnh khởi sướng công kích, dù là biết rõ là chịu chết cũng không thối lui chút nào. Trên gò núi, trưởng lão gặp trúc dư không bị tổn thương, cũng là kinh hãi vô cùng. Nó làm sao cũng không nghĩ tới, liền trong tộc thánh vật đá thần mộng đều không thể làm bị thương cái kia yêu ma một chút. Đây cũng không phải là yêu ma, chẳng lẽ là bởi vì tụ lực thời gian không đủ, không thể phát huy ra toàn bộ uy lực. Nhìn trúc dư bọn hắn không sao, Vân Diên cũng nhẹ nhàng thở ra, nàng đối phía dưới trưởng lão quát, mặc kệ các ngươi là cái gì quái vật, tộc ta viện binh sắp đến, thức thời liền thúc thủ chịu trói đi. Quái vật. Trưởng lão nghe vậy, phát ra một tiếng thê lương cười nhạt, liền hành động mà nói, đến cùng ai càng giống quái vật. Cái kia chút bị tàn sát tộc nhân, bị hủy diệt tượng thần, bị làm bẩn thánh địa, đây hết thể người khởi sướng, không phải là cái này chút yêu ma sao? Về phần viện binh, nghe nói như thế, trưởng lão ngược lại bình tĩnh lại, phản phất đây hết thể đều tại dự liệu của nó bên trong. Thiên mệnh, nó nói nhỏ, thiên mệnh đã cho ra chỉ dẫn. Trên bầu trời Vân Diên nhíu mày, quái vật này viên phiên nói cái gì đó, rút lui, toàn biên rút lui. Có lẽ là biết chuyện không thể làm, trưởng lão đột nhiên cao giọng hạ lệnh, đồng thời quyền trượng bung lên, chói mắt ánh trăng bình phong vắt ngang trong chiến trường, đem trúc dư đám người cùng Nguyệt Chi Dân nhóm ngăn cách. Mệnh lệnh này để dục huyết phấn chiến Nguyệt Chi Dân nhóm làm việc đó sững sờ. Tại bọn chúng nhận biết bên trong, tử vong bất quá là trở về Nguyệt Thần bên cạnh thân, căn bản không đủ gây cho sợ hãi. Còn lại tuyệt đại đa số Nguyệt Chi Dân đều là ôm vì đồng bào báo thù tâm tính, mới kiên trì sống đến bây giờ. Xuất chiến cũng là không nghĩ lấy sống thêm lấy trở về. Cái này đều đánh tới loại trình độ này, vì sao a không liệu một thanh đổi hai cái yêu ma, mà là rút lui? Bất quá do dự về do dự, Nguyệt Chi Dân nhóm đối trưởng lão mệnh lệnh tin tưởng không nghi ngờ, nó nói rút lui, vậy chúng ta trước hết rút lui. Nguyệt Chi Dân nhóm cấp tốc thi hành mệnh lệnh rút lui, đều nhịp tối lui, chỉ để lại đầy đất tinh thể hóng ánh giáp sát mảnh vỡ. Thử, muốn chạy trốn, gặp con hổ nhỏ nhóm nhau nhau lùi lại, còn không đánh đã nghiền tiểu huyền ảnh học trúc dư bình thường giọng điệu, vi bô hô. Nàng mở ra ngắn nhỏ chân liền phải đuổi tới đi, lại bị trúc dư một thanh sách ở gáy cổ áo để trở về. Ảnh nhi ngoan, giặc cùng đường chớ đuổi. Trúc dư đưa nàng ôm vào trong ngực, vỗ vỗ nàng trên quần áo bụi đất. Hắn mới không có khả năng để tiểu huyền ảnh đuổi theo cái này chút lai lịch không rõ quái vật. Vân Diên đối trưởng lão hô lời nói hắn cũng nghe đến. Yêu tộc viện binh muốn tới, đằng sau liền để bọn hắn đi thu thập a. Bất quá trúc dư cũng không phải mặc kệ nhìn xem bọn chúng chạy, trên trời chim bay cùng trên mặt đất côn trùng đã đi theo bọn chúng. Hắn đang tin động vật các bạn sẽ tìm được những quái vật này hang ổ không chỗ có thể trốn. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 171, vĩnh viễn không chia lìa. Chương 171, vĩnh viễn không chia lìa. Trưởng lão còn tại một mình trèo trống, che chở lấy Nguyệt Chi Dân rút lui. Trúc Dư đang muốn đi giúp một thanh Vân Diên, một tiếng to rõ chim hót liền vang vọng mây xanh. Một cái đỏ rực cự điểu từ trong mây đáp xuống, đi theo phía sau mấy cái hình thể hơi nhỏ chim bay. Cầm đầu cự điểu cánh chim như lửa, ở trong trời đêm kéo ra lộng lẫy ánh sáng lấp lánh. Là Đan Linh tới. Vân Diên mặt lộ vẻ vui mừng. Vị này linh vệ thống lĩnh là nàng bạn tốt nhiều năm, thực lực tại yêu thành bên trong cũng gần bằng với đại tế ti. Nguyệt Chi Dân trưởng lão thấy thế, chẳng những không có lùi bước, ngược lại càng thêm điên cuồng vùng vẫy của trượng. Nhưng nó công kích không phải đối Vân Diên, mà là hết thảy công về phía Trúc Dư. Dưới cái nhìn của nó, cái này có thể không nhìn đá thận mộng yêu ma, uy hiếp còn muốn tại ngoài sáng thực lực càng mạnh Vân Diên phía trên. Nhìn nó cái này không để ý tự thân an nguy đều muốn đổi đi mình tư thế, Trúc Dư rất là không hiểu ra sao cả. Không phải, ta trêu cho ngươi. Trúc Dư đang muốn mang theo tiểu huyền ảnh né tránh, liệt diễm hình thành địa hỏa tường liền thay hắn ngăn lại trưởng lão công kích. Cẩn thận. Hòa điểu rơi xuống đất hóa thành một cô gái áo đỏ, nàng rút ra bên hông song đao, ngọn lửa nóng bỏng cùng Vân Diên cương phong liên kết, hình thành một đạo màu đỏ thấm giao nhau bình phong. Hai nữ phối hợp ăn ý, rất nhanh liền đem trưởng lão đẩy vào tuyệt cảnh. Lửa gió hợp kích phía dưới, trưởng lão rốt cục chống đỡ không nổi, trùng điệp quẳng xuống đất. Vân Diên cổ tay khẽ đảo, cương phong hóa thành xiềng xích đem nó một mực trói buộc. Trong núi đất hoang thế mà cất giấu loại vật này. Đan Linh đánh giá cái này trong suốt đứng thẳng con quặng, cau mày. Nàng là trước đây không lâu mới từ Tây vực nắm nhân tài trở về, đều không làm sao nghỉ ngơi, thu được Vân Diên cầu viện sau liền lập tức mang theo linh vệ đến chi viện. Với tư cách đại tế ti tín nhiệm nhất bộ hạ, nàng luôn luôn là người tài giỏi, đúng là luôn có nhiều việc phải làm. Các ngươi rốt cuộc là cái gì quái vật? Vân Diên chất vấn nói. Trưởng lão cười lạnh một tiếng, quái vật, các ngươi xâm lấn chúng ta thánh địa, tàn sát đồng bào của chúng ta, lại còn nói chúng ta là quái vật. Nói vậy, Vân Diên nghiêm nghị phản bác, chúng ta cái gì thời điểm làm qua loại sự tình này? Một bên Đan Linh thì trầm mặc không nói. Nàng đến Tây Vực đi làm sự tình, có vẻ như cùng trưởng lão này mắng không sai biệt lắm. Trưởng lão âm thanh bên trong mang theo không thể nào quên cứu hận, ngàn năm trước hung ác, các ngươi quên, nhưng Nguyệt Chi dân vĩnh viễn không bao giờ lãng quên. Ngàn năm trước, Vân Diên cùng Đan Linh đồng thời khẽ giật mình, trao đổi một cái ánh mắt ý vị thâm trường. Các nàng đều biết, Đại Tế Ti đến Tây Vực sau vẫn tại tìm kiếm yêu đình thời đại, Tây rời một chi phượng tộc, Cửu Phượng bộ tộc. Bọn hắn từng trải qua yêu đình thời đại hoàng kim, lãnh tụ càng là vị cường đại yêu thánh, trong tộc cũng không thiếu lục giai, ngũ giai bá chủ, yêu vương. Bọn hắn đến Tây Vực thời gian, đúng lúc là ngàn năm trước. Vân Diên phẫn nộ trong lòng quét sạch sành sanh, nàng thậm chí có chút hưng phấn. Cửu Phượng bộ tộc thế nhưng là từng trải qua yêu đình thời đại hoàng kim cổ lão tộc đàn, nếu như ngàn năm trước độ diệt bảy quái vật này liền là bọn hắn, liền cái này chút thủ hạ bại tướng đều có thể kéo dài hơi tàn đến nay, Cửu Phượng chắc hẳn cũng vẫn tồn tại. Đại Tế Ti là đối, Cửu Phượng cũng không phải là cái gì hư vô phiêu miếu đồ vật. Đan Linh, Vân Diên thanh âm bởi vì kích động mà phát run, cái này rất có thể là chúng ta một mực đang tìm manh mối. Đan Linh hai con ngươi cũng sáng lên, không sai, quái vật này khả năng biết Cửu Phượng rơi xuống. Với tư cách Đại Tế Ti trợ thủ đắc lực nhất, nàng quá rõ ràng ý vị này cái gì. Một khi tìm về cái kia chút yêu đình thời đại hoàng kim tiền bối, yêu tộc cách lại hưng thì càng tới gần một bước. Vân Diên, Đan Linh quyết định thật nhanh, ngươi dẫn nó trở về gặp Đại Tế Ti, ta mang linh vệ đi đuổi bắt cái khác quái vật. Đan Linh dẫn đầu linh vệ xuất phát trước, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Trúc Dư cùng Tiểu Huyền Ảnh. Cái này hai đứa nhỏ ung dung, nhưng đầy đất tinh thể bóng ánh Nguyệt Chi dân hải cốt im ắng nói thực lực của bọn hắn, có lẽ có thể làm cho bọn hắn vì yêu tộc hiệu lực cũng không tệ. Nhưng cái này muốn để Vân Diên hoa chút tâm tư, nàng và bọn hắn đi được gần. Vân Diên, nàng hạ giọng đối bạn tốt đường, nghĩ biện pháp lôi kéo bọn hắn. Chiến lược như vậy, không nên mai một tại trong sân dã. Vân Diên hơi hơi gật đầu, nàng đã sớm cất ý định này. Tại cùng Vân Diên thấp giọng giao lưu vài câu về sau, Đan Linh lĩnh linh vệ tiến đến truy tung những quái vật kia. Những quái vật kia sẽ ẩn thân, bất quá y nguyên lưu lại chút vết tích. Hơn nữa còn có chim bay vì các nàng dẫn đường. Đưa mắt nhìn Đan Linh mang theo linh vệ biến mất ở trong màn đêm, Vân Diên lại cho trưởng lão tăng thêm mấy đạo khóa yêu dây xích, liền miệng đều cho phong bế. Nàng cũng không muốn để cái này chân quý manh mối ở nửa đường ra cái gì được rẽ. Các ngươi không có sao chứ? Vân Diên mang theo tù binh hạ xuống Trúc Dư bên người, lo lắng hỏi. Trúc Dư cúi đầu nhìn một chút trong ngực Tiểu Huyền Ảnh, không có việc gì, Ảnh Nhi chơi đến rất vui vẻ. Giống như là để ấn chứng hắn, Tiểu Huyền Ảnh giơ lên hai cái thịt hồ hồ nắm tay nhỏ, trong ngực Trúc Dư cơ bản chân nhỏ, Trúc Dư, Ảnh Nhi, lợi hại, đánh chạy côn trùng. Nàng đáp ý cơ cái đầu nhỏ, hoàn toàn không có ý thức được vừa rồi trải qua chính là người chết ta sống chiến đấu. Vân Diên nhịn không được đưa tay vuốt vuốt Tiểu Huyền Ảnh đỉnh đầu, tiểu gia hỏa này luôn có thể để cho lòng người vui vẻ. Nàng chuyển hướng Trúc Dư, giọng thanh khẩn, các ngươi cùng ta cùng một chỗ về yêu thành đi, trong núi này khó mà nói còn có cái kia chút không biết uy hiếp. Coi như là vì Tiểu Huyền Ảnh cân nhắc, ngươi hẳn là cũng không hy vọng nàng gặp được nguy hiểm à? Trúc Dư không trả lời ngay. Hắn cúi đầu nhìn xem Tiểu Huyền Ảnh ngây thơ khuôn mặt tươi cười, lại ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa đang tại truy tung chạy trốn quái vật Đan Linh. Chuyện còn lâu mới có được kết thúc. Lấy năng lực của ngươi, Vân Diên tiếp tục khuyên, Đại Tế Ti nhất định sẽ trọng dụng ngươi, Ảnh Nhi cũng có thể tại yêu thành đạt được tốt hơn chăm sóc. Trúc Dư đối với cái này từ chối cho ý kiến cười cười. Vân Diên cái này hơn một tháng đối bọn hắn căn này tiểu viện đưa thích hắn nhưng là nhìn ở trong mắt. Nếu là yêu thành thật giống nàng nói đến tốt như vậy, nàng có thể ba ngày hai đầu hướng bọn hắn cái này sơn giã phòng nhỏ chạy. Tại yêu thành có thể được đến tốt hơn chăm sóc. Trúc Dư ở trong lòng yên lặng lắc đầu, lời này cũng liền lừa gạt một chút Tiểu Huyền Ảnh. Hắn nhưng là phải nhớ rõ rõ ràng sợ, Vân Diên không tại cái kia hơn 2 năm, nhưng không có một cái yêu tộc đến xem qua Tiểu Huyền Ảnh một chút. Cái này có thể có tình cảm gì? Quan trọng hơn chính là, Trúc Dư còn cần dùng vu thuật trị liệu Tiểu Huyền Ảnh. Tại yêu thành trước mắt bao người, hắn cũng không thể nên ngang loay hoay cái kia chút rõ ràng mang nhân tộc phong cách thuật pháp. Vị kia lãnh khốc Đại Tế Ti nếu là phát hiện mánh khóe, nói ít cũng muốn làm trận đem hắn nuốt vào địa lao. Nghĩ đến vị kia Đại Tế Ti, Trúc Dư càng không yên lòng. Thật đến nàng địa bàn, vậy coi như thân không do mình. Tham khảo Vân Diên động một chút lại được phái ra ngoài 2 năm tiền qua, mình đi cũng là bị làm trâu ngựa sai bảo. Đến lúc đó đừng nói chăm sóc Tiểu Huyền Ảnh, sợ là liền theo nàng chơi bùn thời gian đều không có. Nghĩ như vậy, Trúc Dư vẫn là cự tuyệt Vân Diên mời chào. Cảm ơn Vân Diên cô nương ý tốt, hắn nói, nhưng vẫn là không được. Về phần Ảnh Nhi, Trúc Dư còn chưa nói xong, Tiểu Huyền Ảnh tựa hồ nghe đã hiểu cái gì, bắt lấy Trúc Dư bà áo, lớn tiếng tỏ thái độ, Trúc Dư đi đâu, Ảnh Nhi liền đi cái nào. Bọn hắn tuyệt không tách ra. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 172, kế hoạch thông chương 172, kế hoạch thông Ảnh Nhi không rời đi Trúc Dư. Không rời đi. Tiểu Huyền Ảnh giống con hổ ăn thú nhỏ, ôm thật chặt hắn không buông tay. Trúc Dư bị nàng bộ dáng này chọc cười, méo méo nàng cái mũi nhỏ, biết, nhỏ theo đôi. Ảnh Nhi, mới không phải trùng. Tiểu Huyền Ảnh không thuận theo trong ngực hắn xoay thành bánh qua trèo, Ảnh Nhi là chim. Chim ăn trùng. Vân Diên nhìn xem bọn hắn cười đùa, trong lòng giống đổ ra vị bình. Ngũ vị tạp trần. Tiểu Huyền Ảnh đối Trúc Dư ỉ lại, đã vượt xa đối nàng tình cảm. Bất quá nghĩ lại cũng bình thường. Nàng cái này chỉ ngoại trừ định kỳ đưa chút đồ ăn cùng quần áo, bảo đảm Tiểu Huyền Ảnh còn sống bên ngoài, làm tiếp không được khác. Nàng cũng không có biện pháp giống Trúc Dư dạng này, suốt ngày đều hầu ở Tiểu Huyền Ảnh bên người, cũng tạo không ra một cái chân chính nhà, càng không cách nào cho Tiểu Huyền Ảnh làm như vậy tốt bao nhiêu ăn ngon chơi. Nếu như không có Trúc Dư, Tiểu Huyền Ảnh hiện tại đại khái còn co quắp tại cái kia đơn sơ tổ chim bên trong, nói đến mổ mình lông vũ a. Ngươi lại nhiều cân nhắc một chút a. Vân Diên cuối cùng thở dài, cầm lên bị trói thành bánh trưng trưởng lão, ta về sau lại tới. Dứt lời, mang theo trưởng lão bay đi. Vân Diên chỉ gặp lại. Tiểu Huyền Ảnh đối lưng của nàng ảnh vẫy tay từ biệt. Trúc Dư thì vẫn là nhìn xem đan linh các nàng biến mất phương hướng. Vân Diên có câu nói không có nói sai, trong núi này xác thực cất giấu nguy hiểm không biết. Mình phải dùng ngự linh thuật cho ngọn núi này đến cái xâm nhập điều tra. Trong trong ngoài ngoài đều muốn hung hăng tra một lượt. Từ mặt đất đến ngọn cây, từ hang núi đến dòng suối, một tấc cũng không thể thả qua. Về phần cái kia chút chạy trốn quái vật, nếu như đan linh không giải quyết được, hắn không ngại mình đến giải quyết tốt hậu quả. Trúc Dư chính suy tư điều tra kế hoạch, đột nhiên cảm giác cổ áo bị nhẹ nhàng kéo. Túi đầu xem xét, Tiểu Huyền Ảnh chính chớp ngập nước mắt to, tay nhỏ xoa bụng, miệng nhỏ vểnh lên đến rất cao. Trúc Dư ảnh nhi nói bụng đói cái kia nũng nịu nhỏ sữa âm để Trúc Dư trong nháy mắt mềm lòng. Hắn cười dùng chóp mũi cọ sát Tiểu Huyền Ảnh cái trán, thật tốt tốt, chúng ta cái này trở về làm tốt ăn. Hôm nay cho ảnh nhi làm chất mật hiệu nướng chân có được hay không? Tốt. Tiểu Huyền Ảnh reo hò một tiếng, cái đầu nhỏ tại hắn cổ bên trong thân mật cọ qua cọ lại. Ảnh nhi muốn ăn hai cái. Được. Trúc Dư ôm nàng đi trở về lúc, sau lưng truyền đến sột soạt xoạt xoạt tiếng vang. Mặt đất đột nhiên chui ra vô số khô vàng dây leo. Giống vật sống sắp tán rơi thủy tinh hải cốt cuốn lên, kéo vào sâu dưới lòng đất, trong nháy mắt liền đem chiến đấu vết tích che giấu đến sạch sẽ. Yêu thành, cả tòa thành trì bao phủ tại thâm trầm trong bóng tối, chỉ có trên tường thành cùng tế tự điện phụ cận bó đuốc còn tản ra hào quang nhỏ yếu. Vân Diên phát ra một tiếng đặc biệt kêu to cho thấy thân phận, sau đó vũ cánh rơi vào tế tự điện bên ngoài trên bình đài. Vân Diên đại nhân, canh giữ ở ngoài điện linh vệ thu hồi vũ khí. Vị này nửa người nửa chim linh vệ mặc dù ngăn cản đường đi, nhưng giọng điệu coi như thân mật. Núi Đại Hoang xảy ra chuyện gì? Đan linh thống lĩnh các nàng làm sao không có đồng thời trở về? Vân Diên lung lay trong tay bị gió dây xích trói cực kỳ chặt chẽ trưởng lão, trên núi cất giấu những quái vật này. Đan Linh dẫn người đi đuổi bắt chạy trốn, ta trước mang cái này trở về. Nó biết một chút trọng yếu manh mối, ta cần gặp mặt đại tế ti bẩm báo. Cái kia linh vệ cảnh giác nhìn cái này kỳ quái thủy tinh trùng, nói với Vân Diên, ngươi ở chỗ này chờ nhất đẳng, ta đi vào thông báo. Tại Vân Diên gật đầu sau, linh vệ quay người đi hướng tế tự điện. Nàng đi vào tế tự điện chỗ sâu, phía dưới có một cái dưới đất thất. Càng đi đi vào trong, trong không khí tràn ngập mùi dược thảo liền càng phát ra gây mũi, còn kèm theo tan nát cõi lòng kêu rên. Nàng tại cuối cùng một cái trước cửa đá quỳ một gối xuống đất, bẩm đại tế ti, Vân Diên mang về một cái thủy tinh quái vật, công bố có quan hệ khóa tình báo. A. Trong cửa đá truyền đến đại tế ti đáp lại. Theo cửa đá chậm rãi mở ra, mùi máu tanh hỗn hợp có nồng đậm mùi dược thảo từ đó tràn ra, nàng còn nghe được tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Linh vệ gắt gao cúi đầu, không dám nhìn trong cửa đá. Đại tế ti chậm rãi đi ra cửa đá, hồng vàng giao nhau lộng lẫy trường bảo xuất hiện tại linh vệ buông xuống trong tầm mắt. Cửa đá khép kín, cái kia chút làm cho người dùng mình tiếng vang cũng bị triệt để ngăn cách. Linh vệ âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nàng biết cái này dưới đất trong phòng giam giữ đều là đan linh thống lĩnh từ Tây Vực Chư Quốc bắt đến nhân tài. Đại tế ti tựa hồ tại dùng bí pháp nào đó cải tạo bọn hắn, nhưng quá trình cụ thể chỉ có cái kia chút bị gọi tiến tế tự điện tế bộ thành viên mới hiểu. Mỗi lần từ tầng hầm đi ra, cái kia chút tham dự nghi thức yêu tộc đều sẽ trở nên dị thường trầm mặc. Đại tế ti mang theo linh vệ đi ra tầng hầm, trong điện cho Vân Diên truyền âm để cho nàng đi vào, mà linh vệ thì trở lại ngoài điện trấn giữ. Trong điện, Sinh Hoàng lười biếng ngồi dựa tại tảng đá tạo hình trên bảo tọa. Trông thấy Vân Diên kéo lấy cái kia hơi mở thủy tinh sinh vật đi tới về sau, Sinh Hoàng có chút khiêu mi, đây chính là để ngươi không tiếc bóp nát thẻ ngọc cầu viện quân địch. Một cái thủy tinh làm côn trùng. Vân Diên quỳ một gối xuống đất, gió dây xích trói buộc bên dưới trưởng lao trên mặt đất bất an và mèo. Bẩm đại tế ti, bọn chúng số lượng hơn trăm, lại có thể ẩn nấp thân hình. Đan linh thống lĩnh chính dẫn đầu linh vệ truy kích và tiêu diệt tàn quân. Sinh Hoàng nhẹ nhàng lân một tiếng, hỏi, ngươi nói có chuyện quan trọng bẩm báo, chuyện gì? Hy vọng là đầy đủ chuyện trọng yếu. Dù sao nàng còn vội vàng chế tạo cổ thú đâu. Đây chính là có thể mở rộng yêu tộc quân lực việc lớn. Ngàn năm trước, Cửu Phượng bộ tộc khả năng cùng những quái vật này giao thủ qua. Vân Diên ngẩng đầu, trong giọng nói mang theo kìm nén không được hưng phấn. Nó xưng chúng ta vì xâm lấn thánh địa hung thủ mà thời gian điểm vừa lúc cùng Cửu Phượng Tây rời ăn cướp. Vương tọa bên trên bóng dáng thẳng băng. Sinh Hoàng mắt đỏ sáng lên, toàn bộ đại điện nhiệt độ đột nhiên trong nháy mắt lên cao, ngươi xác định? Nó chính miệng chỗ nói. Vân Diên đem trưởng lão đẩy về phía trước, thuộc hạ cho rằng đáng giá trả rõ. Sinh Hoàng từ ghế đá bên trên đứng dậy, hồng vàng trường bảo tại mặt đất lôi ra sàn sạt thanh âm. Nàng dạo bước đến trước mặt trưởng lão, ở trên cao nhìn xuống con này, nhìn mình lom lom thủy tinh sinh vật, mở ra miệng của nó. Đúng. Vân Diên đầu ngón tay gảy nhẹ, cuốn quanh ở trưởng lão giác hút bên trên gió dây xích đứng thành mà đức. Trưởng lão ngóc đầu lên, ánh mắt lạnh như băng cùng Xích Hoàng đối mặt. Không sai. Tóc trắng, mắt đỏ. Đây là nó vĩnh viễn quên không được, yêu ma các thủ lĩnh đặc thủ. Đồng thời, cái này yêu ma thủ lĩnh hình dạng, cùng nó tại gợi ý huyễn tượng trông được đến hoàn toàn ăn cướp. Thậm chí liên chẳng cảnh đều đối mặt. Gợi ý đang tại ứng nghiệm. Tại khai chiến trước, nó liền đã biết được bọn chúng tối nay chiến đấu sẽ thất bại, nhưng chúng nó báo thủ sẽ lấy một loại hình thức khác thành công. Liên Tư nhìn thấy trước mắt cái này yêu ma bắt đầu nói cho ta, Sinh Hoàng âm thanh lạnh lùng nói, liên quan tới Cửu Phượng chuyện, ta không biết cái gì Cửu Phượng. Liên là miệng ngươi bên trong ngàn năm trước yêu ma. Sinh Hoàng đối yêu ma cái từ này không có cái gì cảm giác bại xích, tương phản nàng cảm thấy đây là một loại đối yêu tộc thực lực ca ngợi, là cái kia chút thua ở yêu tộc thủ hạ những người yếu vô năng sủa gọi. Nàng ưa thích nghe kẻ bại chu lên cùng người rủa. dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 173, thế giới này quá điên cuồng. Chương 173, thế giới này quá điên cuồng. Nói cho ta, các nàng ở đâu? Sinh Hoàng lạnh giọng hỏi. Trường lão quay đầu chỗ khác, giống như là không nghe thấy vấn đề của nàng, biểu hiện ra một bộ thà chết chứ không chịu khuất phục tư thái. Sinh Hoàng mắt đỏ nhắm lại, đỏ thâm linh khí hội tụ trong lòng bàn tay. Xem ra, ngươi cần chút thuyết phục. Một cái ý niệm trong đầu qua đi, trưởng lão tay trái vỡ vụn. Mảnh thủy tinh vỡ đinh đinh đang tản mát một vùng, nhưng nó chỉ là có chút run một cái, liền một tiếng kêu rên đều không có phát ra. Sau đó là một cái khác đầu thân thể. Trưởng lão vẫn không rên một tiếng. Hiển nhiên cái này chút thủy tinh quái vật đối thống khổ sức chịu đựng rất mạnh. Có ý tứ. Sinh Hoàng có chút hăng hái đánh giá cái này xương cứng, Vân Diên, mang lên nó, đi theo ta tầng hầm. Còn chưa tới gần cửa đá, một trận tan nát cõi lòng chu lên tiểu xuyên tấu vách đá truyền đến. Thanh âm kia không giống tiếng người, càng giống là một loại nào đó bị sống lột ra dã thú phát ra cuối cùng gào thét. Cho dù là Vân Diên, nghe cái này chút kêu thảm cũng không khỏi biến sắc. Đại tế ti tại tế tự điện phía dưới mới xây cái địa lao. Cửa đá mở ra, đi vào trong đó, nhìn thấy cảnh tượng bên trong về sau, Vân Diên cùng trưởng lão tất cả giật mình. Cửa đá bên trong là đen kịt một màu đậm đặc ao nước, tản mát ra gây mũi dược thảo cùng máu tươi hỗn hợp hương vị. Tế bộ đám yêu tộc vây quanh ở bên cạnh ao, lấy quỷ dị tiết tấu lung lay thân thể, trong miệng niệm tụng lấy tối nghĩa chú ngữ. Đen trong ao, ngâm lấy từng cái hơi mở kén. Thấu qua từ phía ánh đến, có thể nhìn thấy kén trung quan lấy vặn bèo bóng người. Bọn hắn điên cùng giấy rùa, kêu thảm, phản phất thừa nhận một loại nào đó sâu tận xương tủy thống khổ. Máu tươi từ kén bên trong chảy ra, nhỏ vào trong ao. Một chút nhan sắc biến thành màu đen kén bên trong, người ở bên trong tộc đã hoàn toàn thay đổi. Thân thể trở nên khô gầy như củi, tứ chi kéo dài biến hình, đầu ngón tay sinh ra sắc bén móng nhọn, trong miệng răng nanh giao thoa, phát ra tiếng gào thét bén nhọn đến có thể đâm xuyên màng nhĩ. Cái này, đây là. Nhìn thấy cái này đáng sợ cảnh tượng, thân là yêu tộc Vân Diên đều tê cả da đầu. Nàng biết đại tế ti để đàn linh đến Tây vực trói lại người trở về, cũng đoán quá lớn tế tự sẽ đối với bọn hắn làm cái gì, nhưng nhìn thấy hết thảy vẫn là đột phá tưởng tượng của nàng. Mà trưởng lão càng là rốt cuộc không kéo được. Nó xem hiểu đây là tại làm gì a các ngươi những tên điên này. Thanh âm của nó lần thứ nhất xuất hiện chấn động, đối Xích Hoàng chửi ầm lên, làm ra bực này táng tận thiên lương việc ác, sáng tạo ra như thế vận mẹo độc thuật, liền không sợ bị trời phạt sao? Xích Hoàng cười khẽ một tiếng, môi đỏ tại dưới ánh nến lộ ra phá lệ yêu diễm, thật đáng tiếc, độc này thuật cũng không phải là tộc ta sáng tạo. Nàng chỉ hướng một cái đang tại biến hình người kén, cười nói, đây là chính bọn hắn đồng tộc sáng tạo, bọn hắn xưng là cổ thuật, dùng đến đem tộc nhân cải tạo thành càng cường đại quái vật. Vân Diên hít sâu một hơi, trưởng lão thì triệt để cứng đờ, chỉ cảm thấy một trận ác hàn đánh tới. Suy nghĩ của nó thậm chí trong nháy mắt này tạm dừng. Ngàn năm thời gian, thế giới bên ngoài đã trở nên như thế. Điên cùng sao? Nguyệt thần a, ta không hiểu. Thưởng thức xong tầng hầm cảnh đẹp, Xích Hoàng hướng Vân Diên xác nhận đan linh truy kích và tiêu diệt tàn quân tình huống về sau, liền đưa mắt nhìn sang trưởng lão, nói cho ta cựu phượng rơi xuống, ta liền tha ngươi cái kia chút đồng bảo. Bằng không? Nàng cười cười, nụ cười kia xinh đẹp động lòng người, không thẹn với nó phượng tộc huyết mạch. Xích Hoàng cười, lại nói ra tại trưởng lão trong thai ác độc nhất, tàn nhẫn nhất lời nói, bằng không, ta liền đem ngươi tộc nhân cũng ném vào, để ngươi chính mắt nhìn xem bọn chúng biến thành bộ dáng gì. Trưởng lão tức giận đến toàn thân phát run, lại một lần chửi ầm lên. Đáng tiếc nó thanh âm thanh thúy dễ nghe, từ ngữ cũng thập phần tiêu thốn, lật qua lật lại bất quá là yêu ma quái vật loại hình, không có chút nào lực sát thương cùng tính công kích. Nhàm chán chửi mắng, nghe được Xích Hoàng thẳng áp, ngươi chỉ còn một câu cơ hội. Nàng dựng thẳng lên một ngón tay. Trưởng lão gắt gao trừng mắt Xích Hoàng, chỉ hận ánh mắt không thể giết người. Nhưng cuối cùng, nó chậm rãi cúi đầu, tộc ta thánh địa tại phương bắc, để ngươi nhanh nuốt thả qua đồng bào của ta, ta mang các ngươi đi tìm. Nhưng ta không bảo đảm, các nàng liền là các ngươi muốn tìm tự phượng. Rất tốt. Sinh Hoàng hài lòng cười. Nàng đương nhiên sẽ không thật thả qua cái này chút kỳ lạ sinh vật. Không giết bọn chúng, không có nghĩa là không thể lấy chúng nó làm thí nghiệm. Nàng đã bắt đầu tưởng tượng cái này chút thủy tinh sinh vật bị cải tạo thành cổ thú dáng vẻ. Mà trưởng lao túi thấp đầu, thủy tinh trong đôi mắt mù mịt cuộn, không biết đang tính toán lấy cái gì. Trong đại hoang sơn, gió đêm nhẹ nào. Đan Linh một cước đạp lăn một cái nguyệt chi dân, trường hoa dẫm ở nước của nó tinh thân thể. Đỏ thâm hỏa diễm tại nàng lòng bàn tay cuộn, chiếu rọi ra chúng quanh bị trói đến cực kỳ chặt chẽ bọn tù binh. Cái này một nhóm nguyệt chi dân là mình chủ động hiện hình, cũng quay đầu trở về chặn đánh các nàng. Đan Linh cũng không cho rằng bọn này côn trùng là cố ý tìm chết, bọn chúng có phải là vì hiểm hộ đồng bào rút lui. Hỏi một lần nữa, nàng tăng thêm trên chân lực đạo, đem nguyệt chi dân thủy tinh thân thể dẫm đến cách vang. Các ngươi còn có bao nhiêu đồng bạn? Giấu ở cái nào? Nhóm này nguyệt chi dân rút lui lúc là ở thần, Đan Linh cũng không rõ ràng bọn chúng đến cùng có bao nhiêu số lượng, cũng không rõ ràng có hay không cá lọt lưới. Bị dẫm ở nguyệt chi dân trầm mặc không nói, cho dù thân thể đã ở trường hoa bên dưới xuất hiện vết rách. Thử, miệng vẫn rất cứng rắn. Đan Linh lộ ra một vòng tàn khốc ý cười, sau đó đầu ngón tay bắn ra. Phanh. Bên cạnh một cái nguyệt chi dân đầu lâu như vỡ vụn như lưu ly nổ tung, tinh thể mảnh vỡ ở tại trên người đồng bạn, phát ra thanh thúy tiếng va đập. Thân thể của các ngươi tựa hồ không có miệng cứng như vậy a. Đan Linh đón cái kia từng đôi cừu hận ánh mắt, hờ hững nhìn xem bọn chúng. Ngươi có thể giữ yên lặng. Đan Linh ngón tay hướng phía dưới một cái, nhưng ta chỉ cho ngươi 10 hơi thời gian, 10 hơi bên trong không nói, ta liền bóp nát kế tiếp. 1, 2. Nàng chậm rãi đếm lấy. Nhưng mà, nguyệt chi dân nhóm y nguyên thờ ơ tử vong đối bọn chúng mà nói, tựa hồ không có chút nào lực uy hiếp. Đan Linh nheo lại mắt, cải biến sách lược. Hỏa diễm từ nàng lòng bàn tay dâng lên, bao trùm một cái khác tù binh thân thể. Thủy tinh giáp sát tại dưới nhiệt độ cao dần dần biến thành hồng, rạn nứt, không ngừng phát ra đôm đốt âm thanh. A, tiếng kêu thảm thiết đau đớn quanh quẩn trong sân gốc, nhưng rất nhanh lại trở nên yên lắng. Cái kia nguyệt chi dân mạnh mẽ nhịn được đến tiếp sau kêu rên, dù là nó nửa người đã hòa tan. Xách, Đan Linh không kiên nhẫn lắc lắc tay. Cái này chút quỷ đồ vật, so trong tưởng tượng khó làm. Nàng cũng không có khả năng đem bọn nó đều làm thịt, đại tế ti sẽ không cao hứng. Dù cho nàng là đại tế ti tâm phúc cái tướng, cũng không thể tùy ý làm vậy. Mang đi. Nàng cuối cùng lạnh lùng hạ lệnh, trói chặt một chút, đừng để bọn chúng loạn động. Linh vệ nhóm lập tức hành động lên, dùng đặc chế xiềng xích đem bọn tù binh xuyên thành một chuỗi. Theo một trận cánh chim đập âm thanh, đội ngũ bay lên trời, hướng phía yêu thành phương hướng bay đi. Lòng đất đường hầm trong bóng tối, mấy con may mắn còn sống sót nguyệt chi dân chậm rãi hiện hình. Bọn chúng là bị đồng bạn điểm hộ trốn tới tàn binh, giờ phút này chính dọc theo tĩnh mịch đường hầm gian nan tiến lên. Nhưng cái này chút may mắn còn sống sót nguyệt chi dân nhóm cũng không có phát hiện, sau lưng có không đáng chú ý côn trùng theo sau. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 174, tin tưởng là không cần lý do. Chương 174, tin tưởng là không cần lý do. Trong tiểu viện, thủy khí bốc hơi. Trúc Dư tựa ở phủ kín đá cuội bên cạnh ao, bị hắn dùng linh khí làm nóng qua dòng nước không có qua lồng ngực. Soạn. Một đạo nho nhỏ bóng dáng từ trước mặt hắn vượt qua, kích thích bọt nước ở tại trên mặt hắn. Ảnh Nhi, bơi thật tốt nhanh. Tiểu Huyền Ảnh từ trong nước ló đầu ra, tóc đen lướt xuống dáng tại gương mặt một bên, con mắt lóe sáng giống như ngôi sao. Nàng bay nhảy lấy lại xoay một vòng. Ảnh Nhi so cá còn nhanh. Trúc Dư lau đem mặt bên trên nước, nhìn xem giống đầu cá bạc như thế, trong nước chợt tới chợt lui Tiểu Huyền Ảnh, cười nói, đúng đúng đúng, chúng ta Ảnh Nhi lợi hại nhất. Tiểu gia hỏa này từ khi học được bơi lội, liền triệt để say mê bơi lội, mỗi lần ngâm trong bồn tắm cũng giống như chỉ vui chơi con bị nhỏ. Trúc Dư nhớ tới lớn Huyền Ảnh cũng là như vậy. Bất quá lớn Huyền Ảnh trải qua hắn chỉ điểm về sau, sẽ hoa văn càng nhiều, thường xuyên trái lại để hắn đều cầm giữ không được. Đặc biệt là tại chui vào dưới nước về sau, luôn sẽ cho hắn đến điểm kinh ngạc vui mừng. Mà Tiểu Huyền Ảnh cũng chỉ thừa đáng yêu. Dạng này cũng rất tốt. Nhà mình nương tử cũng có như thế hồn nhiên thời điểm a. Trúc Dư, cá, muốn cá cá. Tiểu Huyền Ảnh kêu gọi đem hắn kéo về hiện thực. Nàng con mắt ba ba nhìn qua hắn, tay nhỏ vuốt mặt nước, tóe lên một chuỗi bọt nước. Thật tốt tốt. Trúc Dư hiểu ý Tiểu Huyền Ảnh muốn cá dĩ nhiên không phải chân chính cá bơi, mà là Trúc Dư dùng linh khí ngưng tụ thành linh ngư. Cái sau chơi rất hay cũng càng nhị tạo, sẽ không bị Tiểu Huyền Ảnh dọa chạy, hoặc là bóp liền bóp nát. Trúc Dư ngón tay một điểm, một sợi linh khí lưu chuyển. Ao nước quần cuộn lên, ngưng tụ thành mấy đầu lớn cỡ bàn tay trong suốt cá con, linh hoạt tại Tiểu Huyền Ảnh bên người tới lui. Hoa. Tiểu Huyền Ảnh reo hò một tiếng, ngắn nhỏ chân trong nước đạp một cái liền đuổi theo. Nàng bay nhảy lấy đi bắt cái kia chút cá con, nhưng mỗi khi sắp đụng phải lúc, con cá liền sẽ linh xảo né tránh, dẫn tới nàng khanh khách thẳng cười. Nhìn xem nàng ở trong nước nhảy cẩn bóng dáng, Trúc Dư trong mắt tràn đầy ôn nhu, lại nói, dạng này hồn nhiên ngây thơ lại có chút đần độn tiểu gia hỏa, làm sao có thể biến thành tương lai cái kia cố chấp, dễ dàng hồng ấm căng thẳng người vợ có bệnh yêu đâu? Hắn thực sự không tưởng tượng ra được. Tiếng nước dần dần hơi thở, đã dậy rồi, nước tiểu vịt. Trúc Dư đem vẫn chưa thỏa mãn Tiểu Huyền Ảnh vớt đi ra, dùng mềm mại khăn vải bao lấy. Tiểu gia hỏa ngồi tại trên ghế cũng không an phận, đưa bàn chân, gật gù đắc ý hử phát từ Trúc Dư nơi đó học không thành điều từ khúc. Hai cái tay nhỏ đi theo giai điệu loạn vùng, giọt nước vung đến đầy đất đều là. Nhưng cùng nàng cùng một chỗ sinh hoạt hơn 2 năm, Trúc Dư đã thành thói quen. Nhấc nhấc tay, Trúc Dư thuần thục cho nàng lau khô thân thể. Mặc dù không thế nào trung thực, nhưng hoàn toàn biến hóa Tiểu Huyền Ảnh vẫn là so nửa hình chim trạng thái nàng tốt xử lý nhiều. Cái kia chút lông vũ dính nước nhưng khó thu nhặt. Với lại, so với lớn Huyền Ảnh, nàng đã cực kỳ an phận. Cùng lớn Huyền Ảnh muốn tắm 2 lần. Bởi vì thường xuyên lần thứ nhất lau xong về sau, lại chỉnh ra một thân mồ hôi, không thể không tắm thêm lần nữa. Cố sự, Ảnh Nhi, muốn nghe Trúc Dư đem cố sự. Mặc áo ngủ Tiểu Huyền Ảnh lăn tiến ổ chăn, con mắt lóe sáng tinh tinh nhìn xem hắn. Trúc Dư có thể nào cự tuyệt? Được. Hắn cũng ngồi vào Tiểu Huyền Ảnh cho hắn đưa ra đến vị trí, ôm lấy cái này ấm hô hô thị tục cục phượng hoàng nhỏ. Lần trước giảng đến, Trúc Dư vừa mở cái đầu, liền phát hiện tiểu gia hỏa mí mắt đã bắt đầu đánh nhau. Mọi người đều biết, vận động dữ dội sau lại càng dễ chìm vào giấc ngủ. Tiểu Huyền Ảnh đêm nay tiệt trùng tử tiêu hao không ít thể lực, không có giảng vài câu, nàng liền co quắp tại Trúc Dư trong khuỷu tay ngủ thiết đi. Trúc Dư nhìn xem nàng điểm tĩnh ngủ nhan. Ngủ về sau, là lớn Tiểu Huyền Ảnh nhất giống thời điểm, bởi vì các nàng đều sẽ giống bạch tuộc quân lấy hắn. Nặng nghề yêu a. Bất quá đêm nay Trúc Dư không có cách nào theo nàng. Hắn phái ra côn trùng truyền về tin tức. Côn trùng theo dõi chạy trốn thủy tinh đám trùng, tìm được nơi ở của bọn nó. Thông qua côn trùng tầm mắt, Trúc Dư thấy được làm hắn rung động một màn. Một tòa tinh thể bóng ánh sáng long lanh thủy tinh thành lặng lặng đứng sừng sững ở sâu trong lòng đất. Vô số hình lăng trụ trạng thủy tinh đám từ mặt đất sinh trưởng mà ra, tại u ám lòng đất tản ra nhu hòa u lam bừng sáng. Cái này chút thủy tinh cấu trúc thành hùng vĩ địa đường, uốn lượn hành lang uốn khúc, còn có cao ngất tháp nhọn. Tia sáng tại nó bên trong lệch gãy lưu chuyển, đem trọn tòa thành trì chiếu rọi đến tựa như ảo mộng. Trúc Dư cũng coi là kiến thức rộng rãi, nhưng khi hắn trông thấy tòa này xây ở lòng đất thủy tinh thành lúc, vẫn bị sự mỹ lệ rung động. Đây cũng không phải là quái vật có thể tạo ra đến đồ vật. Hắn điều khiển côn trùng tiếp tục thâm nhập sâu. Cái tia chút may mắn còn sống sót nguyệt chi dân chính tụ tập tại một tòa trong đại sảnh hình tròn. Chúng ta vì sao phải trốn? Một cái hình thể khá lớn nguyệt chi dân phẫn nộ cơ thân thể, liền nên cùng các yêu ma liều mạng. Sau đó hồn về nguyệt thần bên cạnh thân, cùng mọi người đoàn tụ. đây là trưởng lão mệnh lệnh. Tên là người mới Nguyệt Chi Dân tỉnh táo đáp lại, trưởng lão đạt được thiên mệnh chỉ dẫn, nó để cho chúng ta rời đi khẳng định có dụng ý khác.
Cái gì dụng ý?
Một tên khác Nguyệt Chi Dân bất mãn lẩm bẩm. Trưởng lão còn nói chúng ta báo thù tất nhiên thành công, kết quả đây, chúng ta liền một cái yêu ma đều không xử lý. Thanh âm của nó đột nhiên cất cao, nói ra đối Nguyệt Dân nhóm tới nói có chút lớn nghịch không ngờ lời nói. Trưởng lão đạt được gợi ý có hay không sai?
Ý miệng.
Mấy cái Nguyệt Chi Dân đồng thời quát bảo ngưng lại.
Trưởng lão là sẽ không sai.
Bọn chúng chăm miệng một lời phản bác, gợi ý cũng sẽ không sai.
Nguyệt Chi Dân tuyệt không chất vấn gợi ý, chúng ta phải tin tưởng.
Tại Nguyệt Chi Dân trong lịch sử, gợi ý chưa từng lỡ.
Vô luận là báo trước yêu ma đến, vẫn là chỉ dẫn trưởng lão dẫn chúng nó cái này bộ phận Nguyệt Chi Dân thoát đi thánh địa, chờ đợi báo thủ cơ hội.
Đều tỉnh táo một chút.
Một cái nhan sắc sâu hơn niên kỷ dài Nguyệt Chi Dân đứng ra hòa giải.
Chúng ta liền ở chỗ này chờ nhất đẳng đi, cái kia chút yêu ma, bọn chúng tìm không thấy nơi này.
Tại chỗ bóng tối nghe lén côn trùng, đem cái này chút đối thoại đều chuyển cho Trúc Dư.
Trúc Dư như có điều suy nghĩ. Xem ra cái này chút Nguyệt Chi Dân cũng không phải là đơn thuần quái vật, mà là một cái có hoàn chỉnh văn minh chủng tộc.
Mà bọn chúng trong miệng yêu ma, cái kia tất nhiên liền là yêu tộc.
Từ Nguyệt Chi Dân đối thoại đến xem, bọn chúng cùng yêu tộc ở giữa hiển nhiên tồn tại huyết hải thâm cửu.
Vậy chúng nó khởi xướng tập kích nguyên nhân cũng là rõ ràng, là vì báo thù.
Nhưng nhìn Vân Diên biểu hiện, nàng cũng không nhận ra cái này chút cái gọi là Nguyệt Chi Dân a.
Ở giữa là không phải có cái gì hiểu lầm.
Trúc Dư bước cảm, suy tư.
Hoặc là đoạn này cừu hận phát sinh ở càng xa xưa niên đại, lâu đến liền yêu tộc mình đều quên lãng, mà cái này chút Nguyệt Chi Dân nhưng thủy chung đi khác.
Hoặc là Nguyệt Chi Dân nhận lầm kẻ thù, náo cái lớn ô long.
Dù sao ở trong mắt bọn họ, tất cả cường đại tàn nhẫn dị tộc chỉ sợ đều là yêu ma.
Tựa như nhân tộc cũng thường thường đem tất cả yêu tộc gọi chung là yêu ma.
Ngày mai liền khôi phục canh ba.
Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.
Chương 175, người trẻ tuổi không nên quá khí thịnh. Chương 175, người trẻ tuổi không nên quá khí thịnh. Trúc Dư suy nghĩ một lát, quyết định tự mình gặp gỡ cái này chút Nguyệt Chi Dân.
Hắn cần biết rõ ràng bọn chúng trong miệng yêu ma rốt cuộc là thần thánh phương nào,
càng phải xác nhận cái này chút uy hiếp có tồn tại hay không tại trong Đại Hoang Sơn.
Trúc Dư rời đi tiểu huyền ảnh chăm chú ôm, lại vì nàng đắp kín mền,
lại lấy linh khí ngưng tụ thành một cái có thể truyền âm bé con, để tránh nàng đột nhiên tỉnh lại, tìm không thấy mình sau gấp đến độ khóc.
Đi ra tiểu viện, Trúc Dư hai tay kết ấn,
thượng tiện nhược thủy tâm pháp vận chuyển ở giữa, một đạo tinh thể bóng ánh màn nước đem trọn cái sân nhỏ bao phủ.
Ngay sau đó, vô số dây leo phá đất mà lên, tại tường viện nộp lên dệt thành chặt không lọt gió bình phong.
Cuối cùng, hắn huýt sáo, phù cận chim bay cá nhảy nhao nhao tụ tập, tại bốn phía hình thành cảnh giới lưới.
Làm xong cái này chút, Trúc Dư mới yên tâm rời đi, hướng Nguyệt Chi Dân hang ổ lao đi.
Không bao lâu, hắn rơi vào thủy tinh thành ngay phía trên mặt đất.
Mảnh khu vực này sinh cơ tràn đầy, có cây tươi tốt, thủy khí đầy đủ, càng dễ dàng cho Trúc Dư thi triển tâm pháp cùng ngự linh thuật.
Theo linh khí vận chuyển, toàn bộ lòng đất bắt đầu bạo động, vô số côn trùng từ bốn phương tám hướng tuôn hướng đường hầm, màu xám thử chiều dưới đất ghé qua, cứng cỏi một đằng cùng thực vật dễ cây thuận khe đá điên cùng sinh trưởng, dòng nước ngưng tụ thành long xà hình thái ở trong đường hầm chạy.
Lòng đất truyền đến một ngạt tiếng oanh minh, thủy tinh thành chấn động kịch liệt lên.
Thủy tinh thành bên trong còn sót lại Nguyệt Chi Dân quá sợ hãi, bọn chúng chưa từng gặp qua loại tình huống này, tây vực đến núi Đại Hoang một vùng cũng không có phát sinh qua địa long xoay người sự tình.
Nguyệt Chi Dân nhóm tại trong thành đất chống tụ tập, cảnh giác nhìn xem đỉnh đầu không ngừng rơi xuống đá vụn cùng bùn đất.
Còn có cái kia chút lít nha lít nhít, đem thủy tinh thành vây chặt đến không lọt một giọt nước thực vật, động vật cùng dòng nước.
Chuyện gì xảy ra?
Một cái Nguyệt Chi Dân trốn ở một cây cột thủy tinh về sau, yêu ma đánh vào tới.
Không đúng.
Lớn tuổi Nguyệt Chi Dân phán đoán nói, yêu ma không bao giờ dùng loại này thủ đoạn.
Yêu ma càng trung tình tại trực tiếp, tàn nhẫn đồ sát, thưởng thụ dùng hai tay xé nát quân địch sảng khoái.
Trúc Dư tuyển một cái giáp sắc bóng lưỡng lớn xén tóc với tư cách con mắt mượn tầm mắt của nó lần nữa kiểm kê Nguyệt Chi Dân số lượng.
12 con.
Nếu là tiểu huyền ảnh tới đối phó bọn chúng, đoán chừng có thể một chín mở.
Chỉ một lần chạy nước rút liền có thể đụng nát chín
cái này chút tàn binh bại tướng đã không tạo thành cái uy hiếp gì.
Lúc này Nguyệt Chi Dân bên trong cái kia trắng nhất cá thể đứng dậy, dài nhỏ thủy tinh cánh tay trực chỉ phía trên, đừng trốn tránh,
có bản lĩnh đi ra đối mặt chúng ta.
Nhưng Trúc Dư mới sẽ không trực tiếp chạy vào cái kia lòng đất đường hầm bên trong,
cái này lại không phải cùng phồn xí bên dưới yêu tộc mộ huyệt thời điểm, còn cần tự mình đi vào sở bảo.
Tay hắn ấn một kết, một đoàn mục đằng liền hội tụ ở một chỗ, xen lẫn quấn quanh, tạo thành một cái to lớn hình người.
Trúc Dư dùng cái này thụ nhân vì ống loa chất vấn phía dưới Nguyệt Chi Dân nhóm, bị linh khí ra chỉ qua thanh âm như quần quần sấm rền, chúng ta không oán không cửu, tại sao tới công kích nhà ta?
Không oán không cửu.
Nguyệt Chi Dân nhóm lập tức biết đoán được người tới là người nào, lập tức xôi trào, lao nhau kêu lên.
Ồn ào vô cùng.
Cái kia cao mấy trượng thụ nhân hét lớn một tiếng, tiến tĩnh.
Tiếng gầm quét sạch, thủy tinh đỉnh nhọn đều bị đánh sập một khối.
Nguyệt Chi Dân nhóm cũng bị kinh hãi, nhất thời tắt âm thanh.
Trúc Dư nhìn về phía cái kia trước hết nhất mở miệng màu trắng Nguyệt Chi Dân, điều khiển thụ nhân đối với nó một chỉ, ngươi tới nói cẩn thận chút.
Ta 2 năm trước mới đến nơi đây, có thể cùng các ngươi có gì thù hận?
Bị chọn vì người phát biểu người mới ngẩng đầu nhìn thẳng cái kia to lớn, từ một đằng tạo thành hình người.
Nó thanh âm thanh thúy, cho tới Trúc Dư nghi ngờ thứ này là cô mẹ.
Thanh âm thanh thúy trên mặt đất trong động quanh quẩn, ngàn năm trước, tóc trắng mắt đỏ yêu ma từ phương đông mà đến.
Tóc trắng mắt đỏ.
Trúc Dư trong lòng khẽ động, nhớ tới lớn huyền ảnh khai chiến đấu hình thái bộ dáng.
Nhưng hắn cũng không rõ ràng, đây là phượng tộc phổ biến tướng mạo, vẫn là chỉ có huyền ảnh là như thế này. Bất quá khi người mới nâng lên cánh chim màu đỏ phần thiên liệt diễm lúc, Trúc Dư liền nghe đã hiểu. Bọn chúng trong miệng yêu ma liền là phượng tộc. Lại ngàn năm trước, chính là yêu đình thời đại, yêu tộc quân đội viễn chinh đến nơi đây cũng không kỳ quái. Trúc Dư nghe xong Nguyệt Chi dân lên án, trong lòng hiểu rõ. Nghiêm ngặt ý nghĩa mà nói, cái này chút thủy tinh sinh vật sát thực không có tìm nhầm báo thù đối tượng. Nhưng chúng nó thực sự quá yếu, số lượng cũng quá ít. Dốc toàn bộ lực lượng cũng bắt không được ba người bọn hắn. Yếu thành dạng này, không qua loa lên làm ruộng phát dụng, ngược lại toàn tộc quay con toi mãn một đợt. Cuối cùng cơ bản đưa. Các ngươi đây là với ai học chiến thuật? Chắc không được bị phượng tộc đánh diệt tộc. Trúc Dư đoán thầm đường. Hắn điều khiển thụ nhân trầm giọng nói, ta biết cựu địch của các ngươi là ai, tại chúng ta nơi đó, bọn hắn được xưng là yêu đình với lại tại rất nhiều năm trước liền hủy diệt. Chúng ta cùng bọn hắn cũng không quan hệ, thậm chí cũng có thể nói có bán thủ. Trúc Dư lời này cũng không tính là gạt người. Dù sao Tiểu Huyền Ảnh là bị vứt bỏ tộc, mà bản thân hắn là nhân tộc, còn đối không ít yêu tộc mộ. Nói là có thâm cựu đại hận cũng không quá đáng. Nói mà không có bằng chứng. Một cái hình thể khá lớn Nguyệt Chi dân đột nhiên hô, chúng ta bằng cái gì tin tưởng ngươi? Nghe xong lời này, Trúc Dư kém chút cười ra tiếng. Cái này chút thủy tinh sinh vật có vẻ như không phân rõ lớn nhỏ vương. Các ngươi tin tưởng hay không cũng không trọng yếu. Hắn nói, các ngươi tựa hồ không có làm rõ ràng tình huống, ta tùy thời có thể đem các ngươi cùng các ngươi quan tài thủy tinh cùng một chỗ chôn. Vừa mới nói xong, vây quanh thủy tinh thành đại quân lập tức rối loạn lên. Dây leo co vào, bầy trùng tê minh, dòng nước cuộn, toàn bộ lòng đất lần nữa rung động. Nguyệt Chi dân biết, cái này yêu ma lời nói không hoa. Hắn thật có thể chôn bọn chúng. Xin đợi một chút. Nhiều tuổi nhất Nguyệt Chi dân phản ứng cấp tốc, giơ lên chân trước, giữa chúng ta có thể có chút hiểu lầm. Nay lớn tuổi Nguyệt Chi dân thấy tình thế không ổn, nhanh nhất thay đổi thái độ. Bọn chúng là không sợ chết, nhưng không thể chết đến không rõ ràng. Nếu như cái này người tu hành nói chính là thật, vậy chúng nó có thể chết quá oan. Đến Nguyệt thần bên kia đều không mặt mũi đối đi trước một bước những đồng bào. Cái kia lớn cái Nguyệt Chi dân còn muốn tranh luận, bị mấy con đồng tộc cho ấn xuống. Người mới cũng có lời nói, bởi vì nó đoán được người tới là ai. Cái kia hai cái tiểu yêu ma bên trong, cao gầy một con kia, hắn nhưng là làm qua rút núi rừng sinh cơ chuyện ác. Coi như hắn không phải diệt bọn chúng tộc yêu ma, cũng là không sai biệt lắm ác liệt ma vật. Con hàng này lời nói có thể tin a? Bất quá nó cũng bị lớn tuổi người một ánh mắt ngăn lại. Nhưng trưởng lão hiển nhiên là hiểu sai ý, nó coi là người mới là đối Trúc Dư thái độ bất mãn, muốn ra một hơi. Người trẻ tuổi, không nên quá khí thịnh. Lớn tuổi người nhận lấy câu chuyện, giọng điệu hòa hoãn rất nhiều, vị này, người tu hành, chúng ta là đạt được gợi ý, tộc ta báo thủ thời điểm đã đến, lúc này mới khởi xướng tiến công. Vậy xem ra các ngươi gợi ý có sai, Trúc Dư nói, các ngươi muốn tìm cựu địch cũng không tại núi Lại Hoang. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 176, vậy ta hỏi ngươi chương 176, vậy ta hỏi ngươi không, gợi ý sẽ không sai. Lớn tuổi người cố chấp lắc đầu. Nó báo trước nhất định sẽ thực hiện, chỉ là thời gian sớm tối mà thôi. Trúc Dư đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, đã các ngươi gợi ý chuẩn như vậy, vậy nó có tiên đoán qua các ngươi sẽ có diệt tộc kiếp sao? Có, người tu hành, có. Lớn tuổi người chán nản nói, chúng ta cũng sớm làm phòng bị, nhưng vẫn là đánh thua. Phế vật a. Trúc Dư khỏe miệng giật một cái. Đều mở biết trước treo còn có thể thua. Các ngươi là yếu thành cái dạng gì? Nhưng cái này cũng không thể chỉ trách Nguyệt Chi dân sức chiến đấu kém. Tại trong lúc nói chuyện với nhau Trúc Dư hiểu rõ đến, bọn chúng cũng không toàn lực chuẩn bị chiến đấu. Nguyệt Chi dân nội bộ có không ít tiêu cực người, cho rằng dù sao gợi ý nhất định sẽ thực hiện, nói cách khác vô luận bọn chúng có làm hay không chống cự, Nguyệt Chi dân đều sẽ hủy diệt. Cái kia còn làm gì vẽ vời cho thêm chuyện ra đâu? Không bằng sớm bày, dùng thời gian còn lại đến hưởng thụ tại thế gian cuối cùng một quãng thời gian, sau đó chỉnh tề đi Nguyệt Thần nơi đó báo đến. Loại này đối gợi ý mù quáng nghỉ lại, để bọn chúng cơ hồ từ bỏ suy nghĩ. Trúc Dư cũng không tốt nói cái gì, bởi vì hắn cũng tiếp xúc qua loại này xem bói, tiên đoán lực. Lại cái này chút đồ vật, cuối cùng đều thực hiện. Tại cái này siêu phàm thế giới, tiên đoán loại vật này cũng không phải thần côn nhóm biên đi ra dọa người. Nếu là bọn chúng gợi ý thật như vậy chuẩn, mà Nguyệt Chi dân chết về sau lại có thể trở lại bọn chúng thiên đường. Vậy tối nay đưa đầu hành động, tựa hồ vậy. Hợp tình hợp lý. Xác nhận Nguyệt Chi dân cựu địch là yêu đình về sau, Trúc Dư sát ý biến mất không ít. Hắn cùng yêu tộc cũng không phải một đám. Càng mấu chốt chính là, hắn không chút nghi ngờ một khi yêu thành. Thậm chí Vân Diên biết hắn là nhân tộc, sẽ lập tức trở mặt, đối với hắn đao kiếm tương hướng. Yêu tộc đối nhân tộc cừu hận, cũng không so Nguyệt Chi dân đối yêu tộc ít. Mình tại nơi này diệt Nguyệt Chi dân, không phải liền là giúp yêu tộc làm việc. Cho nên, Trúc Dư cải biến ý nghĩ, dự định cùng bọn chúng nói chuyện. Giả thiết bọn chúng có thể dứt bỏ đêm nay xung đột không nói lời nói. Dù sao mình cùng Ảnh Nhi là thật đánh nát bọn chúng không ít đồng tộc. Mà Nguyệt Chi dân lần nữa cho Trúc Dư một cái rung động. Bọn chúng vậy mà thành thật mà nói, nếu như đêm nay thật là một cái hiểu lầm, là chúng ta sai đưa ngươi xem như yêu ma, cái kia sai lầm tại chúng ta. Chúng ta biết nói xin lỗi. Cái này thành thật thái độ bị Trúc Dư làm sẽ không. Hắn kém chút cho là mình nghe lầm. Tại trong sự nhận thức của hắn, có thể biết trước tương lai nhiều chủng tộc ít đều có chút ngạo mạn thêm người câu đố, nhưng trước mắt này chút thủy tinh sinh vật lại ngay thẳng đến gần như hồn nhiên. Trả lại cho ta xin lỗi. Các ngươi Nguyệt Chi dân còn rất tốt biết. Trúc Dư lại cùng bọn chúng nói chuyện với nhau một hồi, biết được Nguyệt Chi dân lịch sử, năng lực, cùng năm đó hủy diệt thánh địa bọn họ yêu tộc tin tức. Cái này chút tinh thể bóng ánh sáng long lanh sinh vật nói cho hắn biết, bọn chúng là từ một vị được xưng là Nguyệt Thần thần linh sáng tạo mà đến. Nhưng khi Trúc Dư truy hỏi vị này thần linh lai lịch lúc, Nguyệt Chi dân nhóm lại nói không tỉ mỉ. Trúc Dư chỉ có thể căn cứ sự miêu tả của bọn nó, suy đoán ra nó bề ngoài là hình người, vẫn là cái cô gái xinh đẹp. Nguyệt Chi Dân không có đủ bình thường năng lực sinh sản, bọn chúng đều là tại tên là Thánh Tổ ấp trứng sinh ra. Nhất làm cho Trúc Dư cảm thấy hứng thú chính là bọn chúng đặc biệt năng lực. Nguyệt Chi Dân có thể điều khiển ánh trăng, tại ban đêm triệu hoán ánh trăng tác chiến, còn có thể lấy chế tạo huyễn cảnh, bệnh ra lấy giả đánh cháo ánh trăng huyễn tượng, Trúc Dư mình ở giữa so chiêu. Bọn chúng còn có thể tinh thể hóa ánh trăng, đem ánh trăng thực chất hóa, dùng đến cấu trúc thành thị. Toàn này thủy tinh thành chính là do bọn chúng tinh thể hóa ánh trăng đến xây dựng. Cho nên, đó cũng không phải cái gì thành thủy tinh, mà là Nguyệt Quan thành. Mà cái kia chi yêu đỉnh quân đội, theo tháng dân miêu tả, chi quân đội này thực lực mạnh, thậm chí khả năng có thánh cảnh cường giả tồn tại. Đã Nguyệt Chi Dân đều có thể còn sót lại đến nay, như chi này yêu đỉnh quân đội không có trở về Trung Nguyên, mà là một mực lưu tại Tây vực. Khó nói bọn hắn phải chăng đến hôm nay cũng còn sống. Bọn hắn tốt nhất là chết rồi, không phải cùng yêu thành yêu tộc đụng tới đầu, song phương hợp lại kế muốn đánh về Trung Nguyên. A, cái kia đại khái cũng chết chắc rồi. Hiện tại nhân tộc thánh cảnh số lượng thế nhưng là nghiền ép yêu tộc. Cuối cùng, Trúc Dư hỏi một cái hắn quan tâm vấn đề, các ngươi nam nữ? Nguyệt Chi Dân nhóm hai mặt nhìn nhau, cái gì là nam, cái gì là nữ? Trúc Dư nâng trán, các ngươi nguyệt thần, theo miêu tả theo chúng ta liền là nữ tử. Vậy chúng ta cũng là. Nguyệt Chi Dân không cần nghĩ ngợi trả lời. Cái này tràn ngập triết học ý vị đối thoại để Trúc Dư quyết định từ bỏ truy đến cùng. Cứ như vậy đi. Với tư cách Trúc Dư tiếng nói thụ nhân nói, có việc ta sẽ lại tới tìm các ngươi. Các ngươi nếu muốn tìm ta, đối đầu đỉnh hô một tiếng là được. Dứt lời, chuột trùng, một đằng, dòng nước từng cái thối lui. Đại quân ẩn vào chỗ tối, nhưng vẫn duy trì cảnh giới. Chỉ cần cái này chút Nguyệt Chi Dân có bất kỳ dị động, hắn tùy thời có thể chôn tỏa thành dưới đất này. Tại Trúc Dư sau khi đi, Nguyệt Chi Dân nhóm lần nữa thương nghị. Cái kia có thể điều khiển chim bay, rút ra sinh cơ quái vật, chúng ta thật muốn tin tưởng hắn. Người mới đưa ra chất vấn. Hắn rút chính là núi rừng sinh cơ, cũng không phải chúng ta. Một cái Nguyệt Chi Dân phản bác. Một cái khác bổ sung, thú hổ lấy thực lực của hắn, thật muốn bất lợi cho chúng ta, căn bản không cần thiết biên soạn nói dối. Lớn tuổi người thở dài nói, quan trọng hơn chính là, trưởng lão bọn chúng còn bị yêu ma bắt đi. Chúng ta không thể cứ như vậy từ bỏ bọn chúng, không thể bởi vì nhất thời khí liền chết ở chỗ này. Đối diện với mấy cái này lý do, người mới cùng lớn chỉ Nguyệt Chi Dân cũng không thể nói gì hơn. Tại thực lực tuyệt đối trên lệnh trước mặt, bọn chúng xác thực không có nhiều lựa chọn chỗ trống. Trúc Dư trở lại tiểu viện, triệt hồi tầng kia tầng phòng ngự. Đi vào nội thất, Tiểu Huyền Ảnh đã tỉnh. Không biết từ lúc nào bắt đầu, không có Trúc Dư ở bên người, nàng liền ngủ không sâu. Tiểu Huyền Ảnh ngồi ở trên giường, chính đâm trong tay linh khí bé con, nghe nó lặp lại câu kia ta ra cửa, rất nhanh trở về tận lực bồi tiếp một chuỗi chạy điều từ khúc. Trúc Dư nghe thấy tiếng bước chân, Tiểu Huyền Ảnh phát ra một tiếng vui sướng chim hót, giống mai lửa nhỏ tiễn nhào vào trong ngực hắn. Trúc Dư không có phòng bị đâm đến sau này lảo đảo nửa bước, đặt mông ngồi ở ngưỡng cửa. Đi đâu? Tiểu Huyền Ảnh ôm cổ hắn không buông tay, chót mũi tại hắn đầu vai cọ qua cọ lại. Trúc Dư vỏ rối nàng nết lên ngốc mau, cười nói, sẽ làm một chút việc nhỏ. Tiểu Huyền Ảnh cũng không nhiều hỏi, dù sao Trúc Dư trở về liền tốt. Nàng nuốt nuốt trong tay bé con, đối cái này có thể phát ra âm thanh đồ chơi cảm thấy rất hứng thú. Nhìn nàng như thế ưa thích, Trúc Dư linh quang chợt hiện, từ nàng hang bảo tàng bên trong lật ra cái kia sớm nhất đầu gỗ tiểu nhân đồ chơi. Hắn hai ngón khép lại, tại người gỗ trên thân nhẹ nhàng phát họa. Trong nháy mắt, đơn sơ người gỗ liền biến thành cái đỉnh lấy đơn giản vẽ khuôn mặt bé con. Trúc Dư lại rót vào một đạo linh khí, để nó có thể lặp lại vài câu lời đơn giản ngữ. Nhìn cái này, Trúc Dư đem món đồ chơi mới đưa cho Tiểu Huyền Ảnh, về sau nghĩ tới ta thời điểm, liền để nó cùng ngươi nói chuyện. Tiểu Huyền Ảnh vui vẻ tiếp qua bé con, nghe nó dùng Trúc Dư ngữ liệu nói, ảnh nhi nhất ngon rồi. Tiểu Huyền Ảnh oa ha to mồm, con mắt trừng đến căng tròn. Nàng đem bé con dán tại gương mặt cọ sát lại cọ, tiếp lấy ngẩng đầu tại Trúc Dư trên mặt mổ một ngụm. Chỉ cần là Trúc Dư làm, nàng đều ưa thích. Tại trong tay Tiểu Huyền Ảnh, cái kia linh khí tái tạo đầu gỗ bé con mỉm cười. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 177, cùng hắn học xấu. Chương 177, cùng hắn học xấu. Nửa tháng sau, yêu thành. Đại tế ti suy tính ra ngày lành đẹp trời. Giữa trưa mặt trời đã khuất, một chi tinh nhuệ linh vệ tiểu đội chờ xuất phát. Linh vệ thống lĩnh Đan Linh đứng ở đội thủ, trắng bạc áo giáp dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Với tư cách đại tế ti tín nhiệm nhất tâm phúc, loại này nhiệm vụ trọng yếu tự nhiên trừ nàng ra không còn có thể là ai khác. Mà nàng mang về cái kia chút nguyệt chi dân thì bị giam giữ tại tế tự điện bên cạnh. Khi tìm thấy cựu phượng trước, đại tế ti còn không định lấy chúng nó lại cổ. Trong đội ngũ, Nguyệt Chi Dân trưởng lão bị đặt chế xiềng xích trói gô. Nó đem với tư cách dẫn đường, dẫn đầu chi đội ngũ này tiến về Nguyệt Chi Dân thánh địa. Đội ngũ phía sau còn đứng thẳng bốn cái hắc thiết chế tạo cái dương, mỗi cái dương mặt ngoài đều khắc đầy phức tạp phù chú. Không biết bên trong quan cái gì. Nguyện tiên tổ linh phù hộ các ngươi. Mấy tên không có bị điều đi tế tự điện phía dưới tế bộ tế tự, vây quanh đội ngũ nhảy lên cổ lao chiến múa, dùng tối nghĩa cổ yêu ngữ ngâm sướng chúc phúc lời. Đại tế ti xích hoàng hiếm thấy tự mình trình diện tiến đưa. Ánh mắt của nàng quét qua cái này chút linh vệ, nhớ kỹ, vô luận phát hiện cái gì, trước tiên đưa tin trở về. Ta hy vọng các ngươi có thể có thu hoạch. Đan Linh quỳ một gối xuống đất, tay phải ấn ở trước ngực, thuộc hạ thể sống chết hoàn thành nhiệm vụ, định không phụ đại tế ti nhờ vả. Xích Hoàng tự tay đưa nàng đỡ dậy, hành động này để chúng quanh linh vệ nhóm cũng không khỏi nín hơi. Tại yêu thành, cũng liền hôm nay Đan Linh có thể được đến đại tế ti lễ ngộ như thế, có thể thấy được đại tế ti đối với lần này nhiệm vụ coi trọng. Cái này nếu là thất bại, linh vệ nhóm không còn dám tiếp tục nghĩ. Đứng dậy lúc, Đan Linh cùng tạm thay trước thống lĩnh Vân Diên trao đổi một ánh mắt. Vân Diên y mắng làm cái trúc khải hoàn khẩu hình, Đan Linh thì về lấy tự tin cười mịn. Xuất phát. Theo Đan Linh ra lệnh một tiếng, 20 tên tinh nhuệ linh vệ cùng nhau dương cánh. Nguyệt Chi dân thánh địa cách yêu thành rất xa, tại cây vực phía tây nhất, tên là biển lớn sa mạc lớn chỗ sâu. Nơi đó, cho dù là bây giờ dấu chân trải rộng tứ phương nhân tộc cũng hiếm khi bước chân. Đan Linh dẫn đầu linh vệ tiểu đội dần dần hóa thành chân trời điểm đen, cuối cùng biến mất tại mênh mông biển mây bên trong. Vân Diên nhìn các nàng đi xa, yên lặng chúc các nàng thành công. Đại tế ti quay người rời đi, mới đi ra khỏi hai bước, liền nghiêng đầu đối Vân Diên nói, Đan Linh trong thời gian ngắn về không được, ngươi tiếp nhận nàng nguyên bản nhiệm vụ, đi tây vực tiếp tục vơ vét nhân tài. Nàng đã thí nghiệm qua cổ thú sức chiến đấu. Chỉ có thể nói, nhân tộc vẫn là chỗ có thể áp dụng cái kia chút từ phàm nhân luyện chế cổ thú, sức chiến đấu theo kịp đê giai yêu tộc. Các nàng cần càng nhiều nhân tài đến luyện thành cổ thú. Vân Diên do dự một chút. Kể từ đêm về sau, nàng đã nửa tháng không có đi gặp qua Tiểu Huyền Ảnh. Nàng vẫn muốn đi xem một chút bọn chúng, nhưng thủy chung không thể phân thân. Bây giờ lại phải viễn phó tây vực. Đại tế ti gặp nàng không có lập tức trả lời, dừng bước lại, dùng ánh mắt còn lại lườm nàng một chút, có vấn đề gì à? Không có. Vân Diên không mình hành lễ, thuộc hạ cái này đi chuẩn bị. Vậy liền nhanh đi thôi. Dứt lời, đại tế ti hướng tế tự điện đi đến. Vân Diên nhẹ nhàng hít một tiếng. Mệnh lệnh khó vi phạm, chỉ có thể về sau lại tìm Tiểu Huyền Ảnh bọn hắn. Hiện thế, Nam Cương. Một gian tử dáng ly xuất thủ sáng tạo tinh xảo bên trong nhà gỗ, nguyên bổn sĩ chính phủ cán viết nhanh. Trên bàn trà là một quyển mở ra yêu tộc quyển trục, nàng đọc qua phía trên yêu tộc chữ viết về sau, đem lấy nhân tộc ngôn ngữ ghi lại ở một quyển mới tinh trên quyển trục. Tốt xấu là thiên hạ đã từng chỗ tể, thống trị trên thế gian ngàn năm lâu. Dù cho xuống dốc, nội tình này cũng vẫn là có. Nguyên phồn sĩ ưu tiên phiên dịch chính là yêu tộc võ kỹ bộ phận. Thứ này đối Trúc Dư có ích, với lại Trúc Dư cũng nói qua, Huyền Ảnh một điểm võ kỹ sẽ không. Nàng có thể học phía trên này. Đang lúc Nguyên Phồn Sĩ chuyên chú vào một cái phức tạp chiêu thức đồ giải lúc, ngoài cửa truyền đến nhu hòa gõ đánh âm thanh. Nguyên cô nương, thuận tiện đi vào sao? Là Giáng Ly thanh âm. Mời đến. Nguyên Phồn Sĩ gác lại bút. Cửa gỗ đẩy ra, Giáng Ly một bộ áo tơ trắng nhanh nhẹn mà bảo. Hôm nay không sao, Nam Cương Thần Vũ đại nhân cũng đổi thân càng một mạc quần áo. Ánh mắt của nàng rơi vào trên bàn trà trên quần trụ, mang theo một chút hiếu kỳ, ta có thể nhìn xem ngươi viết xong bộ phận sao? Đương nhiên. Nguyên Phồn Sĩ đương nhiên không gì không thể, cầm lấy một quyển đưa cho nàng. Theo Trúc Dư thuyết pháp, đây vốn chính là nhà bọn hắn. Nhà mình đồ vật, người một nhà đương nhiên có thể nhìn. Người một nhà. Ba chữ này để Nguyên Phồn Sĩ sinh ra loại cảm giác kỳ diệu. Ai có thể nghĩ tới, Kiếm Thánh, Thần Vu, Yêu Thánh, còn có nàng cái này Thiên Công Các Chủ, đều bởi vì cái kia người mà trở thành người một nhà. Cái nhà này không phải thiên hạ lớn nhất, nhưng nhất định là mạnh nhất. Nguyên Phồn Sĩ suy nghĩ bay xa. Không chỉ là các nàng mình, còn có các nàng riêng phần mình thủ hạ thế lực, cũng biết bởi vì Trúc Dư quan hệ mà đến gần. Kiếm Tông, Nam Cương, Thiên Công Các. À đúng, còn có Đại Viêm. Coi như Trúc Dư Tam Ca không nhớ rõ hắn, nhưng nữ đế còn nhớ rõ. A cứ như vậy, nhân tộc thế lực không sai biệt lắm bởi vì hắn mà hợp thành một mảnh, xưa nay chưa từng có đoàn kết. Nhớ tới vị kia nữ đế, Nguyên Phồn Sĩ nghĩ thầm, nàng còn không biết thân phận chân thật của mình đâu, cũng không biết Trúc Dư. Trước mắt một cái duy nhất bị mơ mơ màng màng người, thật hiếu kỳ nàng biết được toàn bộ chân tướng lúc biểu lộ a. Với lại, nếu là Võ Hoài Du khôi phục ký ức, trông thấy mình 300 năm trước ngay tại cùng Khương Loan vật lộn bên trong đã chết đi tứ đệ phục sinh, còn ân. Vậy nhưng thật sự là, nghĩ được như vậy, Nguyên Phồn Sĩ không khỏi lộ ra một chút không dễ dàng phát giác, thậm chí vượt quá chính nàng dự kiến dáng tươi cười. Ý thức được mình lại bởi vì vừa rồi hắc ám huyễn tưởng mà phát cười về sau, Nguyên Phồn Sĩ mình đều ngơ ngẩn. Mình cái gì thời điểm cũng có loại này ác liệt tâm tính, trở nên giống như Trúc Dư. Có câu nói rất hay, gần chu sa thì đỏ, gần mực thì đen. Với lại nghe nói tình cảm tốt giữa phu thê cũng biết càng lúc càng giống. Ân, đó nhất định là Trúc Dư đem mình làm hư. Đúng, chính là như vậy. Nguyên cô đương, đây đều là võ kỹ a. Giáng Ly thanh âm đưa nàng suy nghĩ gọi về. Thân Vũ lật nhìn mấy cuốn, cũng không có nàng cảm thấy hứng thú nội dung. Nguyên Phồn Sĩ nhẹ gật đầu, Trúc Dư dưới mắt cần có nhất liền là cái này chút võ kỹ sách cổ. Nói xong, nàng ngước mắt nhìn về phía Giáng Ly. Thiên Công Các Các Chủ tất nhiên là người thông minh, tự nhiên rõ ràng Giáng Ly tìm đến mình không phải đơn thuần đến quan tâm phiên dịch tiến độ, càng không phải là đến tìm nàng làm nhảm việc nhà. Giữa các nàng còn không có loại này nhàn hạ thoải mái. Trên thực tế, nếu không có Trúc Dư tồn tại, các nàng mấy người sợ là liền hài hòa cùng ở một phòng đều khó mà làm đến. Giáng Ly cũng vô ý vòng vo. Nàng cầm trong tay quyển trục nhẹ nhàng thả lại bàn trà, nói khẽ, Nguyên cô nương, lần này đến đây, thực có một chuyện muốn nhờ. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 178, chúc kiếm tiên cũng phải có cuộc sống của mình. Chương 178, chúc kiếm tiên cũng phải có cuộc sống của mình. Nguyên cô nương, ta lần này đến đây, là có một chuyện chỗ cầu. Nguyên Phồn Sĩ đoan chính tư thế ngồi, làm ra nghiêm túc lắng nghe tư thái. Có thể làm cho Nam Cương Thần Vu tự mình đến nhà muốn nhờ sự tình, tuyệt sẽ không là chuyện nhỏ. Thần Vu cứ nói đừng ngại. Giáng Ly sửa sang lại một cái suy nghĩ, chậm rãi nói đến, tôi không dám giấu giếm, ta chu cầu chính là Thiên Công Các độc bộ thiên hạ phi công cơ quan thuật. Phi công cơ quan thuật đại danh, sống Nam Cương Giáng Ly cũng sớm có nghe thấy. Những năm này lui tới Nam Cương Đại Viêm tương đội, thường xuyên nhắc lên phi công cơ quan thuật công dụng kỳ diệu. Dùng cho vận chuyển hàng hóa cùng cày ruộng xe gỗ, dùng cho khai hoang cơ quan thú, người sắt, mục nhân, tự hành vận chuyển trị thủy đê đập. Vân 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 vân. Cái kia chút thương nhân nói đến sinh động như thật, công bố bây giờ Trung Nguyên không còn bởi vì rét lạnh đói hoặc nước lũ mà chết bách tính. Mặc dù Giáng Ly cảm thấy lời này nhiều ít có chút khoa trương, nhưng phi công cơ quan thuật tác dụng xác thực không thể khinh thường. Trung Nguyên có thể tại Ngu Mạt hôn chiến sau cấp tốc khôi phục, phi công cơ quan thuật không thể bỏ qua công lao. Nam Cương dù chưa bị cuốn tiến Ngu Mạt trong chiến tranh, nhưng với tư cách một tên thánh cảnh cường giả, Giáng Ly cũng rõ ràng cái kia tiếp tục mấy chục năm chiến tranh cho Trung Nguyên tạo thành bao lớn tai nạn. Tử thương chúng vì các đời số 1, nhân khẩu giảm mạnh đến trước khi chiến đấu 1/3, phồn hoa nhất quan trung bị đánh thành trắng. Nhưng Đại Viêm vị thứ 2 quân chủ đăng cơ không lâu sau, liền khai sáng hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm trị thế cảnh tượng. Đại Viêm người đều nói, ngoại trừ thiên tử anh minh, liền số thiên công các công lao hàng đầu. Giáng Ly ánh mắt sáng rực nhìn về phía Nguyên Phồn Sĩ, những năm gần đây, Nam Cương một mực đối phi công cơ quan thuật cảm thấy rất hứng thú, nhưng khổ vì tìm không thấy tinh thông đạo này nhân tài. Chúng ta lại không thể bước lên cùng thiên công các cùng Đại Viêm khai chiến phong hiểm, đi Trung Nguyên bắt cóc cơ quan sư hoặc quan biên. Bây giờ khó được thiên công các lao tổ đích thân tới Nam Cương, cái này cơ hội ta thực sự không muốn lỡ. Tuy nói Nam Cương đã có vu thuật truyền thừa, nhưng nếu có thể lần nữa cơ quan thuật tương trợ, dân chúng nhất định có thể vượt qua tốt hơn thời gian. Nói xong con mắt của mình về sau, Giáng Ly lấy ra một quyển phong cách cổ xưa thẻ che đặt ở trên bàn trà, với tư cách trao đổi, Nam Cương nguyện ý cung cấp vu thuật cùng cổ thuật sách cổ. Nàng đề nghị này cũng không phải là nhất thời cao hứng. Sớm tại Nguyên Phồn Xí trước đó, thiên công các liền từng đối Nam Cương bí thuật biểu hiện ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Bất quá cái này chút thiên công các người không hiểu nhiều lễ phép, cũng không phải là lấy giao dịch, mà là muốn thừa dịp nàng bế quan thời điểm, lấy trộm cướp thậm chí cứng rắn đoạt phương thức đánh cắp Nam Cương sách cổ. Bọn hắn đương nhiên thất bại. Hiện tại cũng đã chuyển thế thật nhiều lần. Nam Cương cùng thiên công các bởi vậy kết một chút cửu oán, nhưng đây đều là mấy trăm năm trước chuyện cũ năm xưa, Nam Cương cũng không có gặp tổn thất gì. Với lại Nguyên Phồn Xí vị này thiên công các người nói chuyện đều là người trong nhà, Giáng Ly đương nhiên sẽ không lại đi so đo cái này chút. Dùng vu cổ sách cổ đổi lấy có thể tạo phúc bách tính cơ quan thuật, dưới cái nhìn của nàng rất đáng được. Vu cổ thuật không phải mỗi người đều có thể học, nhưng phi công cơ quan thuật lại là người người có thể sử dụng. Nguyên Phồn Xí suy nghĩ lấy, nàng biết thiên công các đối Nam Cương bí thuật có hứng thú, lại không rõ ràng từng có người đến mạnh mẽ bắt lấy qua. Dù sao việc này vẫn còn có chút mất mặt, thiên công các nội bộ cũng phong tỏa tin tức. Phụ trách việc này các trưởng lão đem bí mật mang vào phân mộ. Tóm lại, thiên công các một mực hiếu kỳ cơ quan thuật cùng vu cổ thuật kết hợp hiệu quả. Cho dù dứt bỏ người một nhà cái tầng quan hệ này không nói, chỉ nói đơn thuần giao dịch, Nguyên Phồn Sĩ đều có chút tâm động. Huống chi còn có chút dư tại. Nam Cương nghe Giáng Ly, mà Giáng Ly, nàng sẽ nghe ai? Đó cũng không phải cái cần xoắn xuýt vấn đề. Tốt. Nguyên Phồn Sĩ sảng khoái đáp ứng, ta sẽ từ thiên công các điều một nhóm tinh thông cơ quan thuật đệ tử tới. Giáng Ly đang muốn nói cảm ơn, Nguyên Phồn Sĩ lại đưa tay ngăn lại, kỳ thật ta cũng có việc muốn xin nhờ thần vu. Giáng Ly tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Có qua có lại đạo lý nàng là rõ ràng. Bất quá Nguyên Phồn Sĩ không có nói thẳng, mà là đứng lên nói, có thể thỉnh thần vu kêu lên Tô Kiếm Thánh, chúng ta phía sau núi nói chuyện. Không có vấn đề. Giáng Ly gật đầu. Phía sau núi, mây mù lở lở. Ba nữ đứng tại một chỗ khoáng đạt trên sườn núi, Nguyên Phồn Sĩ tiện tay quan ra, một ngọn dãy núi nguy nga cơ quan cự thú hiện thân. Khó lường. Tô Tấn Tuyết cùng Giáng Ly hai nữ nhìn qua cái kia cao tới mấy chục trượng quái vật khổng lồ, đều là sợ hai thán phục mãi. Nhiều đến mấy đại loại này cự thú, thánh cảnh phía dưới, thiên công các tuyệt không địch thủ. Đây là vũ khí. Tô Tấn Tuyết tay đè tại trên chuôi kiếm. Lam Lam kiếm thánh, nàng thấy qua vô số thần binh lợi khí, nhưng lại chưa bao giờ gặp qua như thế rung động cơ quan tạo vật. Không hoàn toàn là vũ khí. Nguyên Phồn Sĩ lắc đầu, cười nói, là đưa cho Trúc Dư lễ vật, hắn quản cái này gọi mô hình. Nàng duỗi ra hai tay khoa tay dưới, nguyên bản hẳn là cái này lớn nhỏ, ta đem thả lớn một chút. Một chút. Giáng Ly cùng Tô Tấn Tuyết không hẹn mà cùng nhìn một chút cái kia che đậy bầu trời cự thú, lại nhìn một chút Nguyên Phồn Sĩ khoa tay cao khoảng một thước, bờ môi bĩu một cái. Mọi người đối với một chút định nghĩa là có chút sai lầm. Em trai ưa thích cái này. Giáng Ly hơi nghi hoặc một chút đánh giá cơ quan thú. Tại trong trí nhớ của nàng, Trúc Dư trước kia yêu nhất tiêu khiển là chỉ huy bảy kiến bài binh bố trận. Mà tại huyễn cảnh 10 năm bên trong, hắn thì chuyên chú vào nghiên cứu nữ tử ăn mặc. Cái này chút thành quả nghiên cứu, hiện tại đang tại nàng chế áo trong phường biến thành vật thật. Nguyên Phồn Sĩ tới về sau, vẫn phải vì nàng cũng đặt trước làm mấy bộ. Nhưng là, Giáng Ly không để lại dấu vết liếc một cái Nguyên Phồn Sĩ trùng điệp hai tay nâng vị trí. Tiêu chuẩn đánh giá, nàng hẳn là mặc không nổi. Lại nói a, cái này, thật sẽ không ảnh hưởng chiến đấu sao? Có hay không quá trói buộc? Vẫn là nói, cơ quan sư rất khó sẽ bị cẩn thận, liền phóng khoáng một chút. Giáng Ly lại nhìn mắt Tô Tấn Tuyết, cuối cùng túi đầu xem xét. Nàng nhìn thấy mũi chân. Xách. Nàng nhớ tới Trúc Dư trong âm thầm an ủi nàng, nho nhỏ cũng cực kỳ đáng yêu. Còn nói, là bởi vì từ nhỏ quấn lấy chật căng băng vải ảnh hưởng tới trưởng thành. Cho nên, đều do vu mỗi. Bên này Giáng Ly thần sắc biến ảo, một bên khác Tô Tấn Tuyết ngược lại là sắc mặt như thường. Sự chú ý của nàng điểm không có đi trễ. Dù sao Trúc Dư yêu thích cũng không ở nơi này, với lại, nàng cũng chỉ là so Nguyên Phồn Sĩ kém mà thôi. So với dáng người, nàng quan tâm hơn trước mắt cái này lễ vật. Tô Tấn Tuyết nhìn chăm chú trước mắt cơ quan cự thú, suy nghĩ không khỏi tung bay về Sóc Châu đoạn thời gian kia. Nàng rõ ràng nhớ kỹ, Trúc Dư hứng thú với quân trận cùng các loại binh khí. Sóc Châu nhất tiến ổn cái kia mấy năm, hắn còn làm ra một bộ binh cờ từng cái dùng đầu gỗ điêu khắc thành taxi tốt, chiến xa. Lúc nhàn rỗi không có việc gì làm lúc, liền cùng Dương Túc bọn hắn uống rượu đánh cờ. Lấy tên đẹp quân trận thôi diễn, kỳ thực liền là biến đổi hoa văn chơi trò chơi chiến tranh. Tô Tấn Tuyết đi xem qua vài lần, nhìn mấy vị kia nghiêm túc các tướng lĩnh vì một ván thắng bại tranh đến mặt đỏ tới mang hai. Nàng thậm chí một lần cảm thấy, sư tôn đối cái này cờ hứng thú so với nàng còn lớn hơn. Lúc ấy nhưng cho nàng ủy khuất hỏng. Vẫn là Sen nhỏ khuyên nàng, Trúc Kiếm Tiên một ngày hơn phân nửa thời gian đều bồi tiếp ngươi, hắn cũng phải có mình đều sinh hoạt mà. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 179, thương nghiệp lẫn nhau thổi chương 179, thương nghiệp lẫn nhau thổi Trúc Kiếm Tiên cũng phải có cuộc sống của mình. Sen nhỏ khi đó là như thế khuyên nàng. Tô Tấn Tuyết ngoài miệng không có phản bác, nhưng đáy lòng cũng không tán đồng. Nàng tự nhận không phải cái hào phóng người. Nàng rất lòng tham, từ thời gian rất sớm bắt đầu, đến sớm còn không rời đi ngọn núi kia lúc, liền muốn chiếm hữu toàn bộ. Tuyệt không muốn cùng người chia sẻ. Với lại, sư tôn cũng không cần người khác a. Bọn hắn có thể cùng hắn làm, nàng cũng có thể. Bọn hắn không thể, nàng y nguyên có thể. Cho nên, sư tôn chỉ cần có nàng là đủ rồi, bọn hắn chỉ cần có hai bên là đủ rồi. Cái gì cuộc sống của mình? An nói linh tinh, làm cho không người nào có thể lý giải. Đây chính là nàng năm đó ý tưởng chân thật nhất. Hiện tại, kỳ thật cũng không có hoàn toàn thay đổi. Chỉ là tình thế bức bách, không thể không thỏa hiệp thôi. Tô Tấn Tuyết nhắm mắt lại, đem những ý nghĩ này đè xuống, tiếp tục suy tư Trúc Dư yêu thích. Thu được Trúc Dư tỉ mỉ chế tạo đồ trang sức về sau, nàng những ngày này một mực đang xoắn suýt đáp lễ sự tình. Càng là coi trọng, càng là khó mà lựa chọn. Nàng ban đầu muốn đưa một bộ tự tay điêu khắc binh cờ, nhưng thứ này không có cái gì kỹ thuật hàm lượng. Sóc Châu cái kia đoạn ký ức lần nữa xông lên đầu. Nàng nhớ lại, ngoại trừ binh cờ bên ngoài, Trúc Dư còn si mê với khôi giáp vũ khí. Rõ ràng là cái kiếm tu, lại cất chứa các thức khôi giáp, chắc giáp, sáng dự cáo giáp, vậy cả giáp. Kho vũ khí bên trong có thể đại đến binh khí hắn đều muốn, đao thương kiếm kích cũng bày đầy cả mặt tường. Nhất là thiên vị thiết kỵ cái kia thân cổng cảnh trang bị. Một chơi có thể chơi một ngày. Hỏi nói đúng là, nam nhân vui sướng người không hiểu. Tô Tấn Tuyết đối với chuyện này là không phục. Nàng là không hiểu nam nhân, nhưng nàng hiểu sư tôn A. A, hiện tại nên đổi giọng gọi Lang Quân. Đồng nhiên, nàng ý thức được một cái mấu chốt vấn đề, Trúc Dư trong tay không có kiếm có thể dùng. Kiếm tu sao có thể không có một thanh chân chính vừa tay kiếm tốt đâu. Kiếm thánh không chỉ có hiểu dùng kiếm, cũng hiểu đúc kiếm. Vậy mình liền vì Lang Quân đánh thanh kiếm tốt. Không, một thanh kiếm chỗ đó đủ. Nhiều đánh mấy thanh. Tô Tấn Tuyết đã trong đầu phát họa ra kiếm phôi kiểu dáng. Suy nghĩ quay lại, nàng nhìn về phía Nguyên Phồn Sĩ, ngươi muốn chúng ta hỗ trợ sự tình, cùng cái này. Mô hình có quan hệ. Nguyên Phồn Sĩ gật đầu, ta vẫn cảm thấy cái này mô hình không đủ hoàn mỹ, còn thiếu vài thứ. Ví dụ như nhanh nuốt có thể ngâm độc, thổ tức cũng có thể lại nhiều dạng chút. Nàng trước đây thử rất nhiều loại vật liệu, nhưng cũng không quá hài lòng. Mà bây giờ có trước mắt hai vị, thanh cảnh lực không thể so với những tài liệu kia dễ dùng. Chờ Nguyên ảnh tỉnh, Nguyên Phồn Sĩ còn dự định đem nàng cũng kêu lên, cho cái này mô hình thêm chút vượng hoàng lửa. Vui lòng cống hiến sức lực, hai nữ dứt khoát đáp ứng. Vậy làm phiền hai vị. Nguyên Phồn Sĩ ngay tại chỗ triển khai công xưởng, ba vị thánh cảnh đại năng cùng một chỗ bận rộn. Phương Bắc, Lê Sơn Kiếm Tông, Sơn Môn chỗ. Kiếm Tông lại tới một vị bạn cũ, Đại Viêm Nữ Đế thân tín nữ quan. Nguyệt Nghi. Kiếm Tông đệ tử đối vị này hiền lành nữ quan cảm nhận cũng không tệ lắm, thêm nữa Nguyệt Nghi bản thân cũng chú trọng đạo lý đối nhân xử thế cái này một hồi, cùng các đệ tử đều lăn lộn cái khuôn mặt. Nguyệt Nghi đại nhân, ngài lại phụng bệ hạ mệnh tới gặp lão tổ. Thủ Sơn đệ tử cười ôn quyền, giọng điệu có chút thân mật rất quen. Nguyệt Nghi thân mang thanh lịch quan phục, trước quy củ thi lễ một cái, mới ấm giọng nói, hạ quan lần này là thay mặt bệ hạ tới cảm ơn kiếm thánh. Kiếm thánh chém giết yêu ma, khiến Đại Viêm Bách Tính khỏi bị nó hại. Bệ hạ liền kém hạ quan đến, thay mặt bệ hạ, cũng thay mặt Đại Viêm Bách Tính cảm ơn kiếm thánh. Bên nàng thân tránh ra, lộ ra sau lưng đội tặng lễ. Nhận được tin tức Kiếm Tông trưởng lão lách mình chạy đến, đối Nguyệt Nghi cười nói, Nguyệt Nghi đại nhân đường xa mà đến, mời vào bên trong dùng trà. Trong đại điện, hương trà lượn lờ. Nguyệt Nghi ngồi ngay ngắn khách vị, lần nữa trịnh trọng nói, kiếm thánh vì dân trừ hại. Bệ hạ đặc mệnh hạ quan mang theo lễ đến đây gửi tới lời cảm ơn. Nguyệt Nghi đại nhân nói quá lời. Trường lão vuốt dâu đường, lão tổ thường nói, kiếm tông trừ ma vệ đạo, vốn cũng không bức tranh hồi báo. Nguyệt Nghi mím môi cười, từ trong tay áo lấy ra một quyển bản sách. Đây là bệ hạ tự tay viết tạ triều, còn xin chuyển giao kiếm thánh. Về phần cái này chút lễ mọn, nàng chỉ ngoài điện, bất quá là chút dược liệu, linh thạch, tính không được quý giá. Nguyệt Nghi gặp trưởng lão vẫn có chối từ ý, liền nhấp nhẹ chén trà, lấy ra trước khi đi, nữ đế nói với nàng chính nghĩa có giá lý luận, đồng thời một cái điểm cố, trưởng lão đừng vội lấy từ chối. Nguyệt Nghi nghe nói, nhiều năm trước, từng có một vị tiên hiền, tại ngoại vực chuộc về gặp rủi ro đồng hương, lại nhất định không chịu tiếp nhận quan phủ ban thưởng tiền chuộc. Người bên ngoài khen hắn có đức độ, lão sư của hắn lại không tán thành cử động lần này, cho rằng đây là kéo cao thấy việc nghĩa hăng hái làm cánh cửa. Vị này tiên hiền lão sư thản nói, cái này ví dụ vừa mở, ngày sau sợ không người lại nguyện chuộc người. Gặp trưởng lão mắt lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa, Nguyệt Nghi rèn sắc khi còn nóng nói, bệ hạ thường nói, thế gian chính nghĩa vốn không giá, nhưng nếu không cho được nghĩa người an tâm, ngược lại sẽ để cho việc thiện thành công xiềng. Hôm nay kiếm thánh vì dân trừ hại, cái này tạ lễ đã là bệ hạ tâm ý, càng là vì thiên hạ dựng nên thiện hữu thiện báo điển hình. Về tình về lý, đều mời kiếm tông không cần thiết chối từ. Trường lao trầm ngâm một lát, cuối cùng gật đầu cười nói, Nguyệt Nghi đại nhân lần này cách nhìn, quả nhiên là thấy rõ, khó trách có thể được bệ hạ coi trọng. Lập tức mệnh đệ tử đem lễ vật thu vào nhà kho. Nguyệt Nghi liền vội vàng đứng lên hành lễ, trưởng lao quá khen, những đạo lý này đều là bệ hạ dạy, hạ quan lập đi lập lại phỏng đoán khôn ngoan thông một hai. Đại Viêm Nữ Đế quả nhiên là một đời hiền quân. Trường lão nhìn qua ngoài điện mây cuốn mây bay, cảm thán nói, có thể lấy như vậy lòng dạ chi thế, quả thật nhân tộc phúc. Nguyệt Nghi nghe vậy lập tức nói tiếp, trong giọng nói tràn đầy chân thành, nhân tộc có thể kéo dài đến nay, không thể tách rời Kiếm Tông 800 năm đến thủ hộ cương thổ. Nếu không có các vị kiếm tu lấy máu thịt thân thể ngăn cản yêu triều, nào có hôm nay thái bình. Hai người ngươi một lời ta một câu, từ nữ đế trị thế chi tài nói đến Kiếm Tông hộ tộc chi công, nói thẳng đến trong điện hương trà cùng tiếng cười cùng bay. Đợi cười đủ rồi, Nguyệt Nghi thuận thuận khí, phẩm lưỡi Kiếm Tông tự sản xuất linh trà, giống như Lơ đang nói lên chữ châu chiến, bệ hạ một mực nhớ nhung kiếm thánh an nguy. Cái kia yêu thánh tuy là tà ma ngoại đạo, nhưng trung quy là thánh cảnh. Không biết kiếm thánh thân thể là có phải có ngại. Cảm ơn bệ hạ nhớ mong. Trưởng lão đưa tay ra hiệu không cần lo lắng, lão tổ trở về vận may định thần nhàn, còn chỉ điểm một phen đệ tử trong tông. Bọn hắn lão tổ quy tông lúc gọi là một cái tiêu sái, hoàn toàn nhìn không ra cùng một vị khác thánh cảnh có qua cuộc chiến sinh tử, có lẽ là có cái khác nhân tộc thánh giả tham chiến nguyên nhân. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nguyệt Nghi dường như nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại thuận miệng hỏi một chút, hạ quan nghe trong cung tin tức, nói có vị khiến Hàn Băng kiếm pháp thánh cảnh cường giả cùng lão tổ kề vai chiến đấu. Không biết vị tiền bối kiếp nhưng từng đến Kiếm Tông luận đạo. Trưởng lão lắc đầu, Kiếm Tông chưa từng thấy có người ngoài đến, lão tổ lần này cũng là một mình trở về. Bất quá vài ngày trước, Thiên Công Các ngược lại là phái người lên núi viếng thăm qua. Thiên Công Các? Nguyệt Nghi ngạc nhiên. Thiên Công Các cùng Kiếm Tông có quan hệ gì? Hai tông này cửa không phải bắn Đại Bắc cũng không tới sao? Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 180, lòng dạ rộng nhất một tập chương 180, lòng dạ rộng nhất một tập Thiên Công Các đến Kiếm Tông viếng thăm qua. Nguyệt Nghi rất là giật mình. Việc này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không thế nào nhỏ. Thiên Công Các cùng Kiếm Tông đều không phải là tông môn. Cái trước cùng Đại Viêm triều đình quan hệ không ít, nói là trên một cái thuyền cũng không khoa trương. Cái sau thì là chính đạo khôi thủ, thế gian công nhận thiên hạ đệ nhất người tu hành một phái. Mặc dù Kiếm Tông mình chưa hề thừa nhận qua cái danh này. Hai đại tông môn làm không lui tới. Hai người bọn hắn đột nhiên lẫn vào đến cùng một chỗ đi, triều đình rất khó không nhiều chú ý một chút. Mà có thể bị tuyển tới tiếp đón triều đình sứ giả trưởng lão, đương nhiên cũng hiểu biết trong đó lợi hại. Thiên Công Các đám người này cũng là vì chữ châu chỉ đến, còn mang theo hạ lễ nói muốn chúc mừng lão tổ chém giết yêu thánh. Thậm chí Thiên Công Các người hỏi vấn đề đều cùng Nguyệt Nghi đại khái. Bọn hắn có vẻ như đều rất quan tâm lão tổ có phải hay không một cái người trở về. Việc này rất trọng yếu sao? Lão tổ không phải một cái người trở về, còn có thể là mấy cái người. Nghe Kiếm Tông trưởng lão giải thích, Nguyệt Nghi trên mặt lộ ra lý giải vẻ, yêu thánh xuất thế xác thực chấn động tứ phương, các phái đến đây điều tra cũng là lẽ thường. Lời tuy như thế, trong nội tâm nàng cũng đã ghi lại việc này, chuẩn bị từ đầu chí cuối bẩm báo nữ đế. Đây là nàng chỗ chức trách. Lại hàn huyên một hồi về sau, Nguyệt Nghi đứng dậy tạm biệt. Đi ra Kiếm Tông sân môn, nhìn xem trong tuyết lê sơn, Nguyệt Nghi thở dài nhẹ nhõm. Trên thực tế, nàng đến Kiếm Tông chủ yếu mục đích cũng không phải là vì cho kiếm thánh tặng lễ hoặc quan tâm nàng đối thân thể, mà là muốn tìm kiếm kiếm thánh có hay không dẫn người trở về. Cái kia gọi Trúc Dư người, bệ hạ giống như rất quan tâm người này, nhưng cũng không kỳ quái. Theo Võ Đức Ti tình báo, người này cùng yêu thánh cùng vị kia không biết kiếm tu có liên hệ lớn lao. Mặc dù Trấn Lưu Vân Bách tính nói hắn là cái phổ thông tiên sinh dạy học, chỉ là học thức phong phú một chút, nhưng hắn quả thật là sao? Cùng hai vị thánh cảnh dính líu quan hệ, Nguyệt Nghi mình cũng không tin người này là người bình thường, càng chớ nói bệ hạ. Trên người người này tất nhiên có chỗ đặc thù, không phải yêu thánh vì sao a sẽ hạ mình cho hắn làm vợ, còn cùng hắn qua hơn một năm phàm nhân vợ chồng sinh hoạt. Vì tình yêu, cho cười. Cho dù là Đại Viêm cái kia chút yêu nhất huyết tưởng, ưa thích viết các loại yêu ma quỷ quái yêu ta thư sinh nghèo cũng không dám như thế biên a trong đó tất có kỳ vọng. Bệ hạ nhận thức chính xác, nhất định là nhìn ra cái gì, cho nên mới muốn tìm đến đây người. Tại các nàng xuất phát trước, bệ hạ liền phỏng đoán, Trúc Dư hoặc là bị kiếm thánh mang đi, hoặc là bị thần vu mang đến Nam Cương. Đã hắn không tại Kiếm Tông, vậy cũng chỉ có thể là Nam Cương. Nam Cương. Đối đại đa số Đại Viêm người tới nói, vậy cũng là cái địa phương xa lạ. Ngoại trừ cái kia chút vì kiếm tiền, địa phương nào cũng dám xông vào một lần thương nhân bên ngoài, chưa có người tiến về Nam Cương. Tại tuyệt đại đa số Đại Viêm trong mắt người, cái kia chính là một lượt vải trường khí, gián độc manh thú hành hành nơi man hoang. Cái kia chút tinh thông độc cổ các vũ trúc, càng là trung nguyên trí quái tiểu thuyết khách quen. Về phần vị kia thần bí Nam Cương thần vu, càng là không từng có người trung nguyên tới từng quen biết. Chỉ biết hắn thực lực cao thâm khó dò, lật tay ở giữa, liền mai táng đại ngu quân Viễn Trinh. Cũng là tại một trận chiến này về sau, Trung Nguyên lại chưa đối Nam Cương dụng binh. Song phương tường ăn không sự tình đến nay. Đối với đi Nam Cương tìm người, Nguyệt Nghi trong lòng cũng là đang đánh trống. Lạ lắm, các nàng đối nơi đó quá xa lạ. Nhưng bệ hạ giao xuống nhiệm vụ, coi như núi đao biển lửa, nàng cũng ở đây không chối tử. Tuyệt không phụ lòng bệ hạ đối nàng tín nhiệm. Nguyệt Nghi ánh mắt thấu qua tung bay tuyết cùng mây mù nhìn về phía phương Nam, ánh mắt kiên nghị. Nam Cương, phía sau núi chỗ sâu yên tĩnh của người. Đột nhiên, một đạo tuyết ánh sáng màu trụ xông thẳng tới chân trời. Lạnh lẽo hàn khí như cự long gào thét đột phá tầng mây, trong chớp mắt đem không trung hơi nước đông kết thành băng tinh. Nhỏ vụn đông tuyết bay xuống, lại quỷ dị chỉ rơi vào phía sau núi bên trong. Nhưng mà cái này kinh người dị tượng lại bị một đạo bình chướng vô hình một mực phong tỏa. Giáng ly bố trí xuống kết giới đem hàn khí toàn bộ giam cầm ở phía sau núi phạm vi. Bên ngoài đã không nhìn thấy cái này ngút trời của sáng, cũng không cảm giác được mảy may hàn ý. Giáng ly đã đem nơi này ngăn cách ra, thuận tiện nguyên phồn xí chơi đùa mô hình. Hiện tại khảo thí chính là hàn băng thổ tức. Trải qua nguyên phồn xí ưu hóa tụ linh hạch tâm, hoàn mỹ thu nạp Tô Tấn Tuyết cung cấp cực hàn lực. Cái này một đạo hàn băng thổ tức uy lực cực mạnh, thậm chí để Giáng Ly đều cảm nhận được uy hiếp. Không chỉ có như thế, mô hình quanh thân cũng giấu giếm sắc cơ. Móng nhọn, vây lưng, gai đuôi đồng đều tôi lên độc, đến từ Giáng Ly thực tâm tự hiểm. Độc này mạnh đến mức đáng sợ, dính ra tức mục nát, bình thường linh khí đụng tiện thành một mịn, cùng là thánh cảnh nguyên phồn xí đều phải cẩn thận ứng đối. Nàng tạo mô hình dùng cũng không phải chất liệu, là thượng thừa nhất huyền thiết, lại còn hao tâm tổn trí ra cố qua, đánh vác dáng ly độc. Tập hợp ba vị thánh cảnh cường giả lực lượng, cái này mô hình đã không phải cơ quan thú có thể so sánh. Đối mặt thánh cảnh, nó đều có một trận chiến lực. Các loại gia nhập huyền ảnh phượng hoàng lửa, nó còn có thể càng mạnh. Nguyên phồn xí rất hài lòng, đối hai vị giúp đỡ gửi tới lời cảm ơn nói, lần này nhờ có hai vị hết sức giúp đỡ, như vậy thành quả đã vượt xa ta dự tính. Không cần tạ, chúng ta cũng là vì Trúc Dư. Tô Tấn Tuyết nhàn nhạt cười. Giáng Ly nói tiếp, thứ này tương lai có lẽ có thể phát huy được tác dụng, tự nhiên là càng mạnh càng tốt. Nhưng lời kia vừa thốt ra, các nàng mình đều cười. Có bốn vị thánh cảnh hầu hạ, trên đời này còn có cái gì đồ vật có thể uy hiếp được Trúc Dư? Nếu như thật có liền các nàng liên thủ cũng đỡ không nổi nguy cơ, vậy cái này mô hình chỉ sợ cũng là đưa đồ ăn. Bất quá xuất hiện loại tình huống này khả năng không lớn. Đương kim trên đời, chỗ nào còn có nhân tộc quân địch đâu? Còn có cái gì nguy cơ, là các nàng mấy cái này nhân tộc trí cường giả tăng thêm một vị yêu thánh đều ứng đối không được. Nếu quả thật nếu như mà có, cái kia có lẽ là các nàng bốn cái đều không kéo được, mâu thuẫn lớn đến Trúc Dư đều khuyên không dưới, bắt đầu nội chiến sống mái với nhau. Trừ cái đó ra, thật không nghĩ tới sai lầm khả năng. Phóng tầm mắt nhìn thiên hạ, hình thức một mảnh tốt đẹp a. Trừ phi yêu đỉnh cho tàn lại cháy, lại tung ra mấy cái yêu thành đến, hoặc là biến mất đã lâu long tộc cường thế ra trận, lại hoặc là trên trời rơi xuống thần linh muốn hủy diệt nhân tộc, thậm chí dị vực xâm lấn. Nhưng điều này có thể sao? Vậy hiển nhiên là không thể nào. Phát sinh xác suất sẽ không lớn hơn mặt trời từ phía tây dâng lên. Tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, có thể được xưng tụng đối thủ, chỉ có các nàng hai bên. Tô Tất Tuyết, Giáng Ly cùng Huyền Ảnh ba người ở giữa là giao phong qua, đối riêng phần mình thực lực có rõ ràng nhận biết, cũng đối tử đấu sau kết quả lòng dạ biết rõ. Hai bên cùng thiệt hại, không có bất luận cái gì bên thắng. Với lại thánh cảnh sinh tử tương bác, sẽ hủy diệt bốn phía hết thảy, Trúc Dư cũng sẽ bị cuốn vào. Đối cái này toàn bộ thua kết cục kiên kỵ, cũng thành các nàng dễ dàng tha thứ đối phương tồn tại nguyên nhân. Đánh lại đánh không được, đoạt lại đoạt không được, nhất phách lưỡng tán không có khả năng. Vậy chỉ có thể như thế cương lấy. Nhưng điểm đến là rừng mình tranh ám đấu cũng không thiếu được. Từ tu vi cảnh giới đến thường ngày biệt vật, khắp nơi đều cất giấu y mắng đọ sức. Tại cái này vi diệu cân bằng bên trong, Nguyên Phồn Xí lộ ra phá lệ cùng người khác khác biệt. Nàng là một cái duy nhất chưa hề cùng với những cái khác ba người gợi lên xung đột. Cho dù là trong số ba nữ nhất rộng rãi Giáng Ly, cũng bởi vì Nguyên Phồn Xí phần này thong dong đạm bạc mà kinh ngạc. Nàng coi là thật không thèm để ý. Giáng Ly một mực quan sát đến Nguyên Phồn Xí, muốn từ trên mặt nàng nhìn ra cái gì đến, nhưng không thu hoạch được gì. Có lẽ nàng sát thực xua đuổi khỏi ý nghĩ đi, dù sao lòng dạ cái kia a rộng lớn. Giáng Ly nghĩ thầm. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 181, lớn thất bại chương 181, lớn thất bại cách mô hình xa hơn một chút, chính là một chỗ yên tĩnh tiểu viện. Nội thất bên trong, rèm che chập chờn, sau đó chậm rãi ngừng, bình tĩnh lại. Tại nguyên ảnh ý thức chỗ sâu nhất, một vị tóc trắng thắng tuyết, mắt đỏ như lửa nữ tử, ôm đầu gối cuộn mình thành nho nhỏ một đoàn. Nàng hàm răng cắn chặt môi đỏ, không cam tâm nghĩ linh tinh, lại một lần thất bại. Vì sao a? Rõ ràng là tốt như vậy thời cơ. Cái kia chim lốc chưa bao giờ giống lần này như thế, lâm vào thời gian dài như vậy ngủ say, nhường ra quyền khống chế thân thể. Đây quả thực là cơ hội trời cho, để nàng có cơ hội thay thế rơi cái này chim lốc ý thức. Chỉ cần nàng có thể nắm giữ cỗ thân thể này, hết thảy đều sẽ không cùng. Cỗ thân thể này ẩn chứa lực lượng cực kỳ cường đại, không chút nào kém cỏi hơn ngàn năm trước yêu tộc bên trong cường giả đỉnh cao. Thậm chí bằng vào cỗ lực lượng này, nàng đủ để đi khiêu chiến cái kia chút ngạo mạn long tộc. Nhưng mà hết lần này tới lần khác không như mong muốn. Một khi nàng ý đồ điều động trong cơ thể linh khí, bên người cái kia chó nam nhân liền sẽ lập tức thức tỉnh, đưa nàng nhẹ nhõm bắt. Sau đó liền nghĩ đến nơi đây, tóc trắng nữ tử vừa thẹn vừa giận, gương mặt nhiễm lên một tầng đỏ ửng. Một cái giường quả nhiên ngủ không ra hai loại người. Đây đã là những ngày này nàng lần thứ ba thử, nhưng mỗi lần cuối cùng đều là thất bại, không có một lần ngoại lệ. Nàng thậm chí bắt đầu nghi ngờ, cái kia Trúc Dư có phải là đang giả bộ ngủ hay không, cố ý trở lấy nàng mắc câu. Không phải làm sao có thể mỗi lần đều trùng hợp như vậy? Tóc trắng nữ tử tức giận đến nghiến răng. Loại hy vọng này đang ở trước mắt, nhưng thủy chung bắt không được cảm giác, làm nàng khó chịu không nói ra được. Tựa như nhanh chết đói người trước mặt liền là một bữa tiệc lớn, nhưng chỉ cần nàng muốn nhào tới ăn, liền sẽ có người vùng cây gậy đi ra đánh tàn bạo nàng một trận. Tóc trắng nữ tử oán hận ngẩng đầu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm thức hải bên trong cái kia phiến quần quần hỏa vân, phản phất có thể xuyên thấu thức hải dùng ánh mắt xử lý Trúc Dư. Ta cũng không tin một lần đều thành công không được. Nàng nghiến răng nghiến lợi thể. Bất quá lần tiếp theo nếm thử vẫn phải đợi thêm một chút, nàng còn không chậm tới. Hệ thống không gian bên trong, Trúc Dư ý thức vừa mới trở về. Sám trăng thế giới khôi phục sát thái. Trúc Dư hai mắt xuất thần. Từ khi bắt đầu công lược ảnh nhi phó bản về sau, nàng là càng ngày càng có kích tỉnh. Cái này còn có thể tăng lên hào hứng. Hán chính cảm khái, tiểu huyền ảnh hồn nhiên rực rỡ khuôn mặt tươi cười liền xâm nhập tầm mắt của hắn. Trúc Dư duỗi ra bàn tay lớn, nắm chặt tiểu huyền ảnh lớn cỡ bàn tay khuôn mặt nhỏ, vuốt vuốt, sau đó lại nhẹ nhàng đưa nàng đẩy trở về. Giờ phút này, suy nghĩ của hắn còn đắm chìm trong đối lớn huyền ảnh cảm khái bên trong. Nhưng tiểu huyền ảnh đâu chịu theo. Tiểu gia hỏa bất mãn lẩm bẩm một tiếng, quật cường lại đi trước mắt hắn đụng. Trúc Dư, nhìn ta mà. Nàng tiêu thanh tiểu khí nũng nịu hô. Trúc Dư bất đắc dĩ cười cười, một tay đem tiểu huyền ảnh ôm lấy, phòng ngừa nàng tiếp tục làm ầm ĩ được rồi, có chút khốn, để cho ta nằm một nằm. Khốn. Tiểu huyền ảnh nghi hoặc mân mê miệng. Rõ ràng bọn hắn vừa mới đi ra ngoài không lâu. Bất quá nàng không có hoài nghi Trúc Dư đang lừa dối mình, thành thật ghé vào Trúc Dư trên lồng ngực, lặng lặng nghe lấy hắn trầm ổn có lực tiếng tim đập. Đây là trên đời có thể nhất để nàng an tâm tiết tấu. Trúc Dư một tay ôm Tiểu Huyền Ảnh, một tay gối lên sau đầu. Hắn nhìn trên trời, nơi đó không có bầu trời, mà là treo ngược lấy u lam tinh đá mái vòm, như bị ngưng kết tinh hà. Nơi này chính là Nguyệt Dân giấu ở lòng đất Nguyệt Quan Thành. Đêm đó hữu hảo thương lượng qua đi, còn sót lại Nguyệt Dân đối với hai bọn hắn buông xuống địch ý, đồng thời bọn chúng thật giống trước đó hứa hẹn như thế, đang làm rõ ràng đúng là phía bên mình đem Trúc Dư hai người nhận lầm thành yêu ma về sau, thành khẩn hướng bọn họ nói xin lỗi, đồng thời mời bọn hắn đến Nguyệt Quan Thành làm khách. Thoáng một cái bị Trúc Dư làm có chút ngượng ngùng. Nguyệt Dân não mạch kín là kỳ hoa một chút, nhưng thật không hỏng. Trúc Dư thậm chí có chút đồng tình lên bọn chúng tới. Như thế, hồn nhiên chủng tộc có được biết trước năng lực, còn có thể kiến tạo ra đẹp như vậy kiến trúc, tiêu vong quái đáng tiếc. Bất quá Nguyệt Dân nhóm đối với cái này ngược lại không làm sao để ý. Trúc Dư thử thăm dò hỏi chủng tộc kéo dài vấn đề lúc, Nguyệt Dân nhóm bình tĩnh mà tỏ vẻ, nếu như thánh tổ không có bị hủy, chúng ta còn có thể đánh trở về, vậy dĩ nhiên có thể kéo dài. Nhưng làm sao có thể đánh trở về? Đem tháng 12 dân đổi thành 10 nhị hoàng vàng thánh đấu sĩ còn tạm được. Bọn chúng thánh tổ tại phía xa biển lớn chỗ sâu cắt vàng bên trong. Lấy hiện tại cái này giải rác số lượng Nguyệt Dân, có thể xuyên qua cái kia phiến tử vòng chi hải đều tính nguyện thần chúc phúc. Nguyệt Dân nhóm mình cũng rõ ràng điểm này, cho nên cũng không chấp nhất nơi này. Bọn chúng nhìn rất thoáng, thậm chí trái lại an ủi Trúc Dư bọn hắn, để bọn hắn không cần băn khoăn. Phần này sinh tử coi nhẹ siêu thoát, để Trúc Dư đối vị kia thần bí Nguyệt Thần càng phát ra hiếu kỳ. Vì sao a vị kia Nguyệt Thần sẽ chạy đến chim không thèm bị biển lớn đến, sáng tạo ra một dòng tộc như thế? Nàng nưu đồ cái gì? Thế giới này đương nhiên là có thần linh, yêu cùng người đều có thần minh sáng thế truyền thuyết. Chỉ là bọn họ biến mất đã lâu, chỉ để lại đôi câu vài lời truyền thuyết. Nguyệt Dân đối Nguyệt Thần ký ức cũng đã mơ hồ, không biết vị này thần linh sáng tạo bọn chúng dự tính ban đầu, cũng không được trao cho qua bất luận cái gì sứ mệnh. Nguyệt Thần sáng tạo bọn chúng, tựa hồ chỉ là bởi vì nàng có thể, nàng muốn làm như vậy, cũng không trông cậy vào dựa vào chúng nó đạt thành cái gì mục đích. Tại sáng tạo bọn chúng sau nào đó một ngày, Nguyệt Thần lại đột nhiên rời đi. Nói lên việc này lúc, 12 con Nguyệt Dân đều là một mặt tiếc nuối. Bọn chúng là mượn sinh ra một nhóm, không gặp qua bọn chúng mẫu thần. Nguyên nhân chính là đây, bọn chúng vẫn rất nóng trông sớm ngày chết tử. Bởi vì sau khi chết liền có thể nhìn thấy cái kia chưa từng gặp mặt mẹ. Trúc Dư đối với cái này không đánh giá. Dù sao thần là tồn tại, bọn chúng sau khi chết, có lẽ thật có chỗ có thể đi. Xô xô xoạt xoạt. An tĩnh không bao lâu, Tiểu Huyền Ảnh liền trong ngực Trúc Dư đốn qua đốn lại. Lại lớn lên chút, vượng hoàng nhỏ càng không chịu ngồi yên. Từ đêm đó tập kích về sau, đã qua 5 năm. Tại Trúc Dư tiếp tục không ngừng sinh cơ trị liệu xong, Tiểu Huyền Ảnh tốc độ phát triển vượt xa phổ thông yêu tộc. Ngày xưa phấn điêu ngọc chắc bé gái béo, bây giờ đã trổ mã thành duyên dáng yêu kiểu thiếu nữ. Chỉ là cái này trưởng thành tựa hồ cũng không cân đối. Thân thể trổ cảnh, tâm trí lại không so trước kia mạnh bao nhiêu. Nhìn xem vậy theo nhưng hồn nhiên ánh mắt, Trúc Dư có chút lo lắng. Khi còn bé ngơ ngác ngây ngốc thật đáng yêu, nhưng trưởng thành còn dạng này, vậy liền lo lắng. Trúc Dư cũng mời Nguyệt Dân nhóm hỗ trợ nghĩ qua biện pháp, nhưng bọn chúng cũng muốn mà chẳng giúp được. Toàn thịnh lúc Nguyệt Dân có lẽ có biện pháp, nhưng bây giờ, lực lượng của bọn nó còn thừa không có mấy. Không có cách nào khác, Trúc Dư đành phải chậm rãi trị liệu. Trúc Dư, đi ra ngoài chơi mà. Tiểu Huyền Ảnh đung đưa bắp chân, có tiết tấu vuốt mặt đất. Nguyệt Quang Thành đẹp mắt về đẹp mắt, nhưng nhìn lâu liền nhàm chán. Với lại có chim phượng thiên tính cho phép, Tiểu Huyền Ảnh vẫn là càng ưa thích bao la núi rừng, trong lòng đất ở lâu nàng sẽ cực kỳ không thích ứng. Chim không thích đang bị nuốt. Trúc Dư tại những chuyện này bên trên đương nhiên là dựa vào nàng, cùng Nguyệt Dân nhóm lên tiếng chào hỏi về sau, liền mang theo Tiểu Huyền Ảnh về tới mặt đất. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 182, kẻ đến không thiện. Chương 182, kẻ đến không thiện. Vừa về tới mặt đất, Tiểu Huyền Ảnh tựa như giành lấy tự do chim nhỏ, vui vẻ xông vào trong rừng. Nàng đem giày cởi nhét vào Trúc Dư trong tay, sau đó đi chân đất dẫm qua xốp lá rụng, thử phát tự biên ca dao tại bóng cây ở giữa xuyên qua. Làn váy giơ lên lại rơi xuống, hù dọa mấy con nghỉ lại bơm bướm. Trúc Dư dẫn theo giày dựa thân cây, ánh mắt thủy chung đi theo cái kia linh động bóng dáng. Tiểu Huyền Ảnh mặc dù chơi đến bóng hình, lại hình như có căn vô hình dây nắm, mỗi lần chạy ra vài chục bước liền sẽ quay đầu nhìn quanh, xác nhận Trúc Dư vị trí về sau, vừa cười tiếp tục nhảy nhót. Nhưng thủy chung sẽ không rời đi Trúc Dư quá xa. Nhìn xem nàng vô sự tự thông linh động dáng múa, Trúc Dư nhớ tới tại thành thân mới bắt đầu hỏi lớn Huyền Ảnh lời nói, nương tử cái này muốn là từ đâu học? Thiếp thân trời sinh liền sẽ, lúc ấy hắn còn không tin lắm, cảm thấy là nương tử lại cùng hắn khoác lác. Lớn Huyền Ảnh có dạng này tính trẻ con một mặt. Hiện tại xem xét, hay là hắn kiến thức thiệt cận. Không nên bởi vì không hiểu rõ phượng tộc mà bừa xuống kết luận. Phượng tộc đích thật là trời sinh am hiểu ca múa. Hừ hừ hừ, Tiểu Huyền Ảnh ngâm nga bài hát, vây quanh Trúc Dư khoa tay múa chân, một đầu tóc đen tùy vũ bước phiêu động. Phượng tộc vốn nên là tóc trắng mắt đỏ, chỉ có Tiểu Huyền Ảnh là tóc đen. Nghe Vân Diên nói, khả năng này là bởi vì Tiểu Huyền Ảnh không có kích phát huyết mạch của mình lực. Nghĩ đến Vân Diên, Trúc Dư bọn hắn đã 5 năm không gặp qua nàng. Tám thành lại là bị cái kia lòng dạ hiểm độc đại tế ti phái đi ra khỏi nhà a. Cũng là mệt nhọc mệnh a. May mắn mình lúc ấy không có đáp ứng cùng với các nàng làm. Tiểu Huyền Ảnh đi lòng vòng nhảy đến Trúc Dư trước mặt, đột nhiên quay người bắt lấy hắn tay, Trúc Dư cũng tới mà không đợi hắn trả lời, liền dắt lấy hắn lảo đảo hướng trên đất chống chạy. Trúc Dư lảo đảo hai bước ổn định thân hình, liền tùy ý nàng lôi kéo cánh tay lay động. Nhìn xem thiếu nữ lanh lợi bộ dáng, Trúc Dư giật mình nhớ tới kiếp trước nhìn qua nào đó nước điện ảnh. Cũng là dạng này không hiểu ra sao cả liền bắt đầu giới múa. Cách đó không xa, hai cái đi ra đi săn nguyệt dân chính yên lặng quan sát đến một màn này. Bọn hắn đây là tại tìm phối ngẫu sao? Trong đó một cái nguyệt dân nghèo đầu hỏi. Mặc dù bọn chúng cái chủng tộc này không có tự nhiên sinh sôi năng lực, nhưng năm đó vì tìm kiếm thánh tổ bên ngoài kéo dài phương thức, bọn chúng từng xâm nhập nghiên cứu qua các loại sinh vật sinh sôi hành vi. Tại loài chim bên trong, vũ đạo, kêu to đều là điển hình tìm phối ngẫu nghi thức. Có chút sẽ còn đưa tặng lông vũ. Trúc Dư trên thân liền đeo một chi tiểu huyền ảnh rất sớm trước kia đưa lông vũ. Bất quá cái này lông vũ kỳ thật cũng không phải là tiểu huyền ảnh đưa, nàng nào hiểu cái này chút. Cái này lông vũ là một lần nào đó khi tắm tự nhiên rơi xuống, Trúc Dư liền thu lại. Kết quả bị nguyệt dân nhóm hiểu lầm. Một cái khác nguyệt dân lắc đầu, vẫn là đừng đề cập cái này, Trúc Dư hẳn là sẽ không muốn nói liên quan tới chính hắn gây giống vấn đề. Người mới đã từng cùng Trúc Dư trò chuyện qua liên quan tới cái sau chủng tộc gây giống phương thức. Nhưng lần đó đối thoại có thể xưng hai nạn. Trúc Dư mới đầu còn tràn đầy phấn khởi giảng giải các loại sinh sôi tri thức, hiển nhiên là tinh thông đạo này. Mà tại hắn sau khi nói xong, người mới hỏi hắn một vấn đề, ngươi học vấn như thế phong phú, vậy ngươi nhất định có rất nhiều hậu đại a. Trúc Dư lúc ấy rõ ràng bị chẹn họng một cái, thanh âm đều thấp không ít, ta còn chưa tới thời điểm. A, Tiểu Bạch điểm một chút đầu, nói, cho nên ngươi sinh không được. Lời này cũng không có bất luận cái gì trào phúng thành phần, chỉ là đơn thuần nghi vấn. Tiểu Huyền Ảnh đúng vào lúc này gia nhập đối thoại, đuổi theo hỏi muốn sinh cái gì chẳng diện một lần hết sức khó xử. Từ đó về sau, Trúc Dư liền lại không cùng bọn chúng thảo luận qua sinh sôi tương quan chủ đề. Có lẽ là có chuyện gì khó xử, A Nguyệt dân nhóm tỏ ra là đã hiểu. Đi săn hoàn tất, cái này hai cái Nguyệt dân đang chuẩn bị mang theo con mồi trở về thành thị dưới mặt đất, đem mảnh thiên địa này lưu cho Trúc Dư hai người. Đột nhiên, một tiếng chim hót vang vọng dãy núi, cả kinh hai cái Nguyệt dân lập tức phát động ẩn thân năng lực, trong nháy mắt biến mất trong không khí. Trúc Dư cùng Tiểu Huyền Ảnh đồng thời dừng lại vũ bộ, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Cái kia quen thuộc tiếng kêu to để bọn hắn nhận ra người đến, chính là 5 năm không thấy Vân Diên. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Trúc Dư thầm nói. Trúc Dư vừa mới còn tại suy nghĩ, nàng 5 năm chưa đến đây, châm chọc đại tế ti không làm người đâu. A, nàng muốn cũng không phải là người. Màu xanh chim lớn bóng dáng xuất hiện tại trong mây, Tiểu Huyền Ảnh vừa muốn hưng phấn phất tay, động tác lại cứng đờ. Vân Diên cũng không phải là một mình đến đây. Phía sau nàng còn đi theo mười mấy con vũ tộc. Cái kia chút là yêu thành đại tế ti linh vệ. Nàng dẫn các nàng tới làm cái gì? Trúc Dư có dự cảm, Vân Diên lúc này cách 5 năm lần nữa viếng thăm, không phải đến xem Tiểu Huyền Ảnh đơn giản như vậy. Ẩn thân bên trong nguyệt dân cũng mắt thấy một màn này. Mười mấy con vũ tộc xếp thành chỉnh tề đội ngũ, che đậy bầu trời cánh chim ném xuống mảng lớn bóng mờ. Nguyệt dân mặc dù tiếp nạp Trúc Dư hai người, nhưng đối cái khác yêu tộc vẫn là có lòng đề phòng. Nhìn thấy lại có một chi chim yêu đến đây, hai cái nguyệt dân lập tức chia ra hành động, một cái cấp tốc trở về Nguyệt Quang Thành báo tin, để mọi người chuẩn bị sẵn sàng, một cái khác tiếp tục cần nút quan sát. Vân Diên quanh quẩn trên không trung một tuần, ánh mắt lợi hại khóa chặt trong rừng hai người, chợt dẫn chim yêu môn hạ xuống. Vân Diên bề ngoài cùng 5 năm trước so sánh không có thay đổi gì, chỉ là tu vi rõ ràng tăng lên không ít. Đã tới ngũ giai, giống như Tiểu Huyền Ảnh. Hai đầu lông mày cũng hiện ra sắc bén phong mang, không bằng đã từng như vậy bình thản, nghĩ đến 5 năm này trôi qua cũng không nhẹ nhõm. Tiểu Huyền Ảnh bản năng muốn lên trước cùng đã lâu không gặp chị chào hỏi, nhưng nhìn thấy Vân Diên sau lưng cái kia một đội chim yêu hậu, đã ngừng lại bước chân. Nàng vẫn tương đối sợ người lạ. Với lại cái kia chút chim yêu từng cái mặt lạnh lấy, xem ra liền không tốt ở chung. Tiểu Huyền Ảnh quả quyết rút về Trúc Dư bên người, cảnh giác mà nhìn chằm chằm vào các nàng. Trúc Dư ánh mắt tại cái kia chút linh vệ trên thân từng cái quét qua, trong lòng hơi trầm xuống. Chi đội ngũ này phối trí rõ ràng so 5 năm trước đám kia mạnh lên không ít. Chỉ là hoàn toàn biến hóa liền có 3 vị, ý vị này chí ít 3 tên tứ giai đại yêu. Cho dù là hắn cùng Tiểu Huyền Ảnh cùng tiến lên, đối đầu cái này đội chim yêu, muốn lấy thắng cũng không dễ dàng. Chỉ là đến thăm Tiểu Huyền Ảnh, cần tình cảnh lớn như vậy, vẫn là nói các nàng là sông nguyện dân đến, cái kia càng không cần thiết. Phát giác được không đúng, Trúc Dư đem Tiểu Huyền Ảnh hướng sau lưng bảo vệ hộ, nét mặt biểu lộ nụ cười ấm áp, Vân Diên cô nương, đã lâu không gặp. Những năm này lại bị đại tế ti phái đi cái gì xa xôi địa phương. Vân Diên cũng cười cười, chỉ là nụ cười kia chưa chắc có một chút tự tình. Sát thực đến chỗ rất xa. Sau đó, nàng nhìn về phía Tiểu Huyền Ảnh, yếu ớt nói, Ảnh Nhi lại mạnh lên nữa nha, không hổ là phượng tộc huyết mạch a. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 183, nàng quá biết nói chuyện chương 183, nàng quá biết nói chuyện tại bọn hắn nói chuyện với nhau lúc, Vân Diên sau lưng một cái tóc bạc mắt vàng tứ giai chim yêu, cuối cùng dùng ánh mắt lợi hại đánh giá Trúc Dư hai người. Ánh mắt kia như có điều suy nghĩ, phản phất tại ước định lấy cái gì. Trúc Dư không để lại dấu vết đem Tiểu Huyền Ảnh hướng sau lưng mang theo mang, liếc mắt chi này vũ trang đầy đủ đội ngũ, dùng giọng vương lòng đối Vân Diên nói, "Vân Diên, cô nương chuyên đến xem Ảnh Nhi, làm sao còn mang tình cảnh lớn như vậy? Ta coi lấy các nàng cũng không mang lễ vật gì a." 5 năm trước Vân Diên có lẽ sẽ cùng một chỗ chỉ đùa một chút, nhưng bây giờ nàng chỉ là kéo kéo khoe miệng. Rõ ràng nghiêm túc rất nhiều. Việc này nói rất dài dòng. Vân Diên nói ra, không mời ta đi các ngươi tiểu viện ngồi một chút sao? Đến nơi đó ta sẽ chậm chậm giải thích. Đương nhiên có thể. Trúc Dư gật đầu đáp ứng, nắm Tiểu Huyền Ảnh phía trước dẫn đường. Quay người lúc, hắn khỏe mắt thoáng nhìn tên kia tứ giai chim yêu tiến tới Vân Diên bên hai. Xem ra ngươi không có nói láo, hai cái này xác thực. Rất không tệ. Cái kia chim yêu nói với Vân Diên. Vân Diên không có trả lời, chỉ là nhẹ nhàng ân một tiếng. Bước nhanh đuổi theo Trúc Dư hai người. Trong tiểu viện, hương trà bốn phía. Trúc Dư cùng Tiểu Huyền Ảnh ngồi ở một bên, Vân Diên ngồi một mình đối diện, mà cái kia chút chim yêu thì như pho tượng canh giữ ở cửa ra vào. Một bình nóng hôi hổi tự chế trà thơm bày ở giữa, mờ mịt hơi nước tại giữa song phương phiêu đãng. Một đạo màu trắng màn sân khấu. Vân Diên cô nương 5 năm này đều đi đâu? Trúc Dư trước tiên mở miệng, thực lực tinh tiến không ít, khí chất cũng càng tinh anh. Vân Diên nâng chung trà lên nhưng lại chưa uống, ánh mắt trôi hướng ngoài cửa sổ, còn nhớ rõ đêm đó bắt được thủy tinh côn trùng sao? Đương nhiên nhớ kỹ. Trúc Dư cười nói, bọn chúng giống như hô hào muốn báo thù cái gì, cũng không biết chúng ta làm sao đắc tội bọn chúng. Chẳng lẽ là đi săn lúc đã ngộ thương bọn chúng nuôi gia súc? Vân Diên cũng biết hắn tính tình ngại thoát, ưa thích nói đùa, khó được phối hợp con khoe miệng, rất nhanh lại khôi phục nghiêm túc, bọn chúng cùng yêu tộc xác thực có đại thù. Cái này chút thủy tinh côn trùng, đến từ một chi tên là Nguyệt Dân chủng tộc. Ngàn năm trước yêu đình thời kỳ, một chi tên là Cửu Phượng Vượng tộc Tây rời đến biển lớn, tại lớn nhất ốc đảo phát hiện Nguyệt Dân. Nàng dừng lại một chút, tiếp tục nói, Cửu Phượng cùng Nguyệt Dân bạo phát chiến tranh, sau đó giết sạch bọn chúng. Cửu Phượng tiến đánh Nguyệt Dân, là vì tranh đoạt ốc đảo. Trúc Dư hỏi. Vân Diên trầm mặc một chút, hơi qua vấn đề này, nói tiếp, chiếm lĩnh ốc đảo về sau, Cửu Phượng chia hai phái. Một bộ phận tiếp tục tây tiến, ý đồ xuyên qua biển lớn, một cái khác bộ phận thì lưu thủ ốc đảo, lại chưa rời đi. Trúc Dư cùng Tiểu Huyền Ảnh đều không có đánh gãy, tiếp tục nghe nàng giảng. Ngày đó đến tập kích nơi này Nguyệt Dân, bọn chúng muốn báo thủ đối tượng liền là Cửu Phượng bộ tộc. Sao chính là, Đại Tế Ti cũng đang tìm kiếm Cửu Phượng. Bởi vì cái này một chi Phượng tộc thực lực cực mạnh, cũng là duy nhất một chi không có rõ ràng diệt vong lớn thị tộc. Đại Tế Ti hy vọng có thể tìm tới tung tích của bọn hắn, mượn nhờ lực lượng của bọn hắn hoặc di sản, đợi thời trở lại. Mà cái kia thiên chúng ta bắt được côn trùng, vì nàng mang đến Cửu Phượng manh mối. Cái kia lớn nhất côn trùng là Nguyệt Dân trưởng lão. Đại Tế Ti phái Đan Linh mang lên nó đi tìm cái kia phiến quốc đảo. Các nàng thành công. Có Nguyệt Dân trưởng lão dẫn đường, Đan Linh các nàng vượt qua biển lớn, đã tới cái kia phiến nguyên thuộc về Nguyệt Dân, về sau bị Cửu Phượng công chiếm ốc đảo. Vân Diên nhìn chăm chú trong chén cháo bột, nhiệt khí mơ hồ mặt mày của nàng, chỉ là thời gian ngàn năm, Thương Hải tăng điện, cái kia phiến ốc đảo đã sớm bị cắt vàng triệt để bụi lấp, trên mặt đất chỉ còn lại tường đổ đá. Cho nên cái kia Cửu Phượng cũng chết hết sạch sao? Tiểu Huyền Ảnh mộng mộng mê mê hỏi. Trúc Dư bờ môi giật giật. Ảnh Nhi, ngươi miệng thế nào cái này mà đâu? Quá biết nói chuyện. Ngoài cửa chim yêu liếc Tiểu Huyền Ảnh một chút, ánh mắt quét qua thiếu nữ hồn nhiên khuôn mặt, cuối cùng chỉ là im ắng vòng vo trở về. Nếu thật như thế, ta cũng sẽ không nói Đan Linh thành công. Vân Diên lắc đầu, Nguyệt Dân thành trì chủ thể dưới đất, ốc đảo tiêu vong không ảnh hưởng tới chỗ sâu. Cửu Phượng chiếm cứ, chính là tòa kia thành thị dưới mặt đất. Đan Linh dẫn đội nếm thử xâm nhập, lại gặp phải dã thú tập kích. Những quái vật kia, giống sói lại như bọ cạp, hất lên giáp xác, chiến lực không tầm thường. Đan Linh binh lực không đủ, chỉ có thể rút lui đi ra, sau đó điều động linh vệ mang theo một cái đoạt ra đến dã thú thi thể về yêu thành báo tin. Đại Tế Ti nhìn thấy dã thú thi thể về sau, đọc qua sách cổ, xác nhận đây chính là thời cổ yêu tộc sẽ thuần dưỡng chiến thú. Đã chiến thú còn tại thủ vệ, cái kia Cửu Phượng bộ tộc rất có thể vẫn còn sống ở dưới mặt đất. Sau đó, nàng triệu tập yêu thành bên trong hơn phân nửa lực lượng, tự mình lĩnh quân tiến về biển lớn. Đại Tế Ti có lục giai thực lực, tại nàng dẫn đầu dưới, chúng ta đột phá chiến thú phòng tuyến, tiến vào thành thị dưới mặt đất. Toa kia, không thể tưởng tượng nổi thành trì. Vân Diên thanh âm đột nhiên trở nên phiêu miếu, giống như là lâm vào một loại nào đó rung động hồi ức. Ta chưa từng gặp qua như thế thành trì. Cả tòa thành từ u lam thủy tinh xây thành, mái vòm treo cao lấy một vầng trăng. Rõ ràng xây ở sâu trong lòng đất, ngẩng đầu lại có thể trông thấy vô ngần tinh không. Sông ngầm dưới lòng đất từ trong thành xuyên qua, hai bên bờ trồng đầy trắng muốt bá hoa, không biết từ nơi nào thổi tới gió xoáy lên cánh hoa, tại trong thành bên dưới lên màu trắng hoa vũ. Vân Diên cho là mình có lẽ cả một đời cũng sẽ không quên một màn kia. Không chỉ có là nàng, còn có đồng hành yêu tộc, bao quát Đại Tế Ti ở bên trong, đều nhìn ngây người. Mà Vân Diên miêu tả cái này chút đồ vật, Trúc Dư cùng Tiểu Huyền Ảnh cũng nhìn qua không sai biệt lắm. Trong núi đất hoang liền có một tòa Nguyệt Quang Thành. Bất quá bởi vì xây thành Nguyệt Dân quá ít, các phương diện khẳng định cũng không sánh nổi bọn chúng quê quán. Nhưng trong này cũng đồng dạng rất đẹp. Tiểu Huyền Ảnh vừa quá khứ lúc đều thấy choáng, ở bên trong liên tiếp ở 3 ngày. Vân Diên từ trong hồi ức thanh tỉnh, tiếp tục nói, Cửu Phượng ngay tại trong tòa thành này ngủ say, Đại Tế Ti tỉnh lại bọn hắn. Chuyện phát sinh kế tiếp, Vân Diên đến nay nhớ tới, trong lòng đều muôn phần phức tạp. Bước vào thành thị dưới mặt đất về sau, đội ngũ dọc theo U Lam thủy tinh lắt thành đường phố triển khai lục soát, ngoại trừ lẻ tẻ gặp phải chiến thú, cũng không phát hiện Cửu Phượng tung tích. Thẳng đến các nàng đi vào một tòa hùng vĩ trước thần điện. Nơi này là Nguyệt Dân tế tự Nguyệt Thần Thánh Điện, ở giữa đứng sừng sững lấy một tòa khuôn mặt mơ hồ nữ tử pho tượng, 12 căn to lớn cột thủy tinh vờn quanh mà đứng, tản ra yếu ớt ánh sáng nhạt. Cái kia Nguyệt Dân trưởng lão nói, Cửu Phượng khả năng liền tiến vào nơi này. Nhưng các nàng cái gì cũng không nhìn thấy. Ngoại trừ tảng đá vẫn là tảng đá. Đại Tế Ti kiên nhẫn đã nhanh hao hết, thật vất vả truy tung đến nơi đây, nàng tuyệt không thể tiếp nhận tay không mà quay về kết quả. Trưởng lão kia lại hướng nữ tử pho tượng thành kính quỳ xuống, nói, bọn hắn hẳn là ngay ở chỗ này. Thông qua Nguyệt Thần tượng thần, có thể đi vào một cái huyễn tượng không gian. Bọn hắn không tại trong thành, cũng chỉ có thể ở chỗ này. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 184, Lớn Thông Minh chương 184, Lớn Thông Minh huyễn tượng không gian. Đại Tế Ti mắt sáng như đuốc, làm sao đi vào? Thắp sáng cái kia chút ánh trăng trụ. Nguyệt Dân trưởng lão chỉ hướng bờn quanh cột thủy tinh, đem ánh trăng dẫn vào trong đó, liền có thể mở ra thông hướng huyễn tượng không gian lối vào. Đại Tế Ti lúc này đưa tay, mái vòm vầng trăng kia sáng lập tức quang mang đại thịnh. Màu trắng bạc ánh trăng như là thác nước chút xuống, thuận ngón tay của nàng rót vào cột thủy tinh. Là 12 cây cột toàn bộ sáng lên, cả tòa thần điện phảng phất bị tỉnh lại, pho tượng bộ mặt bắt đầu bộc phát ra hào quang chói sáng. Một đạo tản ra nhu hòa vầng sáng môn hộ chống rông xuất hiện. Đan linh bên ngoài lưu thủ, Vân Diên, ngươi dẫn đội đi theo ta. Đại tế ti ra lệnh, mình cái thứ nhất đi thẳng về phía trước. Đan linh mong muốn ngăn cản, bị nàng một ánh mắt ngăn lại. Đại tế ti bước vào cái kia cánh cổng ánh sáng bên trong. Vân Diên vừa định đuổi theo, đột nhiên, một đạo bóng dáng từ cánh cổng ánh sáng bên trong bay ngược mà ra. Chính là đại tế ti. Đại tế ti giống như diều đứt dây đụng xuyên thần điện bức tường, đá vụn rời ra. Vân Diên thậm chí chưa kịp thấy rõ nét mặt của nàng, nàng liền đã biến mất ở phía xa khu kiến trúc bên trong, bị ngã xuống thủy tinh kiến trúc bụi lấp. Đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn, thật nhiều linh vệ đều không kịp phản ứng. Làm sao một cái chớp mắt đại tế ti liền bay ra ngoài? Đại tế ti, đan linh thét lên phá vỡ yên tĩnh, sau đó hóa thành một đạo hồng quang đuổi theo. Vân Diên thì bỗng nhiên lấy lại tinh thần, chế trụ Nguyệt Dân trưởng lão, có phải hay không là ngươi dở trò quỷ? Trưởng lão chưa mở miệng, lại bị một trận uy áp đánh gãy. Cánh cổng ánh sáng chỗ, một cái bóng chậm rãi đi ra. Nàng mặc cùng đại tế ti tương tự trường bào màu đỏ vàng, nhưng càng thêm lộng lẫy. Tướng mạo cũng cực kỳ tương tự, tóc trắng như tuyết, mắt đỏ như máu, nhưng ngũ quan càng thêm tinh xảo. Làm nữ tử này xuất hiện trước mắt, cả tòa thần điện rung động. Sau đó, ánh mắt của nàng quét qua Trùng Yêu. Vân Diên đầu gối đột nhiên mềm nhũn, không bị khống chế quỳ rạp xuống đất. Bên người yêu tộc một cái tiếp một cái quỳ xuống, thực lực yếu một ít thậm chí trực tiếp phủ phục xuống đất, giống như là bị vô hình vật nặng đè sập. Uy áp trong không khí tràn ngập làm cho người ngạt thở cảm giác áp bách, liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Cái kia tóc trắng mắt đỏ nữ tử cái gì cũng không làm, nàng chỉ là đứng ở nơi đó. Toàn bộ thần điện yêu tộc, ngoại trừ sớm nhất bay ra ngoài đại tế ti cùng đan linh bên ngoài, đều hoặc quỳ hoặc nằm, giống như sâu kiến. Không, tại nữ tử này trước mặt, các nàng liền là sâu kiến. Vân Diên không chút nghi ngờ, chỉ cần nữ tử này nghĩ, một cái ý niệm trong đầu, vẹn vẹn một cái ý niệm trong đầu, liền có thể nghiền nát các nàng. Yêu thánh, đây là một vị yêu thánh, chỉ có trong truyền thuyết đứng tại yêu tộc đỉnh điểm tồn tại, mới có thể thi triển ra như vậy làm cho người sợ vỡ mật uy áp. Vân Diên răng đang run rẩy, mồ hôi lạnh ứa ra, mồ hôi đều thấm ướt vào áo. Yêu thành đám yêu tộc đều từng huyễn tưởng qua, huyễn tưởng các nàng có thể tìm tới Cựu Phượng yêu thánh, sau đó tại nàng dẫn đầu dưới phục hưng yêu tộc. Nhưng giờ phút này, làm một vị yêu thánh coi là thật xuất hiện ở trước mắt lúc, Vân Diên cảm nhận được chỉ có sâu tận xương tủy sợ hãi. Loại kia khống chế sinh tử cảm giác các bách, để nàng liền ngẩng đầu nhìn thẳng dũng khí đều không có. Vô luận là người vẫn là yêu, ở trước mặt đối một cái trong nháy mắt liền có thể đem mình xóa đi trí cường giả lúc, ai có thể không sợ đâu. Đợi ở đây tồn tại trước mặt, bất luận cái gì phản kháng đều là phí công. Lại về sau phát sinh sự tình, càng là ngoài dự đoán của các nàng. Đại tế ti bay trở về, cùng vị này yêu thánh thương lượng chút cái gì? Các nàng hẳn là đàm phán. Bởi vì cái kia làm cho người run rẩy uy áp đã tiêu tán. Sau đó, yêu thánh nói chuyện. Vân Diên không nhìn thấy nàng hé miệng, nhưng nghe được thanh âm của nàng, chuẩn xác mà nói, thanh âm kia trực tiếp truyền vào nàng trong đầu. Thật cao hứng còn có thể nhìn thấy yêu tộc đồng bào. Nàng nói, hoan nên các ngươi ở đây ở lại. Mà đại tế ti đứng tại bên người của nàng, biểu lộ biến ảo, nhưng vẫn là mừng rỡ chiếm đa số. Một vị yêu thánh. Yêu tộc rốt cục cũng có thánh cảnh cường giả. Vẫn là từ yêu đình thời đại hoàng kim tồn tại đến nay yêu thánh. Các nàng không đến nhầm, yêu tộc lại có hy vọng. Nghĩ đến đây, ở đây mỗi một tên yêu tộc đều kích động không thôi, quên đi vừa rồi sợ hãi. Cho tới các nàng không có suy nghĩ, cái này yêu thánh cùng nàng Cựu Phượng bộ tộc đợi tại viễn tượng trong không gian làm cái gì? Lại vì sao A sẽ đối với đại tế ti xuất thủ? Những ngày tiếp theo như là giấc mơ. Tuân theo đại tế ti mệnh lệnh, các nàng bỏ núi đại hoang bên dưới yêu thành, tại cái này dưới đất thành cắm rễ xuống. Vân Diên vẫn là tiếp tục dẫn đội đến Tây vực vơ vét nhân tài, một cái khác đội yêu tộc thì bắt đầu nghiên cứu chế tạo tiểu mới cơ quan quái vật. Đại tế ti, Đan Linh cùng yêu thánh cùng nhau bước vào huyễn tượng không gian, còn có một nhóm tế bộ yêu tộc cũng bị triệu đi vào, không biết là đi làm cái gì. Sau đó không lâu, một đội Cựu Phượng thuộc tộc từ đó đi ra, tiếp quản còn thừa yêu tộc. Các nàng ở nơi đó một đợi liền là 5 năm. Thẳng đến trước đó vài ngày, yêu thánh cấp dưới đột nhiên tìm tới Vân Diên, hỏi thăm về tiểu huyền ảnh tình huống. Nguyên lai yêu thánh từ đại tế ti trong miệng biết được, Phượng tộc còn có huyết mạch thất lạc ở bên ngoài. Yêu thánh không đành lòng nhìn mình thân tộc bị vứt bỏ, liền để cho ta tới tiếp tiểu huyền ảnh quá khứ. Đi theo ta đi. Vân Diên nhìn qua Trúc Dư, ánh mắt bên trong tràn đầy khẩn thiết, ở nơi đó, tiểu huyền ảnh có thể được đến tốt nhất chăm sóc. Có yêu thánh xuất thủ, chữa trị tâm trí của nàng tổn thương dễ dàng. Vân Diên nhìn về phía tiểu huyền ảnh, nhìn xem nàng cái kia ngây thơ ánh mắt, nói với Trúc Dư, "Trúc Dư, ngươi cũng không hy vọng tiểu huyền ảnh một mực dạng này ngu dại đi xuống đi." Trúc Dư còn không đáp lời, tiểu huyền ảnh trước không vui. Phía trước Vân Diên huyên thuyên nói rồi một đống, nàng kỳ thật nghe không hiểu quá nhiều, chỉ hiểu cái làm xấu đại tế ti bị đánh. Tốt đánh. Trúc Dư nói qua nàng không phải người tốt, liền nên bị hung hăng giáo huấn. Bất quá vừa rồi Vân Diên nói với Trúc Dư nàng nghe rõ. Nói ai ngốc đâu. Cho dù là Vân Diên chị, cũng không thể không có đạo lý mắng nàng ngốc. Tiểu huyền ảnh lông mày đều thụ lên. Mặt trứng lông trống thành bánh ba mặt. Giống thổi phồng cá nóc. Ảnh nhi mới không ngốc. Nàng không cam lòng đối Vân Diên nói, Trúc Dư đều một mực khen ảnh nhi thông minh đâu. Đúng không? Đối đầu tiểu huyền ảnh cặp kia sáng tỏ, tràn ngập mong đợi con mắt, Trúc Dư khỏe miệng giật một cái, đưa tay vuốt vuốt đầu của nàng, ảnh nhi. Là thật thông minh. Nếu như theo chim trí thông minh coi là, tiểu huyền ảnh đã là thiên tài. Nàng thậm chí biết nói chuyện. Đạt được khẳng định tiểu huyền ảnh trong nháy mắt mặt mày hớn hở, giống con kiêu ngạo tiểu khổng tước chuyển hướng Vân Diên. Nàng ngóc lên cái cằm, mừng khấp khởi mà nói, Vân Diên chị nghe được đi. Ảnh nhi rất thông minh, giống như Trúc Dư thông minh. Trúc Dư. Hắn yên lặng quay mặt qua chỗ khác, làm bộ nghiên cứu ngoài cửa sổ đại thụ. Cây này nhưng quá cây. Vân Diên cũng đã không tâm tư để ý tới cái này chút nói đùa. Nàng lần này xa so với trước kia kiên quyết. Đây cũng không phải là tại yêu thành thời điểm, các nàng có một vị hàng thật giá thật yêu thánh. Cùng nàng đi, mới là đối Tiểu Huyền Ảnh, cũng là đối Trúc Dư lựa chọn tốt nhất. Hai người bọn hắn đều không nên mai một tại cái này trong núi hoang. Có được tiên phú như vậy bọn hắn, nên là yêu tộc lực lượng. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 185, toàn bộ yêu tộc hy vọng chương 185, toàn bộ yêu tộc hy vọng. Vân Diên hít sâu một hơi, hai tay đặt tại trên bàn trà, thân thể nghiêng về phía trước, nhìn thẳng Trúc Dư con mắt, "Trúc Dư, ta biết trong lòng ngươi có lo lắng, nhưng lần này thật không giống nhau. Yêu Thánh đại nhân nắm giữ lấy hoàn chỉnh yêu đình truyền thừa, đó là chúng ta yêu tộc cường thịnh nhất thời kỳ tu hành con đường. Ta có thể tại ngắn ngủi 5 năm đã đột phá đến ngũ giai, liền là đạt được truyền thừa." Ảnh Nhi tình huống càng đặc thù. Vân Diên chuyển hướng Tiểu Huyền Ảnh, trong mắt giấy lên một chút u nhiệt, nàng là phượng tộc huyết mạch, là yêu thánh thân tộc. Ở nơi đó, nàng có thể được đến thích hợp nhất công pháp, chân quý nhất tài nguyên. Nàng cũng tìm được phải có hết thảy. Tương lai địa vị, thậm chí sẽ ở đại tế ti phía trên. Tiểu Huyền Ảnh sở thuộc huyền hoàng tộc, phẩm cấp vốn là so đại tế ti các nàng bộ tộc cao. Nhưng phẩm cấp càng cao, nhận trùng kích liền càng mãnh liệt. Huyền hoàng tộc cường giả, tại yêu đỉnh những năm cuối hôn chiến bên trong tử thương sạch sẽ, sống sót không bằng đại tế ti cái kia một chi mạnh, dần dà liền bị đè ép một đầu. Càng đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương chính là trăm năm trước nội loạn, phượng tộc cơ bản chết sạch sẽ, đương nhiệm đại tế ti cùng lúc ấy còn tại chứng bên trong Tiểu Huyền Ảnh là duy hai người sống sót. Nhưng trận kia náo động suy nghĩ tỉ mỉ lên cũng là điểm đáng ngờ trung điểm. Ví dụ như bên ngoài thực lực càng cường đại phượng tộc là thế nào chiến bại, loạn quân lại là như thế nào vòng qua thủ vệ, đánh vào ao ấp trứng. Những vấn đề này cũng không tìm tới đáp án, Vân Diên cũng không muốn đi tìm tòi nghiên cứu. Nàng chỉ vững tin một sự kiện, chỉ cần Tiểu Huyền Ảnh đến cái kia thành thị dưới mặt đất, đến yêu thánh bên người, tất nhiên thoát thai hoàn cốt. Như vượng hoàng dục hỏa, nên đón tân sinh. Còn có liền là Trúc Dư. Vân Diên cắn cắn môi, thiên phú của ngươi vượt xa yêu quái tầm thường, yêu thánh nhất định sẽ trọng dụng ngươi. Hai người các ngươi ở nơi đó, mới có thể chân chính phát huy giá trị của mình. Nàng không nói chính là, cái kia chính là các nàng cũng cần giống Trúc Dư dạng này hoàn chỉnh biến hóa lại thành thuộc hùng yêu đến sinh sôi. Trước mắt liền hắn một lựa chọn. Trên là yêu thân yêu tộc chỉ có thể cùng đồng tộc kết hợp, nhưng hoàn chỉnh sau khi biến hóa liền không có loại này hạn chế. Chỉ là sản sinh ra hậu đại tương đối ngẫu nhiên, có thể là cha tộc, cũng có thể là cái tộc, hoặc là đồng thời có song phương đặc điểm. Cho nên vì bảo trì huyết mạch thuần khiết, cao quý như phượng tộc bình thường là không cùng ngoại tộc thông hôn. Nhưng các nàng hiện tại cũng tìm không thấy một cái chim trống. Cái kia vì kéo dài phượng tộc, thông hôn cũng là tất nhiên. Bởi vậy, Trúc Dư tác dụng lớn đi. Hắn là một tộc kia đều không trọng yếu, chỉ cần có thể sinh sôi là được. Vân Diên nhất định phải đem hắn mang về. Trúc Dư liền là cái gì cũng không làm, nhiều sinh hai em bé cũng là đối yêu tộc vô cùng có dụng. Vân Diên đem hết toàn lực quên lơn, dù sao nàng nếu là nói không động, liền nên bên ngoài cái này đội chim yêu đến quên. Các nàng cũng không phải đại tế ti linh vệ, mà là cựu phượng thuộc tộc. Cựu phượng trô đó đều tốt, liền là so với khua môi múa mép đấu khẩu với nhau. Càng ưa thích độc thủ. Đến thời điểm cái kia tóc bạc chim yêu liền biểu thị, trực tiếp đem hai người họ mang về chẳng phải xong. Chủ yếu một cái đơn giản thô bạo. Vân Diên lại nhìn về phía Tiểu Huyền Ảnh, giọng điệu mềm nhũn ra, "Ảnh Nhi, ngươi phải tin tưởng Vân Diên chị, ở bên kia, các ngươi có thể trôi qua tốt hơn." Tiểu Huyền Ảnh lại chỉ là chăm chú nắm chặt Trúc Dư góc áo, trả lời hoàn toàn như trước đây, "Trúc Dư đi đâu, Ảnh Nhi liền đi cái nào." Mà Trúc Dư cũng tại ước định lấy lợi hại. Yêu Thánh, đây không phải bọn hắn hiện tại năng lực địch. Thậm chí ngay cả cái này đội chim yêu, Trúc Dư cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể chắc thắng các nàng. Hắn bên cạnh ánh sáng hơi về nhà chồng bên ngoài chim yêu môn. Trong đó thực lực mạnh nhất chính là cái kia tóc bạc. Nếu là đơn đả độc đấu, hắn cũng không sợ. Nhưng nếu là cùng nhau tiến lên. Huống chi, Ảnh Nhi mặc dù lực lớn vô cùng, kỹ xảo chiến đấu nhưng bây giờ đáng lo. Nếu như chỉ chơi thể thuật, ngươi một quyền ta một cước, cái kia Ảnh Nhi một cái liền có thể đánh xuyên qua các nàng. Nhưng điều đó không có khả năng á, chim yêu môn đầu óc hỏng, mới theo chân bọn họ võ đài. Cái kia chút chim yêu chỉ cần hơi dùng kế nhỏ, liền có thể đem Ảnh Nhi đùa bỡn xoay quanh. Với lại coi như đánh thắng các nàng, đến tiếp sau làm cái gì? Đây là Tây Bực, không phải Trung Nguyên hoặc Nam Cương, Trúc Dư ở chỗ này trực tiếp liền phát động tứ cố vô thân. Phía đông ngược lại là có thể cầu viện, nhưng quá xa. Hướng đông đường xá xa xôi không nói, còn thập phần hung hiểm. Trúc Dư hiện thế lúc liền nghe nói qua Trung Nguyên thông Tây Bực đầu này có bao nhiêu khó đi. Nói là cựu tử nhất sinh cũng không quá đáng. Lấy hắn trước đây không lâu mới tứ cảnh thực lực, thật không dám cam đoan có thể dây an toàn Tiểu Huyền Ảnh thông qua. Huống chi, Vân Diên nói cũng có đạo lý. Tiểu Huyền Ảnh là phượng tộc một viên, trước kia là bị đại tế ti hạ lệnh vứt bỏ, bây giờ tộc nhân của nàng nguyện ý tiếp nhận cũng đối xử tốt nàng, mình lại có lý do gì ngăn cản đâu. Một tên yêu thánh thân tộc, cái này có lẽ sẽ là Tiểu Huyền Ảnh đại cơ duyên. Cũng có thể chính là nàng tương lai sẽ đột phá đến thánh cảnh nguyên nhân chỗ. Về phần chính hắn, hệ thống cho yêu khí hộ thể vẫn là rất ra sức, trước mắt từ khí tức bên trên giảng, hắn liền là một cái thuần khiết yêu tộc. Đã tạm thời không có nắm chắc tất thắng, không bằng thuận thế mà làm. Tựa như năm đó ở Vu Ngôi thủ hạ lúc, ẩn nút, quan sát, chờ đợi thời cơ. Tốt. Trúc Dư rốt cục mở miệng, chúng ta đi theo ngươi. Vân Diên như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, ngoài cửa dẫn đầu tóc bạc chim yêu cũng mãn ý gật đầu. Cứ việc nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy dạng này quá dày vò khốn khổ, không bằng trực tiếp trói đi tới đến thuận tiện. Nhưng kết quả là tốt là được. Tại bọn hắn nói chuyện với nhau lúc, tóc bạc chim yêu một nhóm cũng một mực đang dò xét Trúc Dư hai người bọn họ. chủ yếu là dò xét Trúc Dư. Dù sao Tiểu Huyền Ảnh sau này cùng các nàng quan hệ không lớn, mà Trúc Dư liền không đồng dạng. Nếu là yêu thánh đại nhân đối với hắn không có hứng thú, hắn có lẽ sẽ cùng các nàng có rất thâm nhập lại mật thiết giao lưu. Tóc bạc chim yêu từ đầu đến chân đem Trúc Dư nhìn một lượt. Ân, bộ dáng rất tuấn tú, thể cốt nhìn xem cũng rất cường tráng, thực lực thôi đi, cũng không kém. Hẳn là có thể sinh hạ không sai dòng dõi. Trúc Dư cũng không rõ ràng cái này chút chim yêu ghi nhớ trong sạch của hắn, chỉ cảm thấy các nàng cái kia lửa nóng ánh mắt. Xem ra Cửu Phượng bên kia là rất coi trọng hắn. Vân Diên đứng người lên, các ngươi thu thập một chút đi, chúng ta tại bên ngoài chờ các ngươi. Tốt. Ngoài viện, tóc bạc chim yêu dựng lấy Vân Diên bà bay, danh mánh cười nói, cái kia thiếu niên nhìn xem xác thực không sai, các ngươi thử qua hắn không có. Vân Diên biết nàng chỉ cái gì, biểu lộ phức tạp nói, ta biết hắn lúc, hắn vẫn là cái nhỏ. Nhỏ. Tóc bạc chim yêu ngạc nhiên, ngươi rời đi cũng mới 5 năm a. 5 năm hắn liền lớn như vậy. Hắn một tộc kia. Có thể là hầu tộc a. Vân Diên không xác định mà nói, hắn mất trí nhớ. Hầu tộc. Là có điểm giống. Tóc bạc chim yêu gật đầu. Đều có một cỗ cơ linh sức lực. Nàng không có ở phương diện này nhiều xoắn xuýt, mà là nhằm vào Vân Diên cười nói, trước đó nhỏ, nhưng bây giờ lớn. Đợi sau khi trở về, nếu không ngươi tới trước thử một chút hắn. Vân Diên quay mặt chỗ khác, không được, ta tạm thời không có ý định này. Có đúng không? Vậy nhưng tiếp. Tóc bạc chim yêu chép miệng một cái, ánh mắt lại trôi hướng trong phòng. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 186, đi nhầm vào bản tơ động chương 186, đi nhầm vào bản tơ động trong phòng, còn không biết mình đã bị nhớ thương bên trên Trúc Dư, đang cùng Tiểu Huyền Ảnh thu thập hành trang. Tiểu Huyền Ảnh từ hang bảo tàng bên trong ôm ra nàng nhất quý trọng ra hiệu bọc nhỏ, ôm vào trong ngực, có chút không bỏ. Nơi này, thế nhưng là Trúc Dư cùng nàng cùng một chỗ xây nhà. Trúc Dư, chúng ta về sau còn có thể nhà sao? Trúc Dư dừng lại trong tay động tác, vuốt vuốt đầu của nàng, đương nhiên có thể. Với lại nhà không chỉ là cái địa phương, hoặc một ngôi nhà. Hắn an ủi nói, có gia nhân ở địa phương mới là nhà. Về sau chúng ta sẽ còn xây tốt hơn. Tiểu Huyền Ảnh nghiêng đầu muốn. Mặc dù không biết rõ, nhưng chỉ cần có thể cùng Trúc Dư cùng một chỗ, nàng liền không có khó như vậy qua. Trước khi đi, Trúc Dư lặng lẽ thả ra mấy con côn trùng. Những tiểu tử này sẽ đi Nguyệt Quang Thành báo tin, để Nguyệt dân nhóm chờ tin tức của hắn. Mặc dù cái này chút bọn chúng thực lực không đủ, nhưng cái này chút nhìn như vô hại ra hỏa, tương lai nói không chừng sẽ phát huy ra không tưởng được tác dụng lớn. Thu thập thỏa đáng về sau, Vân Diên hóa thành màu xanh chim lớn, chờ bọn hắn bay về phía biển lớn. Tóc bạc chim yêu một nhóm thì theo sát phía sau. Trải qua lặn lội đường xa, xuyên qua ngàn dặm không có người ở sa mạc, bọn hắn rốt cục đến mục đích, đi tới từng là ốc đảo Nguyệt Dân Thánh Địa. Đã từng ung tùm ốc đảo bây giờ chỉ còn mấy căn tàn phá của đá, lẻ loi đứng sừng sững ở cắt vàng bên trong. Những cây cột này là Nguyệt Dân Thần Điện di tích. Vân Diên vừa giới thiệu, một bên mang theo bọn hắn đi hướng trong di tích ở giữa. Nơi này có một đạo hướng phía dưới thềm đá, nối thẳng tĩnh mịch lòng đất. Theo sát ta. Vân Diên dẫn đầu bước vào hắc ám. Trúc Dư nắm Tiểu Huyền Ảnh theo ở phía sau, ba người tiếng bước chân tại trong lối đi hẹp quanh quẩn. Phía trước nhất là đen kịt một màu. Bất quá đối với Trúc Dư bọn hắn tới nói không có ảnh hưởng gì, bọn hắn y nguyên có thể như thường lệ thấy vật. Đi một đoạn đường về sau, phía trước đột nhiên xuất hiện ánh sáng nhạt. Theo khoảng cách rút ngắn, tia sáng càng ngày càng thịnh, cuối cùng rộng mở trong sáng. Bọn hắn đứng tại một chỗ sườn đồi bên trên, trước mắt là làm cho người ngạt thở cảnh tượng, sáng chói tinh hà dưới, một tòa từ u lam thủy tinh dựng thành thành trì lặng lặng đứng sướng sướng. Đỉnh nhọn phía trên, trăng sáng treo cao. Nguyệt Quan Thành, Nguyệt Dân nhóm kiệt tác. Nhưng tòa thành này càng hùng vĩ hơn, càng xinh đẹp, tháng qua Trúc Dư trước kia thấy bất luận cái gì trên mặt đất thành trì, không thể tưởng tượng nổi. Vân Diên hỏi thẳng tắp nhìn xem tòa thành trì này Trúc Dư cùng Tiểu Huyền Ảnh, đẹp không? Trúc Dư gật đầu, sau đó hỏi, thật là tốt nhìn, nhưng chúng ta làm sao xuống dưới? Nơi này là không có đường đi, nhưng chỗ này sườn đổi cách Nguyệt Quang Thành còn có chút độ cao. Tóc bạc chim yêu đi lên phía trước, khẽ cười nói, ai nói không có đường? Nàng hướng về phía trước phóng ra một bước, một đạo trong suốt cầu ánh sáng trống rông xuất hiện, vượt ngang sườn đổi cùng thành trì ở giữa bước sâu. Đuổi theo. Tóc bạc chim yêu cái thứ nhất đặt lên. Thần kỳ chính là, cầu ánh sáng nhưng vẫn động tĩnh di chuyển về phía trước động, giống một đầu băng chuyển. Ta siết cái thang máy a. Trúc Dư ở trong lòng sợ hãi thán phục. Đây cũng là Nguyệt Dân phát minh sao? Trúc Dư nắm Tiểu Huyền Ảnh cẩn thận đuổi theo. Tiểu Huyền Ảnh hiếu kỳ dậm chân một cái, phát hiện mặt cầu vững chắc như thường, lập tức hưng phấn hết nhìn đông tới nhìn tây. Cái này ngây thơ biểu hiện, để tóc bạc chim yêu như mày. Huyền Hoàng nhà nha đầu, tâm trí vấn đề không nhỏ a. Theo cầu ánh sáng di động, tòa kia như ngọc ảo Nguyệt Quang Thành càng ngày càng gần. Từ yêu thành yêu tộc kinh doanh 5 năm sau, tòa này Nguyệt Quang Thành hiển nhiên so Vân Diên các nàng tới nói có sống khí nhiều. Trong thành có thể nghe thấy đủ loại thanh âm. Ngao, giống, meo meo meo. Các ngươi còn nuôi mèo? Trúc Dư hiếu kỳ hỏi. Rất có sinh hoạt, ta là linh miêu tộc chiến sĩ. Vân Diên chỉ hướng nơi xa một tòa tháp nhọn, các nàng phụ trách thành trì phần ngoài phòng ngự. Thuận nàng ngón tay phương hướng, Trúc Dư có thể trông thấy ba cái có mèo đặc thủ nữ yêu thủ vệ. Nhưng các nàng cũng không phải là Trúc Dư trong tưởng tượng cô gái thai mèo. Tu vi không cao các nàng, mèo bộ phận càng nhiều, mặt cũng là lông xù, rất giống là đứng thẳng đi lại mèo lớn. Trúc Dư nhìn thoáng qua liền rời đi ánh mắt, tiến vào nội thành, bọn hắn thẳng đến thần điện mà đi. Thủ vệ yêu tộc nhìn thấy tóc bạc chim yêu nhau nhau hành lễ nhường đường. Trong điện, tòa kia không mặt nguyệt thần giống y nguyên đứng sừng sững, bốn phía cột thủy tinh lóe lên ánh sáng, thông hướng huyễn tượng không gian môn hộ cũng mở rộng ra. Các ngươi chờ đợi ở đây, không cần tùy ý đi lại, ta đi bẩm báo một tiếng. Tóc bạc chim yêu phân phó xong, một mình đi vào cánh cổng ánh sáng bên trong. Trúc Dư hỏi bên người Vân Diên, ngươi đi vào qua sao?
Vân Diên lắc đầu, chỉ có Đại Tế Ti cùng Đan Linh đi vào qua.
Nàng dừng một chút.
Các nàng sau khi tiến vào liền lại không có đi ra.
5 năm không có đi ra.
Các nàng không phải là trong chết mặt à?
Trúc Dư không khỏi hướng khó khăn nhất phương hướng suy nghĩ một chút.
Không bao lâu, tóc bạc chim yêu từ cánh cổng ánh sáng bên trong trở về.
Yêu Thánh đại nhân muốn đích thân tiếp kiến các ngươi.
Nàng nhìn xem Trúc Dư hai người, chỉ có các ngươi hai cái.
Vân Diên nhẹ nhàng đẩy một cái Trúc Dư phía sau lưng, đi thôi, đừng để Yêu Thánh đại nhân đợi lâu.
Trúc Dư nắm chặt Tiểu Huyền Ảnh tay, đi theo tóc bạc chim yêu bước vào cánh cổng ánh sáng.
Xuyên qua trong nháy mắt, hào quang chói sáng nuốt sống tầm mắt của bọn hắn, sau đó liền ý thức cũng chìm vào cái kia ánh sáng bên trong.
Nhưng hắn từ đầu đến cuối không có buông ra Tiểu Huyền Ảnh tay.
Không biết qua bao lâu, ánh mắt một lần nữa rõ ràng.
Bọn hắn nhìn thấy cái này miễn tượng trong không gian cảnh tượng.
Đây là một tòa so nguyệt quang thành càng thêm hùng vĩ không trung thành trì.
Màu đỏ vàng khu kiến trúc lơ lửng tại trong mây, tản ra làm cho người ngạt thở lộng lẫy khí tức.
Cung điện từ hoa lệ cánh chim hình dáng trang sức trang trí, bắt mắt nhất, cao lớn nhất kiến trúc, là một tòa khổng lồ màu vàng tổ chim, trên đó điêu khắc dương cánh phượng hoàng pho tượng.
Như thế nào?
Tóc bạc chim yêu kiêu ngạo hất cằm lên, so với cái kia chút côn trùng phá thành, đây mới thực sự là yêu tộc khí tượng.
Không đợi Trúc Dư trả lời, nàng đột nhiên quay người, lộ ra một cái tự nhận là nụ cười hiền hòa, trước cho biết tên họ đi, ta gọi Thương Loan, là yêu thánh đại nhân dưới trướng thị vệ.
Ánh mắt của nàng tại trên người Trúc Dư lưu luyến.
Ánh mắt này, để Trúc Dư không hiểu nhớ tới Tiểu Huyền Ảnh nhìn chằm chằm cá nướng chảy nước miếng lúc bộ dáng.
Này nữ yêu tinh muốn ăn ta.
Yêu thánh đại nhân đang tại trong điện chờ.
Thương Loan dùng tay làm dấu mời, sau đó đối Trúc Dư chớp chớp mắt, ta sẽ ở ngoài điện chờ các ngươi.
Nếu là có cơ hội, ta rất tình nguyện mang ngươi tham quan ta ngủ phòng Trúc Dư.
Thương Loan cơ hồ đã chỉ rõ nàng ý đồ.
Đều mời tham quan ngủ phòng, cái này cùng nói thẳng nghị thoáng một ván khác nhau ở chỗ nào?
Không phải, các ngươi yêu tộc như thế hảo phòng sao?
Vân Diên cùng Đan Linh cái kia một đám cũng không dạng này a.
Chẳng lẽ là cựu phượng tại miễn tượng trong không gian ở lâu, tinh bị kiến.
Nhắc tới cũng kỳ quái, Trúc Dư đoạn đường này liền không có nhìn thấy qua hùng yêu tộc.
Từ bên ngoài đến bên trong đều là chút nữ yêu tình.
Mình đây là tiến vào nữ nhi quốc vẫn là bản tơ động a?
Không cần.
Trúc Dư mới không cùng ngươi đi.
Tiểu Huyền Ảnh đột nhiên chen đến giữa hai người, cảnh giác mà nhìn chằm chằm vào Thương Loan, giống con hổ ăn thú nhỏ.
Nàng mặc dù không hiểu nhiều như vậy, nhưng Thương Loan ánh mắt cùng giọng điệu đều quá mức tính công kích, phát động Tiểu Huyền Ảnh phòng ngự bản năng, trực tiếp căng thẳng.
Thương Loan lơ đến cười cười, không cùng cái này phượng hoàng nhỏ tranh luận, quay người phía trước dẫn đường.
Trúc Dư muốn với ai đi, cũng không phải ngươi nói tính, giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.
Chương 187, to lớn kiêu ngạo chương 187, to lớn kiêu ngạo Trúc Dư nắm Tiểu Huyền Ảnh đi theo Thương Loan tiến lên.
Có vừa rồi khúc nhạc dạo ngắn về sau, đã đem Thương Loan liệt vào chim xấu, Tiểu Huyền Ảnh dùng tràn ngập ánh mắt cảnh giác căm tức nhìn Thương Loan bóng lưng.
Phản phất đối phương phút chốc liền sẽ làm ra đối Trúc Dư làm loạn sự tình đến, cho nên nàng nhất định phải thời khắc nhìn chằm chằm nàng.
Thương Loan tự nhiên nhận ra được phía sau cái kia đạo tràn ngập địch ý ánh mắt.
Bất quá nàng chỉ là nhẹ nhàng câu lên khóe môi, lơ lên khẽ cười một tiếng.
Ở trong mắt nàng, cái này phượng hoàng nhỏ liền là cái thú vị trẻ con, với lại dáng dấp cũng rất xinh đẹp, giữ dằn dáng vẻ còn càng có thể yêu.
Tựa như nhìn một cái nhỏ sữa nấp tại hướng ngươi hà hơi.
Rõ ràng dựng thẳng cái đuôi, nhe lấy răng, cố gắng làm ra uy hiếp dáng vẻ, nhưng cái kia lớn cỡ bàn tay thân thể, tròn căng con mắt, lông xù bộ dáng,
không chỉ có nửa điểm không dọa người, còn lộ ra cố để cho người ta buồn cười đáng yêu sức lực.
Nhìn chỉ muốn cười.
Không bao lâu, mọi người đi tới tòa kia khí thế rộng rãi tổ chim hình đại điện bên ngoài.
12 con tinh nhuệ chim yêu chỉnh tề xếp hàng, chia hai nhóm chấn giữ lấy cửa điện.
Đứng tại cửa ra vào hai con chim yêu quanh thân tản ra khí tức cường đại.
Trúc Dư không cần cố ý đi cảm giác, hơi tìm tòi liền biết các nàng có lục giai thực lực.
Còn lại cũng đều tại ngũ giai trở lên.
Cứ việc đối cho các nàng thủ hộ yêu thánh tới nói, cái này đội thị vệ tồn tại ý nghĩa không thể so với cửa tiểu khu bảo an lớn hơn bao nhiêu.
Chỉ là dùng để trợ điểm bên ngoài, chống đỡ bãi.
Thật đánh nhau, ai bảo vệ ai còn chưa nhất định đâu.
Nhưng đối Trúc Dư mà nói, cái này phối chi đầy đủ làm hắn kinh ngạc.
Yêu tộc thế mà còn cất giấu nhiều cường giả như vậy.
Cái này đội thủ vệ tùy tiện kéo ra ngoài một cái đều so cực bắc cái kia ong yêu cùng nam cương xà yêu cộng lại còn mạnh hơn.
Sau đó cả hai là yêu vương.
Các nàng vẫn chỉ là thị vệ.
Lại thêm bên trong yêu thánh.
Tuy nói còn chưa đủ bây giờ nhân tộc đánh cho đi, nhưng cũng so Trúc Dư trước mấy cái phó bản đối mặt quân địch lợi hại nhiều lắm.
Cường độ không tại một cái cấp bậc.
Trước mặt hắn đối đầu mạnh nhất ngu đế Thương Loan, cũng chính là ở chỗ này thủ vệ phần.
Thậm chí đều đứng không đến cao nhất cấp một bậc thang.
Mà cái này, còn chỉ là cựu phượng cái này một chi.
Vẹn vẹn cựu phượng một mạch liền như thế cường đại, hết ngồi đại giếng, có thể thấy được cường thịnh lúc yêu đình rốt cuộc mạnh bao nhiêu.
Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, đã yêu tộc còn có lực lượng như vậy, vì sao a các nàng cái này thời gian ngàn năm đều ngồi xổm ở cái này huyễn tượng trong không gian không đi ra.
Nơi này đến cùng có cái gì hấp dẫn các nàng?
Thương Loan dẫn Trúc Dư cùng Tiểu Huyền Ảnh tại trước bậc thang dừng bước lại, thu hồi cái kia bất cần đời dáng tươi cười, cung kính đối chỗ cao nhất thị vệ thống lĩnh hành lễ, thanh âm trong trẻo, tôn chủ điểm danh muốn gặp hai vị, ta dẫn tới.
Tôn chủ là phượng tộc đối thị tộc thủ lĩnh xưng hô,
mà thống lĩnh tất cả phượng tộc yêu đình chủ thì được xưng là chí tôn.
Cái kia thống lĩnh hơi hơi gật đầu, không nói một lời, ánh mắt lợi hại như chim ưng tại Trúc Dư cùng Tiểu Huyền Ảnh trên thân quét qua.
Một lát sau, nghiêng người nhường ra một cái thông đạo, ra hiệu bọn hắn đi vào.
Tới đi, Ảnh Nhi, chúng ta đi.
Trúc Dư nắm chặt Tiểu Huyền Ảnh tay, cảm giác được nàng bởi vì cảnh giác mà căng cứng thân thể.
Bọn hắn tiến vào đại điện,
xuyên qua một đạo màu vàng màn tre. Màn tre về sau, có khác đầu tiên. Bên trong cũng không phải là trong tưởng tượng đại điện hoặc sáng đường, mà là một chỗ bí cảnh. Bọn hắn đứng tại thiên cùng thủy chi ở giữa, dưới chân là lưu động ngân hà, đỉnh đầu là quần quần hào quang. Một cái kim vượng hư ảnh ngậm lấy tinh thần quy tích, vờn quanh nơi đây vạch ra sáng chói vòng tròn. Phía trước nhất là một tòa to lớn hoàng kim vương tọa, tạo hình là dương cánh màu vàng vương hoàng. Vương tọa phía trên, một đạo bóng dáng ở trên cao nhìn xuống bọn hắn. Đó là một tên cực đẹp nữ tử, uy nghiêm, lạnh lùng. Nhưng làm người ta khiếp sợ nhất không phải dung mạo của nàng, mà là tốt, thật lớn. Tiểu Huyền ảnh ngẩng đầu lên, miệng bởi vì giật mình mà mở thành hình chữ O chúc dư đồng dạng chân kinh, nhìn qua vương tọa bên trên cái kia cao lớn nữ tử. Nhìn ra tối thiểu có 3-4 tầng lầu cao như vậy. Như vậy khoa trương hình thể, hiển nhiên là linh khí ngưng tụ thành uy hiếp hình thái. Thánh cảnh cường giả có thể dùng linh khí ngụy trang mình bên ngoài hình tượng, thậm chí trực tiếp thay đổi hình thể. Một loại phi thường thực dụng tiểu kỹ xảo. Tô Tấn Tuyết liền cho Trúc Dư lộ qua một tay, gọi là một cái bất cứ nơi nào lớn nhỏ biến. Muốn làm sao biến liền làm sao biến, thậm chí dạy học nửa đường biến một cái. Cho hắn rất nhiều kinh ngạc vui mừng. Nhưng cái này yêu thánh tại sao phải biến lớn như vậy chỉ đâu? Đến thánh cảnh, cũng không cần dùng bên ngoài tới dọa người nha. Khí thế kia vừa để xuống liền xuống có quắc một mảnh. Chẳng lẽ nói nàng bản tôn kém chút ý tứ? Ý nghĩ này vừa mới sinh ra, Trúc Dư cũng cảm giác mình bị khóa chặt. Đó là yêu thánh khí thế. Tuy nói Trúc Dư có phong phú bị thánh cảnh cường giả khóa chặt kinh nghiệm, nhưng lần này khác biệt hiện thế. Lần này không quá hữu hảo. Bị khóa chặt một cái trước mắt, Trúc Dư liền hổ khu chấn động, cứng tại chỗ. Yêu thánh thanh âm như là viễn cổ trùng lớn, trực tiếp tại trong thức hải của hắn ầm vang nổ vang. Ngươi thật giống như đang suy nghĩ cực kỳ mạo phạm ta sự tình. Trúc Dư đại não tại không đến thời gian một hơi thở bên trong làm ra phản ứng. Hắn ở trong ý thức trả lời, chỉ là bị yêu thánh đại nhân uy nghiêm cùng tôn dung rung động. Ta chưa hề gặp qua giống yêu thánh đại nhân như vậy uy vũ cao quý tồn tại, như là mặt trời chói chang trên không, biết rõ không thể nhìn thẳng, trên mặt đất sinh linh lại vẫn muốn ngưỡng vọng nó quan uy. Tục ngữ nói hợp ý Trúc Dư nhìn cái này yêu thánh ngụy trang ra cao lớn như vậy hình tượng, nghĩ đến đối với mình bên ngoài tương đối để ý, hẳn sẽ thích người khác từ ở bề ngoài đập nàng mông ngựa. Mà hắn thành công. Vương tọa bên trên bóng dáng nhỏ không thể thấy ngựa ra sau một chút, cái kia con mắt màu đỏ bên trong cũng hiện ra vẻ hài lòng. Bao phủ tại trên người Trúc Dư uy áp cũng theo đó giảm bớt. Tuy nói biểu hiện ra ngoài là thật hài lòng, nhưng ngoài miệng nói liền là một chuyện khác. Yêu thánh tại thức hải bên trong ném ra ngoài một đạo lạnh lẽo đáp lại. Nàng khinh miệt hừ một tiếng, lãnh ngạo nói, miệng lưỡi trơn tru. Niệm tính ngươi là vi phạm lần đầu, ta liền thả qua ngươi lần này. Nếu có tái phạm, định không dễ tha. Tốt. Trúc Dư ở trong ý thức trả lời. Cái này yêu thánh vẫn là cái ngạo kiểu. Rõ ràng liền nữa thích nghe, thậm chí còn muốn lại nghe, nhưng trên miệng liền muốn nói miệng lưỡi trơn tru còn uy hiếp sau này mình không cho phép tái phạm. Lấy về sau mình nếu là thật không nói, ngươi lại không tao hứng. Yêu thánh cùng Trúc Dư đối thoại đều ở trong ý thức tiến hành, lại chỉ có ngắn ngủi trong nháy mắt, Tiểu Huyền Ảnh cũng không rõ ràng phát sinh cái gì. Nàng vẫn ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, ngơ ngác nhìn qua vương tọa bên trên to lớn bóng dáng, cái đầu nhỏ bên trong chuyển ý niệm kỳ quái, Vân Diên chỉ nói đây là mình thân tộc, sẽ còn dạy mình mạnh lên. Cái kia, về sau mình có hay không cũng thay đổi thành lớn như vậy chỉ? Nếu là thật biến thành dạng này, Trúc Dư còn ôm động nàng sao? A, đến lúc đó, liền nên đổi mình ôm Trúc Dư đi. Tiểu Huyền Ảnh huyễn tưởng ra bản thân biến thành cự nhân bộ dáng, nhẹ nhõm đem Trúc Dư ôm hình tượng. Nghĩ đi nghĩ lại, lại hắc hắc cười ra tiếng. Trúc Dư cùng yêu thánh đồng thời quay đầu nhìn về phía cái này đột nhiên ngốc cười phượng hoàng nhỏ. Trúc Dư, yêu thánh. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 188, trẻ con không hiểu chuyện chương 188, trẻ con không hiểu chuyện ngươi tại cười cái gì? Yêu thánh thanh âm đột nhiên vang lên, sóng âm như sấm rền chấn động đến không gian nổi lên bọn sóng. Lúc này không còn là trong ý thức anh minh, mà là thật sự mở miệng chất vấn. Thanh âm nghe không ra hỉ nộ, nhưng Trúc Dư nhớ nàng là không quá cao hứng. A. Tiểu Huyền Ảnh lấy lại tinh thần, ngơ ngác nhìn nàng một cái. Có chút thuần chất nàng, nhưng phân biệt không ra lời gì nên nói, lời gì không nên nói. Trúc Dư lo lắng nàng lại phun ra cùng loại cửu phượng chết hết sạch dạng này làm cho người ta phát rít gào cắt tường lời nói đến, trước ở nàng trả lời trước, đem Tiểu Huyền Ảnh hướng sau lưng kéo một phát, đối yêu thánh cười nói, yêu thánh chớ trách. Tiểu Huyền Ảnh nàng thần hồn không được đầy đủ, tâm trí bị hao tổn, cùng trẻ nhỏ không khác, còn xin ngài không cần cùng nàng so đo. Trẻ con không hiểu chuyện, cười chơi. Tiểu Huyền Ảnh mặc dù y nguyên ngây thơ, nhưng nhìn Trúc Dư cử động, cũng ý thức được mình tựa hồ làm sai chuyện. Rụt rè đối yêu thánh nói, đúng, xin lỗi. Thanh âm lại nhỏ lại yếu, lộ ra một chút chột dạng. Nhìn xem Tiểu Huyền Ảnh bộ này nhược khí thái độ, Trúc Dư không khỏi là cảm khái rất nhiều. Lớn Huyền Ảnh cũng sẽ không yếu như vậy thế. Nàng đối với mình cứng mềm đều là ăn, đối với người khác nhà, vậy liền cây kim so với cọ dâu. Nếu là đổi thành cái kia không sợ trời không sợ đất Lớn Huyền Ảnh, cái này sẽ tám thành sẽ về hận một câu, ta sai ở chỗ nào? Cười liên cười, người muốn thế nào a? Sau đó trực tiếp chỉ vào yêu thánh lại cười đến càng lớn tiếng. Cũng không biết loại tính cách này là thế nào dưỡng thành. Không phải là mình dạy a, có lẽ là nể tình đồng tộc huyết mạch phân thượng, lại có lẽ là cự nhân có lượng lớn lười nhắc cùng cái tâm trí không được đầy đủ tiểu gia hỏa so đo. Yêu thánh quanh thân uy áp thoáng tán đi, lại vẫn giọng điệu lãnh đạm mở miệng, huyền hoàng tộc huyết mạch liền thừa ngươi đến sao? Đã từng không ai bị nổi huyền hoàng, lại chỉ lưu lại như thế cái đứa nhỏ ngốc, quả nhiên là thật đáng buồn một người. Nói gần nói xa, tràn đầy không che giấu chút nào trào phúng. Tốt ta, yêu thánh cũng không phải hoàn toàn không so đo. Đường đường yêu thánh, cái này tâm nhãn không bằng ngụy trang ra hình thể lớn. Yêu thánh lời nói xoay chuyển, tâm trí bên trên tuy có thiếu hụt, nhưng thực thể xác thực như cái kia chim xanh chỗ nói, mạnh mẽ vô cùng. Trúc Dư thì hợp thời đối yêu thánh chắp tay nói, Vân Diên cô nương thường đối với chúng ta đề cập yêu thánh đại nhân có thủ đoạn thông thiên, nói như ngài xuất thủ, lật tay ở giữa liền có thể chữa cho tốt tiểu Huyền Ảnh. Mong rằng yêu thánh có thể làm cứu viện, trị liệu tiểu Huyền Ảnh thần hồn. Yêu thánh không có đáp ứng, nhưng cũng không có cự tuyệt, mà là nhìn về phía Trúc Dư. Cái kia chim xanh cũng nhấc lên qua ngươi, nói ngươi đa tài đa nghệ, tinh thông đủ tiểu kỹ nghệ. Cái này truyền ngôn, nhưng là thật. Tại Trúc Dư bọn hắn lúc đi vào, yêu thánh liền đã đem hắn trong trong ngoài ngoài nhìn thấu. Thú vị chính là, cho dù lấy nàng thánh cảnh tu vi, lại cũng nhìn không ra Trúc Dư rốt cuộc thuộc về yêu tộc cái nào một chi. Khí tức của hắn đúng là thuần khiết yêu tộc không thể nghi ngờ, nhưng sâu trong linh hồn lại quấn quanh lấy một tầng sương mù dày đặc. Cái này có lẽ liền là Vân Diên nói hắn mất trí nhớ nguyên nhân. Nhưng đây càng khơi gợi lên lòng hiếu kỳ của nàng. Một cái mất trí nhớ, ngay cả mình lai lịch cũng không biết được thiếu niên, rốt cuộc có gì phi phàm chỗ. Nàng hy vọng hắn có thể mang cho mình chút kinh ngạc vui mừng. Nếu như chỉ sẽ xây mấy tòa nhà nhà gỗ, làm chút vô dụng đồ chơi nhỏ, vậy liền quá không thú vị. Chỉ có thể ném cho Thương Loan các nàng chơi đùa. Dù sao Cựu Phượng bộ tộc số lượng xác thực không nhiều, chủ lực đều hướng càng phía tây đi, chính Kinh Phượng tộc còn thừa không nhiều, còn lại tất cả đều là thuộc tộc. Ngay cả cái này thuộc tộc số lượng cũng không hơn trăm dư. Các nàng cần có thể dùng Nam Đinh đến kéo dài tộc đàn. Như cái này thiếu niên không cách nào làm cho nàng sinh ra hứng thú, vậy cái này liền là hắn duy nhất chỗ dùng. Trúc Dư lại không chút hoang mang, cười hỏi nói, ta sẽ cái gì không trọng yếu chính là, yêu thánh cần cái gì? Yêu thánh lạnh lùng nói, ta cần, ngươi làm không được. Nhưng lời ra khỏi miệng bất quá mấy hơi, lại hỏi, ngươi có thể hiểu khôi lỗi thuật? Ân. Trúc Dư lông mày nhíu lại. Khôi lỗi thuật? Vậy nhưng hỏi đúng người. Hắn không có chế tác qua khôi lỗi, nhưng vì Nguyên Phồn Sĩ làm qua trợ thủ, nhiều lần tham dự nàng đối khôi lỗi chế tác, coi là vị này cơ quan đại sư nửa cái học đồ. Tri thức lý luận cũng góp nhặt không ít. Bởi vì hắn tương đối tốt hỏi, mà Nguyên Phồn Sĩ đối với hắn lại hoàn toàn không có giữ lại. Đặc biệt là tại Đàn Châu đoạn thời gian kia, bọn hắn quan hệ đã phát triển đến chỉ cần hắn có ý tưởng, Nguyên Phồn Sĩ ngay cả mình đều có thể cho trình độ. Huống chi là khôi lỗi thuật. Không biết yêu thánh cần loại nào khôi lỗi. Hắn chắp tay đặt câu hỏi, giọng điệu trầm ổn. Chết thôi. Yêu thánh nói. Trúc Dư trong mắt trầm ngâm chốc lát, nói ra, khôi lỗi thực lực quyết định bởi tại vật liệu. Lời còn chưa nói hết, liền bị yêu thánh đánh gãy, ngươi đây không cần quan tâm. Nàng nói, nơi này không bao giờ thiếu liền là vật liệu, ngươi muốn cái gì cũng có. A, như thế ngang tàng a. Với lại, nàng đỏ tươi trong mắt lướt qua Trúc Dư, mang theo người cấp trên ngạo mạn, ngươi cũng không cần chế tác có thể địch nổi thánh cảnh khôi lỗi, chỉ cần lục giai liền đủ. Trúc Dư hiểu rõ, hỏi, yêu thánh đối khôi lỗi nhưng có yêu cầu gì? Mạnh mẽ. Yêu thánh phun ra một chữ. Cái này nói rồi cùng không nói. Đã dạng này, vậy hắn liền muốn tự do phát huy. Trúc Dư chắp tay lĩnh mệnh, thuận thế đem trốn ở sau lưng tiểu Huyền Ảnh hướng phía trước mang theo mang, yêu thánh, tiểu Huyền Ảnh thần hồn. Ta tự có tính toán. Yêu thánh nói ra, ngươi một mực làm ra lệnh ta hài lòng khôi lỗi, thiếu cái gì tìm Thương Loan, còn có. Chớ lại gọi ta yêu thánh, ngươi nên xưng ta là Tôn chủ. Tốt, Tôn chủ. Bên cạnh tiểu Huyền Ảnh cũng đi theo nhỏ giọng lặp lại một lượt, Tôn. Tôn lợn. Nhưng nàng phát âm vẫn là có vấn đề, chủ nghe lấy giống lợn. May mắn yêu thánh không nghe ra đến. Không phải cái này cẩn thận mắt yêu thánh lại muốn ồn ào tính khí. Thấy đối phương vô ý giờ phút này trị liệu tiểu Huyền Ảnh, Trúc Dư cũng không cần phải nhiều lời nữa, mang theo tiểu Huyền Ảnh cáo lui. Cầu người cuối cùng không bằng cầu mình. Trị liệu tiểu Huyền Ảnh việc này, hay là hắn mình nhiều suy nghĩ át tại bọn hắn sau khi rời đi, yêu thánh lặng lặng ngồi một hồi, sau đó, Hoàng Kim Vương tọa bên trên cái kia 4-5 trượng bóng dáng cấp tốc rút lại. Co lại đến chỉ còn nguyên lai 1/10, xem ra giống tại vương tọa bên trên 7 cái bé con. Nếu là Trúc Dư nhìn thấy, nhất định sẽ lập tức hiểu rõ vị này yêu thánh dùng linh khí ngụy trang chính mình nguyên nhân. Là nên ngụy trang một chút. Ngoài điện, Thương Loan như nàng nói, đang đợi lấy Trúc Dư bọn hắn. Tóc bạc chim yêu chính tựa tại một cây điêu khắc phượng ngọc trụ bên cạnh, buồn bực ngán ngẩm ném đao nhỏ chơi. Tại lại một lần tiếp được trở xuống trôi đao lúc, Thương Loan hướng phía cửa thoáng nhìn, Trúc Dư nắm tiểu Huyền Ảnh bóng dáng từ điện bên trong đi ra. Nha, nhanh như vậy liền đi ra. Thương Loan đem đao nhỏ thu nhập trong tay áo, đáy mắt lướt qua một chút hứng thú. Nhanh như vậy liền bị đuổi đi ra, hẳn là Tôn chủ đối bọn hắn không hứng thú. Nghĩ đến đây, Thương Loan liếm môi một cái. Cái này chẳng phải mang ý nghĩa, thiếu niên này là thuộc về các nàng. Cái kia nàng có thể được thật tốt chiêu đãi một cái. Hắn nàng vừa cất bước tiến lên, cùng Trúc Dư cùng tiểu Huyền Ảnh liếc nhau một cái, nụ cười hiền hòa còn chưa trồi lên, chỉ thấy Trúc Dư tìm tới một vị diện thiện thị vệ, làm phiền, tàng bảo cấp đi như thế nào? Các ngươi Tôn chủ muốn ta giúp nàng chế tác vài thứ. Ai? Giấy trắng, Trúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 189, nàng muốn đem hắn đánh đến quỷ xuống đất. Chương 189, nàng muốn đem hắn đánh đến quỷ xuống đất. Trúc Dư đối cái kia vị diện thiện thị vệ chắp tay nói, vị này chị, Tôn chủ mệnh ta chế tác chút đồ vật, nói là cần tài liệu gì đều có thể tìm các ngươi lấy dùng. Thị vệ kia nghe vậy, chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, bờ môi đóng chặt, không chút sức mẻ. Ngay tại Trúc Dư coi là đối phương không nghe rõ, chuẩn bị hỏi một lần nữa lúc, phía dưới Thương Loan đột nhiên xen vào nói, nhỏ làng quân, ngươi đừng vì khó nàng. Nàng đứng tại lối thoát, không có đi tiến lên đây. Phòng thủ trong lúc đó không có cho phép, các nàng là không thể lái miệng nói chuyện. Nói xong, nàng vô bộ ngực của mình, loại sự tình này, ngươi phải hỏi ta nhà Trúc Dư chú ý tới. Cái kia bị diện tiện thị vệ mặc dù trầm mặc như trước, nhưng ánh mắt tại giữa hai người dạo qua một vòng, cuối cùng hướng hắn nghiêng nghiêng đầu, tựa hồ là ở ra hiệu hắn đi theo Thương Loan đi. Cái kia chỗ cao nhất thị vệ thống lĩnh cũng vào lúc này mở miệng, âm thanh lạnh lùng nói, nhanh chóng rời đi, không được tại ngoài điện lưu lại ồn ào. Trúc Dư bất đắc dĩ, đành phải dắt gấp đối Thương Loan ôm lấy không nhẹ địch ý Tiểu Huyền Ảnh theo phía trước người. Trên đường, Thương Loan hào hứng rõ ràng không có tới lúc cao như vậy, mắt trần có thể thấy có chút thất vọng. Nàng nguyên lai tưởng rằng tôn chủ đối cái này người từ ngoài đến không có hứng thú, cái kia nàng liền có thể danh chính ngôn thuận đem cái này tuấn tú thiếu niên mang về mình xào huyệt. Ai ngờ tôn chủ vậy mà tự mình cho hắn phái nhiệm vụ. Cứ như vậy, nàng liền không thể tùy ý đối với hắn dạng này như vậy, mà lại nói không chính xác vẫn phải phối hợp hắn. Uy, Thương Loan quay đầu, tôn chủ để ngươi làm cái gì? Chiến đấu khôi lỗi. Trúc Dư ngắn gọn trả lời, giọng điệu xa cách. Nghe hắn trong ngôn ngữ thập phần lãnh đạm, Thương Loan nhíu mày, đột nhiên một cái bước nhanh về phía trước, cánh tay rất quen dựng vào Trúc Dư bả vai, cơ hồ toàn bộ người đều dán vào, đường như thế lạnh nhạt mà nàng xích lại gần Trúc Dư bên hai, thổ khí như lan. Chúng ta về sau thế nhưng làm muốn. Lời còn chưa dứt, Trúc Dư liền linh hoạt từ nàng trong khuỷu tay trở ra, đồng thời một thanh ngăn lại đã sủ lông Tiểu Huyền Ảnh. Phượng Hoàng nhỏ nắm đấm bóp khanh khách vang, mắt thấy là phải nhào tới cho Thương Loan mấy quyền. Mặc dù hắn là đứng tại Tiểu Huyền Ảnh bên này, nhưng cũng không thể thật làm cho nàng ở chỗ này cùng Thương Loan đánh nhau. Cái này dù sao cũng là cựu phượng địa bàn. Thương Loan cô nương. Trúc Dư nhíu mày quát lớn, Vân Diên cô nương nói qua, chúng ta yêu tộc giảng cứu thư hùng có khác, còn xin tự trọng. Thương Loan sững sờ, lập tức giống như là nghe được cái gì trò cười cười ha hả. Thư hùng có khác. Các nàng cựu phượng cũng không giảng cứu cái này chút. Coi trọng liền trực tiếp đánh ngã mang về mới là các nàng cựu phượng truyền thống, nàng cái này đã rất có lễ phép. Còn thư hùng có khác. Ngàn năm không thấy, bên ngoài yêu tộc làm sao càng thêm lễ mề chậm chạp. Chắc không được sẽ bị cái kia cái gì nhân tộc thay thế. Thương Loan lắc đầu thở dài, vì yêu tộc không hăng hái mà than tiếc, chợt lại lấy càng lửa nóng ánh mắt nhìn xem Trúc Dư. Với tư cách cựu phượng bộ tộc trẻ tuổi nhất một đời, Thương Loan là không có cầu hái kinh nghiệm. Dù sao trong tộc giống được đều bị tiền nhiệm tôn chủ mang theo hướng phía tây đi. Nhưng khi còn bé nghe trong tộc tiền bối giảng thuật cái kia chút lãng mạn cố sự, nàng nhưng đều nhớ kỹ trong lòng. Tại cựu phượng truyền thống bên trong, đối phương phản kháng hoàn toàn là cầu hái quá trình bên trong nhất bóp tiếng lòng một vòng. Càng là kiên quyết kháng cự, càng có thể kích thích chinh phục dục vọng. Cái kia chút lưu truyền thiên cổ tình yêu giai thoại, thường thường bắt đầu tại một trận kinh thiên động địa quyết đấu. Các tiền bối nói, hoàn mỹ nhất cầu hái, liền là một phương đem một bên khác đánh đến quỳ xuống đất, lại kéo về xào huyệt dạng này, như thế các nàng bộ tộc thủy tổ, liền là dùng loại phương thức này tìm tới như ý lang quân. Yêu đương tức là chiến tranh. Câu nói này hoàn mỹ thuyết minh cựu phượng bộ tộc tình yêu xem. Thậm chí vợ chồng ở giữa, đều thông suốt qua hai trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly quyết đấu đến giải quyết. Một trận tại sân luyện tập võ nghệ, một trận tại phòng ngủ. Theo các nàng, toàn lực ứng phó mới là đối người yêu cao nhất tôn trọng. Thương Loan liền là nghe lấy tốt đẹp như vậy cố sự lớn lên. Cho nên giờ phút này, Trúc Dư kháng cự chẳng những không có để nàng tức giận yếu lòng, ngược lại để nàng càng thêm hào hứng rạng rỡ. Nếu là Trúc Dư trực tiếp thuận theo, đó mới thật sự là kẻ nhạt vô vị. Chị ta liền thích ngươi dạng này, Thương Loan liếm môi một cái, trong mắt chiến ý cùng một loại khác tình cảm cũng dần dần nồng đậm. Chim xấu, không cho chạm vào Trúc Dư. Tiểu Huyền Ảnh cũng nhịn không được nữa, tránh ra Trúc Dư tay liền muốn nhào tới. Trúc Dư tay mắt lanh lẹ một tay đem nàng vớt về trong ngực, muốn đánh cũng không thể để nàng đến, cô nương xin tự trọng. Bằng không đừng trách ta không khách khí. Không có nghĩ rằng lời này chính giữa Thương Loan ý muốn. Không khách khí. Vậy thì tốt quá. Cái này mới là chính tông cựu phượng cầu hái quá trình. Đã có thể thu lấy được một cái phối ngẫu, lại có thể thống khoái đánh nhau một trận, việc tốt thành đôi thuộc về là. Tốt, Thương Loan cười nhẹ mở ra hai tay, ta đang muốn lĩnh giáo một chút đâu, chúng ta cựu phượng bộ tộc ưa thích dùng nhất quyết đấu đến giải quyết vấn đề. Đây là gặp được chân chính biến thái. Bất quá Thương Loan cuối cùng không có hoàn toàn bị choáng váng đầu óc. Tại bày ra tư thế chiến đấu trong nháy mắt, nàng đột nhiên nhớ tới tôn chủ bản giao nhiệm vụ. Tăng vọt chiến ý lập tức thu liễm một chút, nhưng trong mắt sốt ruột không chút nào giảm. Hôm nay trước hết thả qua ngươi, nàng vẫn chưa thỏa mãn thu hồi tư thế, Song Trúc Dư liếc mắt đưa tình, chờ hoàn thành tôn chủ nhiệm vụ, chúng ta lại thật tốt giao lưu. Đối Thương Loan bất mãn tới cực điểm, Tiểu Huyền Ảnh mới không muốn lại cùng với nàng đi. Nàng thậm chí đã bắt đầu chán ghét nơi này. Sớm biết Trúc Dư sẽ bị chim xấu để mắt tới, bọn hắn liền không nên tới. Trúc Dư, chúng ta đi. Phượng Hoàng nhỏ đều nhanh rơi nước mắt, ta không nên ở chỗ này. Không cần cùng con này chim xấu đi. Nàng càng nghĩ càng bị khuất, tinh thể bóng ánh nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Vân Diên trị lừa nàng, nói nơi này có ăn ngon, chơi vui, còn nói có thể giúp nàng mạnh lên. Kết quả vừa đến, con này lông bạc chim xấu liền đánh lên Trúc Dư chủ ý. Trúc Dư xoa bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, ấm giọng trấn an nói, đừng lo lắng Ảnh Nhi, không có việc gì. Trước mắt cựu phượng bên trong nổi điên chỉ có Thương Loan một cái, bọn hắn cùng cựu phượng bản thân không có mâu thuẫn. Lấy thực lực của hắn, hoàn toàn có nắm chắc tại đơn đả độc đấu bên trong ngăn chặn con này tóc bạc chim yêu. Nhưng vấn đề ở chỗ, nơi này dù sao cũng là cựu phượng hang ổ, nếu là tùy tiện cùng Thương Loan lên xung đột, rất có thể sẽ dẫn tới vây quét. Đến lúc đó đừng nói toàn thân trở ra, có thể không phát động chiến bại cờ gờ, biến thành Thương Loan vải nung cầu coi như thắng lợi. Cho nên trực tiếp vạch mặt tư đấu là lựa chọn tệ nhất. Đến ước cung. Thương Loan cô đương. Trúc Dư trầm giọng nói, đã các ngươi tôn trọng võ lực, vậy chúng ta không ngại tại trên sân luyện tập võ nghệ phân cao thấp. Đường đường chính chính tỉ thí một trận, như thế nào? Chính hợp ý ta Thương Loan cầu còn không được, một lời đã định. Nói xong, nàng quay người tiếp tục dẫn đường, nhưng bộ pháp rõ ràng nhẹ nhàng rất nhiều, tóc bạc theo động tác vui sướng toát ra, phảng phất đã thấy sau đó không lâu cùng Trúc Dư luận bản mỹ diệu hình tượng. Tiểu Huyền Ảnh tức giận trừng mắt lưng của nàng ảnh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy ta muốn đem con này chim xấu lông vũ toàn bộ lộ sạch phẫn nộ biểu lộ. Trúc Dư trấn an vô vô mu bàn tay của nàng, đi thôi, về sau có cơ hội giáo huấn nàng. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.
Chương 190, quá thất đức. Chương 190, quá thất đức. Một đường không nói gì, đi theo Thương Loan xuyên qua mấy đạo hành lang uốn khúc.
Ven đường lối kiến trúc càng ngày càng kỳ lạ, cái kia chút màu đỏ vàng vũ sức kiến trúc dần dần bị một loại kỳ lạ hơi mở kết cấu thay thế. Cuối cùng, bọn hắn dừng ở một tòa mặt ngoài che kín hình tổ ong thủy tinh đường vân, tương tự khoai tây lôi kiến trúc trước. Chính là chỗ này. Thương Loan thần bí cười, mong muốn tài liệu gì đều được đẩy ra nặng nề tinh thạch cánh cửa, đập vào mặt không phải bảo vật phục trang đẹp đẽ, mà là một cố lạnh leo thấu xương. Bọn hắn hướng vào phía trong đi đến, xuyên qua đứng đầy yêu tộc thủ vệ hành lang về sau, cảnh tượng bên trong để trúc dư con người co rụt lại. Khoai tây lôi không gian bên trong, xa so với vẻ ngoài bao la, từng cây thông thiên cột thủy tinh xuyên thẳng mái vòm. Mà cái này chút cột thủy tinh bên trên, khóa lại số lượng đông đảo người dân. Lít nha lít nhít, lấy ngàn mà tính. Cái kia chút thủy tinh bọ ngựa thân thể có lớn có nhỏ, lớn nhất thậm chí so trúc dư gặp qua nguyện dân trưởng lão còn muốn to lớn mấy lần. Cái này, đây là quỷ dị cảnh tượng, đem tiểu huyền ảnh dọa đến ôm chặt trúc dư. Trúc dư cưỡng chế khiếp sợ trong lòng, mặt không biểu tình hỏi Thương Loan cô nương, đây là địa phương nào? Chúng ta muốn đi chính là tàng bảo các. Nơi này chính là tàng bảo các. Ga Thương Loan vừa cười vừa nói, chắp tay sau lưng đi về phía trước mấy bước. Toàn này huyễn tượng không gian hết thảy, toàn bộ nhờ cái này chút ánh trăng ngưng tụ thành cây cột gắn bó. Nguyên dân có thể thông qua cột thủy tinh thay đổi huyễn tượng không gian, chống giống tạo vật. Huyễn cảnh nha, dựa vào liền là cái sức tưởng tượng. Đương nhiên, sức tưởng tượng mạnh hơn, cũng tạo không gian mạnh mẽ hơn chính mình đổ bật đến. Tôn chủ nhân tử, thấy bọn nó có ích liền lưu lại bọn chúng một mạng, để bọn chúng tiếp tục phát sáng phát nhiệt cần cái gì, liền khống chế bọn chúng đến sáng tạo liền tốt. Nói xong, Thương Loan biểu diễn một lượt. Nàng từ trông coi trong tay tiếp qua một khối tinh thể bóng ánh tảng đá. Đây là hồn thạch, có thể liên thông nguyện dân hồn thạch. Nhìn kỹ, nàng nắm chặt tảng đá nhắm mắt ngưng thần, trong chốc lát, bị tỏa liên trói buộc nguyệt dân đồng thời há miệng mở mắt, thất khiếu bắn ra tia sáng. Cột thủy tinh vờn quanh giữa đất trống, một thanh hàn quang lạnh lẽo loan đao chậm rãi thành hình. Thương Loan đưa tay một chiêu, lưới dao liền tinh chuẩn bay vào nàng lòng bàn tay. Nàng tiêu sái săn cái đao hoa, sông Trúc Dư cười nói, đơn giản a. Trúc Dư nhìn chăm chú lên cái kia chút thống khổ dãy rủa nguyệt dân. Núi lại hoang những người may mắn còn sống sót tuyệt đối nghĩ không ra, đồng bào của bọn nó lại biến thành cựu phượng bộ tộc cơ thể sống 3D máy đánh chữ. Cái này còn không bằng chết thống khoái. Lấy tôn chủ thông suốt trời đất tu vi, Trúc Dư bỗng nhiên mở miệng hỏi, chẳng lẽ không thể trực tiếp điều khiển cái này huyễn tượng không gian? Làm gì còn muốn mượn nhờ cái này chút nguyện dân lực lượng? Chị Giáng Ly đều đem huyễn cảnh chiêu này chơi ra bỏ ra. Thân là yêu thánh, khống chế một cái huyễn cảnh còn muốn mượn nhờ ngoại lực. Thương Loan cười cười, đương nhiên có thể. Nhưng tôn chủ một ngày trăm công ngàn việc, cái này chút việc vặt. Nàng rất có thâm ý mà liếc nhìn cái kia chút bị trói buộc người dân. Tự nhiên muốn giao cho phù hợp công cụ đến xử lý. Nguyên nhân chủ yếu nhất là trực tiếp khống chế liền không dễ chơi nha. Trúc Dư không nói cái gì, chỉ là cựu phượng tôn chủ cử động lần này để hắn liên tưởng đến kiếp trước nào đó khoản chiến lược trò chơi người chơi, đem chiến bại quân địch hết thể chuyển hóa làm tài nguyên, ép khô giọt cuối cùng giá trị. Quả nhiên là đại gian đại ác, liền giống như hắn, thì ra là thế. Hắn không chút biến sắc tiếp qua hồn thạch, cụ thể muốn làm sao thao tác? Thương Loan xích lại gần một bước, mang theo mùi thơm khí tức lướt qua Trúc Dư bên hai, rất đơn giản phân ra thần thức tiến vào hồn thạch, sau đó trong đầu tưởng tượng ngươi cần vật phẩm. Nàng thả chậm ngữ tốc, muốn hay không? Chị tay cầm tay dạy ngươi. Không được. Trúc Dư dịch chuyển khỏi một bước, tiểu huyền ảnh càng là lập tức chen vào song phương ở giữa, con mắt màu đen đều toát ra một vòng hồng. Chính ta thử một chút là được. Trúc Dư đem thần thức dọ vào hồn thạch, liền nghe đến cái kia số thiên nguyện dân linh hồn phát ra bi thiết. Cái kia chút bị cầm tù linh hồn tại trong thống khổ kêu rên, bị coi như lương tài bọn chúng, muốn sống không được, muốn chết không xong. Nhưng Trúc Dư hiện tại cũng không có biện pháp giúp bọn chúng giải thoát. Hắn thử nghiệm thi triển ngự linh thuật, cái này vu thuật bên trong tuyệt chiêu có thể nối liền vạn vật linh. Nhưng đệ tứ cảnh vẫn là kém một chút, không vững vàng nhiều như vậy linh hồn. Trúc Dư chọn chúng một cái yếu một điểm. Một sợi ôn hòa linh khí bao phủ trong đó một cái tương đối nhỏ yếu linh hồn. Ngự linh thuật tạo nên tác dụng, cái kia bi thiết linh hồn quả nhiên an tĩnh lại, nhưng lâu dài tra tấn để nó mơ màng nghiêm túc, không cách nào giao lưu. Bất quá cái này đủ rồi, biết ngự linh thuật có ích là được. Thế nào? Cảm nhận được bọn chúng nhiệt tình sao? Thương Loan giảo hoạt cười nói, hiển nhiên rất hưởng thụ nhìn người mới lần thứ nhất tiếp xúc hồn thạch lúc phản ứng. Trúc Dư không có để ý tới nàng trêu chọc, hết sức chăm chú trong đầu tạo dựng vật hắn muốn. Suy nghĩ của hắn tại hồn thạch bên trong bay nhanh vào chuyện. Đã huyễn tượng không gian có thể trực tiếp biểu hiện vật phẩm, cái kia vì sao á còn muốn mình tốn thời gian đến tạo đâu? Huyễn tưởng ra một cái đủ mạnh khôi lỗi không phải tốt. Phát huy sức tưởng tượng cùng từ phồn xí nơi đó học được tri thức lý luận thời điểm đến. Trúc Dư điều động toàn bộ sức tưởng tượng, lấy hắn kiến thức, trong đầu tạo dựng ra một cái toàn năng quái vật. Tập phi hành, ẩn hình, phu lửa, lôi điện, lực lớn, tốc độ, các loại năng lực vào một thân. Tạo hình thì là một đầu đứng thẳng đi lại long, ước cao 5 trượng. Theo cấu tứ dần dần hoàn thiện, trên đất chống quang mang càng ngày càng thịnh. Cửu Phượng tộc bọn thủ vệ không tự giác lui lại mấy bước, nghi ngờ không thôi nhìn qua cái kia dần dần thành hình quái vật khổng lồ. Đây là Long tộc. Một tên chim yêu thủ vệ nhỏ giọng thầm thì. Các nàng cái này chút đại tân sinh yêu tộc chưa hề gặp qua chân long, chỉ có thể từ trong tộc trong điện tịch tưởng tượng loại này trong truyền thuyết chỉ kém hơn Phượng tộc sinh linh cường hãn. Tiểu Huyền ảnh ngẹo đầu quan sát cái này tất cả mọi người. Nàng cảm thấy cái này giống con to lớn thằn lằn. Bắt đầu nướng ăn, hương vị cũng không tệ lắm. Con này nếu có thể ăn, một cái liền đủ nàng ăn no rồi. Thương Loan hai tay ôm ngực, tóc bạc tại sóng linh khí bên trong nhẹ nhàng phiêu động. Trong mắt nàng hiện lên một chút tán thưởng, không tệ lắm, lần thứ nhất liền có thể biểu hiện phức tạp như vậy tạo vật. Nàng có chút hăng hái đánh giá Trúc Dư bên mặt. Ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi, Trúc Dư không có phản ứng nàng, hết sức chăm chú tiến hành lấy khôi lỗi chi tiết cấu tạo. Qua sau một thời gian ngắn, khôi lỗi triệt để biểu hiện, Trúc Dư quả quyết cắt đứt cùng hồn thạch liên hệ, mở to mắt. Cái kia chút thống khổ tiếng rên rỉ đi xa. Hắn nhìn xem cái kia tháp sắt đứng ở trên đất chống khôi lỗi, trong lòng có chút tiếc nuối. Cái này khôi lỗi so với nguyên hình kém cái đầu ngón tay vũ trụ. Lúc đầu nên có 12 loại năng lực, nhưng không chết, biến hình các loại căn bản thực hiện không được. Lại thực lực cũng chỉ tương đương với tứ gia yêu tộc. Trúc Dư cũng không thể điều động cái này chút nguyệt dân toàn bộ lực lượng, tạo ra đến đồ vật thụ chính hắn thực lực hạn chế. Bất quá Tiểu Huyền Ảnh cùng Thương Loan đều đối với hắn thiết kế ra được khôi lỗi thật hài lòng. Một cái cho rằng nhìn xem ăn ngon, một cái cho rằng nhìn xem chơi vui. Ta đi thử một chút khôi lỗi của ngươi, Thương Loan liếm liếm ở môi, ngửa tay. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 191, Tôn chủ cùng chiến soái. Chương 191, Tôn chủ cùng chiến soái. Một tòa quy mô không lớn trong diễn võ trường. Cửu Phượng bộ tộc cực kỳ yêu thích quyết đấu, các nàng đem loại hoạt động này coi là vinh quang, gọi hắn là Phượng Nghi thử. Tại tòa này trôi nổi tại chân trời hùng vĩ yêu thành bên trong, lớn nhỏ khác nhau sân luyện tập võ nghệ chi chít khắp nơi. Lớn nhất tòa kia thậm chí đơn độc lơ lửng tại yêu thành trên không, quy mô chừng 1/3 cái yêu thành lớn như vậy. Giờ phút này, bọn hắn chỗ cỡ nhỏ sân luyện tập võ nghệ, ngẩng đầu liền có thể trông thấy tòa kia khổng lồ sân luyện tập võ nghệ hình dáng. Thương Loan mặt mày hớn hở giới thiệu nói, nhìn thấy không có. Tòa này sân luyện tập võ nghệ so yêu đình bất luận cái gì một tòa đều muốn hùng vĩ trắng lệ. Tiểu Huyền Ảnh nháy mắt to, hỏi, cái kia yêu đình sân luyện tập võ nghệ cũng là tưởng tượng đi ra. Cái này ngay thẳng vấn đề để Thương Loan nhất thời nghẹn lời. Trúc Dư hợp thời nói bổ sung, huyễn cảnh bên trong đồ vật, lại tráng lệ trùng quy là hư giả. Thương Loan lại xem thường, chân thật liền nhất định được không? Chân thật yêu đình sớm đã hủy diệt, những người còn lại đều là chó nhà có tang, ngàn năm qua sống đầu đường xó chợ, liền một khối đứng truy nơi đều không gánh nổi. Mà tại cái này hư giả bên trong chúng ta, lại tại huyễn tượng phồn bình bên trong không buồn không lo, trải qua cuộc sống mình muốn. Nàng giơ cao hai tay, làm ca ngợi mặt trời trạng. Thế giới bên ngoài thủy triều lên xuống, mà chúng ta sẽ tại này vĩnh tồn. Quả thật có thể vĩnh tồn sao? Trúc Dương nghĩ thầm. Các ngươi hiện tại thế nhưng là liền kéo dài cũng thành vấn đề, cái này tốt đẹp huyễn cảnh nhưng không cách nào cho các ngươi cung cấp chân thật nam đinh. Với lại cái này huyễn cảnh vẫn là dựa vào nguyệt dân cột thủy tinh đến gắn bó. Một khi cái kia cột thủy tinh hỏng, toàn này cựu phượng thế ngoại đảo nguyên cũng biết tan thành mây khói. Bất quá hắn sáng suốt cũng không nói ra miệng, nhất là liên quan tới sinh sôi cái kia đoạn. Hắn cũng không muốn dẫn lửa thiêu thân. Thương Loan không muốn làm nhiều tranh luận, tiếp tục tràn đầy phấn khởi giảng thuật, nhắc tới huyễn cảnh có cái gì so ra kém lúc trước, cái kia chính là quyết đấu vi mô. Tại trung nguyên thời điểm, Phượng Nghi thử thế nhưng là toàn bộ yêu tộc thịnh hội. Các phượng tộc thị tộc tôn chủ, thậm chí chí tôn đều sẽ đến đây xem lễ, tràn diện kia mới là thật rung động. Gọi là một cái quần anh hội tụ, cùng cử hành hội lớn. Tiên người này hàng như đây. Trúc Dư treo kẹo nói, ngươi thấy tận mắt qua. Thương Loan một chống lạnh, ưỡn ngực một cái, có lý chẳng sợ nói, ta tổ tiên gặp qua chính là ta gặp qua. Tiểu Huyền Ảnh nét miệng, không lưu tình chút nào trâm trọng, không biết xấu hổ. Thương Loan không thèm để ý chút nào hừ một tiếng. Trúc Dư đổi chủ đề, chúng ta quyết đấu ở nơi nào tiến hành? Liên chỗ này, không phải còn có thể chỗ nào? Thương Loan dậm chân, tòa kia sân luyện tập võ nghệ chỉ có tôn chủ cùng nàng em gái có thể sử dụng. Em gái? Trúc Dư sững sờ, tôn chủ còn có em gái? Đúng a, cũng là thánh cảnh cường giả đâu. Thương Loan không có chú ý tới Trúc Dư chấn kinh, phối hợp nói ra, trong mắt còn lóe ra đối vị tôn chủ này em gái sùng bái, nàng là chúng ta chiến soái, thống lĩnh tất cả quân đội. 5 năm trước ra mặt tiếp thu bên ngoài yêu tộc chính là nàng. Bất quá nàng rất ít lộ diện, cái này ngàn năm qua công khai xuất hiện số lần không vượt quá 10 lần. Chiến soái tập trung tinh thần đều nhào vào tu luyện cùng quyết đấu bên trên, đặc biệt là cùng tôn chủ quyết đấu. Trúc Dư thật vất vả từ Cửu Phượng có hai cái yêu thánh trong rung động lấy lại tinh thần, kinh ngạc hỏi, các nàng không phải chị em sao? Chị em thì thế nào? Thương Loan một mặt đương nhiên, tại chúng ta Cửu Phượng tộc, cha con mẹ con đều có thể tại sân quyết đấu bên trên phân cao thấp, đây là truyền thừa đã lâu truyền thống, liền không sợ thất thủ thí thân. Thương Loan mở ra hai tay, ngoài ý muốn không thể tránh được, nhưng đến nay tôn chủ chị em ở giữa chưa ra qua sự tình. Huống hồ, tại Phượng Nghi thử bên trong vẫn lạc, đối với chúng ta Cửu Phượng tộc tới nói, cũng là một loại vinh quang. Chúng ta vốn là vì chiến đấu mà sinh. Trúc Dư triệt để không phản bắt được. Hắn thu hồi trước đó cho rằng chỉ có Thương Loan nổi điên ý nghĩ. Cái này toàn bộ Cửu Phượng bộ tộc đều là đám người điên. Tất cả đều là chút điên công điên bà. Cửu Phượng sẽ lăn lộn đến huyết mạch khó khăn cũng không kỳ quái. Liền các nàng cái này cách giải quyết, có thể kéo dài hơn ngàn năm đã là kỳ tích. Thương Loan quần quật không ngừng giới thiệu xong Cửu Phượng tộc tốt đẹp truyền đâm về sau, rốt cục tiến vào chính đề. Nàng xoa tay nhìn về phía Trúc Dư, đến, để cho ta thử một chút ngươi cái này khôi lỗi cân lượng. Cũng đừng làm cho ta thất vọng á, trong nội tâm nàng kỳ thật rất mong đợi. Dù sao Phượng Nghi thử đã thật lâu không có cái mới tươi đồ chơi, Trúc Dư khôi lỗi nói không chừng có thể cho các nàng mang đến mới niềm vui thú. Về phần Trúc Dư biểu hiện quá tốt được tôn chủ nhìn chúng, Thương Loan mặc dù sẽ có chút thất lạc, nhưng cũng không phải không thể tiếp nhận. Dù sao tôn chủ hào hứng tới cũng nhanh đi cũng nhanh, coi như thật đem Trúc Dư lấy đi, sẽ không độc chiếm hắn quá lâu. Huống hồ tôn chủ lớn nhất hứng thú vẫn là cùng em gái của mình em gái, cũng chính là các nàng chiến xoáy điểm một cái thắng bại, cái khác đều muốn sau này thoáng. Trúc Dư thả ra cái tia long nhân khôi lỗi, mang theo Tiểu Huyền Ảnh thối lui đến khán đài. Tiểu Huyền Ảnh hưng phấn cơ hai chân, không thể chờ đợi được muốn nhìn Thương Loan kinh ngạc. Đánh nàng, rán rán. Nàng giơ quả đấm vì khôi lỗi ủng hộ. đó là long.
Trúc Dư hồn nắn. Tiểu Huyền Ảnh a một tiếng, một lần nữa động viên nói, long long, đánh nàng.
Bắt đầu đi.
Thương Loan làm không nghe thấy, nàng thanh hát một tiếng, song đao lôi cuốn lấy màu vàng nhạt linh khí, thân hình như điện, một cái nhảy bổ thẳng đến Khôi Lỗi đầu lâu. Nhưng Khôi Lỗi phản ứng đồng dạng rất nhanh, tránh đi một kích này về sau, hai mắt phóng xuất ra tia chớp đánh trả.
Vâng.
Tia chớp xoa Thương Loan lọn tóc lướt qua, ở sau lưng nàng nổ ra một cái cháy đen hố to, đồng thời miệng rồng mở lớn, nóng bỏng liệt diễm phun ra ngoài.
Lợi hại.
Tiểu Huyền Ảnh vỗ tay bảo hay.
Không sai, câu này là Thương Loan nói.
Chiến đấu vừa mới bắt đầu, cái này Khôi Lỗi biểu hiện ra sức chiến đấu liền để Thương Loan kinh ngạc vui mừng.
Trúc Dư thiết kế cái này Khôi Lỗi xác thực không phải tầm thường.
Nó cả công lẫn thủ, viễn trình cận chiến hoán đổi tự nhiên, thậm chí còn có tâm lý chiến thuật.
Làm Thương Loan công kích thất bại, Khôi Lỗi sẽ còn phát ra máy móc tiếng cười nạo, đồ ăn chim phép khích tướng, đối hiếu chiến cựu phượng tộc đơn giản hiệu quả nổi bật.
Thương Loan liền trung kế, thân thể so đầu góc càng nhanh, thế công càng phát ra sắc bén, nhưng cũng bởi vì phẫn nộ lộ ra sơ hở.
Khôi Lỗi bắt lấy cơ hội, thiết quyền lôi cuốn lấy tiếng phá gió đập ầm ầm tại nàng phần bụng.
Phanh!
Thương Loan như diều đứt dây bay rất ra ngoài, hung hăng tiến đụng vào tường đá, kích thích đẩy trời khói bụi.
Khôi Lỗi trung thực thi hành dự thiết chương trình bắt đầu bổ đao, điện nhãn bức người cùng lòng phun lửa hướng phía bụi đất liền là một trận cuồng oanh loạn tạc.
Nhìn Thương Loan bị đánh bay, Tiểu Huyền Ảnh cao hứng huy quyền, nàng liền muốn nhìn cái này.
Than lằn đánh thật hay,
hung hăng vì nàng xuất khí.
Để cái này lông bạc chim xấu có ý đồ với Trúc Dư,
mà Trúc Dư thì nhìn chăm chú lên bên kia bị lửa cùng điện bao phủ bụi đất.
Tại trong cảm nhận của hắn, Thương Loan khí tức không chỉ có không có yếu bớt, ngược lại tại liên tục tăng lên.
Ha 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 ha.
Đột nhiên, thoải mái điên cuồng cười nổ vang, khói bụi, hỏa diễm, điện quang bị một cô vô hình sóng khí đánh sơ sát.
Một đạo tốc độ nhanh đến mắt thường khó phân biệt bóng dáng xung ra, chỉ nghe ầm ầm tiếng vang, Khôi Lỗi bị cái này lôi đỉnh một kích đụ bay, tại mặt đất chảy ra thật dài khe rãnh.
Thương Loan lúc rơi xuống đất áo quần rách nát, tóc bạc lộn xộn dính tại mồ hôi ẩm ướt trên mặt, lại cười đến cao hứng phi thường.
Khôi Lỗi cái kia một bộ cho nàng đánh sướng rồi.
Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.
Chương 192, đã không có loài người chương 192, đã không có loài người Thương Loan tiến vào dị thường phấn khởi trạng thái.
Thực lực cũng tới tăng một đoạn.
Đây cũng không phải nói nàng trong chiến đấu đột phá, mà là khởi động các nàng cựu phượng bộ tộc bí thuật.
Đốt hồn.
Trong lúc các nàng chiến ý dâng cao lúc, liền sẽ thôi phát bí thuật này trên thực lực trướng.
Nhưng tác dụng phụ lúc, lý trí lại nhận ảnh hưởng.
Nói đơn giản liền là lâm vào cuồng bạo trạng thái,
lấy lý trí đổi sức chiến đấu.
Như đem đốt hồn thôi phát đến cực hạn, thậm chí sẽ triệt để đánh mất thần trí, hóa thành chỉ biết chém giết hung thú, địch ta đều là giết, thẳng đến tự thân cũng bị giết chết mới thôi.
Bất quá giờ phút này Thương Loan còn xa mới tới loại trình độ kia.
Mặc dù trong mắt chiến ý hùng hực, nhưng ít ra còn duy trì cơ bản sức phán đoán.
Cô này Khôi Lỗi tuy mạnh, còn không đến mức đưa nàng bước đến tuyệt cảnh.
Lại đến.
Thương Loan cười lớn một tiếng, bỏ xong đao, dùng phụ bên trên linh khí, sắc bén không kém hơn đao kiếm hai tay xem như vũ khí.
Lấy hai tay xé rách đối thủ, cái này mới là cựu phượng yêu nhất phương thức chiến đấu.
Chiến đấu kế tiếp phong cách đột biến.
Tóc bạc chim yêu triệt để từ bỏ phòng thủ, như là phát cuồng báo cái nào về phía Khôi Lỗi.
Công kích của nàng đơn giản đi thẳng đến gần như thô bạo, mỗi một chảo đều thẳng đến yếu hại mà đi.
Khôi Lỗi lôi điện cùng hỏa diễm đánh vào trên người nàng, lại chỉ đổi đến càng thêm điên cuồng cười to.
Đau đớn để nàng hưng phấn.
Trúc Dư thấy khỏe mắt chừng ngày.
Thương Loan tựa hồ
rất hưởng thụ quá trình này.
Hắn chú ý tới, làm Khôi Lỗi công kích rơi vào trên người, nàng không những không tránh, ngược lại sẽ phát ra vui vẻ thanh âm rung động, trên mặt lại hiện ra bệnh trạng đỏ ửng.
Cái này Thương Loan vẫn là cái run ái mộ.
Phát cuồng Thương Loan bộ dáng quả thực dọa người.
Nàng tóc bạc tán loạn, hai con ngươi hiện ra không bình thường hồng quang, khóe môi nết lên cuồng nhiệt ý cười, giống mất trí ác quỷ.
Cho Tiểu Huyền Ảnh đều hù dọa.
Nhưng nàng cũng không phải là sợ Thương Loan đối nàng thế nào, mà là lo lắng cái này nữ nhân điên sẽ đối với Trúc Dư làm cái gì đáng sợ sự tình.
Ngay tại bọn hắn ngây người một lát, chiến đấu đã hạ màn kết thúc.
Thương Loan lấy gần như tàn nhẫn phương thức phá giải Khôi Lỗi, giờ phút này chính giẫm tại nó hài cốt bên trên, vẫn chưa thỏa mãn liếm tay trên lưng vết máu.
Đó là chính nàng máu.
Vẫn chưa thỏa mãn.
Mặc dù nàng bề ngoài có chút chật vật, nhưng vẫn khát vọng tái chiến một trận.
Mà cái này Khôi Lỗi hiển nhiên là lại nổi lên không thể.
Thế là, Thương Loan nhìn về phía Trúc Dư.
Tại bí thuật kích thích dưới, trí thông minh cùng lý trí đều thẳng tắp hạ xuống nàng, muốn hiện tại liền tiến hành cùng Trúc Dư quyết đấu.
Sau đó đem hắn đánh đến quỳ xuống đất, tại chỗ làm.
Tại Thương Loan mãnh liệt quay đầu, cùng nàng cái kia ẩn ẩn biến thành hồng con ngươi đối đầu về sau, Trúc Dư lập tức ý thức được nguy hiểm, một thanh mỏ lên Tiểu Huyền Ảnh liền chạy.
Cơ hội tại cùng thời khắc đó, bọn hắn trước kia vị trí ầm vang nổ tung, đá vụn bể ra.
Thương Loan lấy một cái khoa trương quạ đen đi máy bay tư thế lện xuyên khán đài.
Chạy cái gì nha, trong bụi mù truyền đến ngọt ngào đến làm cho người dùng mình thanh âm, không phải đã nói muốn đường đường chính chính quyết đấu sao?
Thương Loan dùng cả tay chân từ trong bụi mù đi ra, tựa như thật từ loài chim biến thành họ mèo đập vật.
Tóc bạc chim yêu trèo tại trên thềm đá, hiện lộ ra khỏe đẹp cân đối dáng người, đã biến hồng con ngươi tại trong cho bụi lấp lánh tỏa sáng.
Nàng liếm môi, lộ ra bệnh trạng dáng tươi cười, đến để chị thật tốt yêu thương ngươi hắt hắt vừa cười, một bên liếm vào môi, xem ra liền a người.
Trúc Dư khỏe miệng co giật,
hắn cũng không phải sợ, dù sao so đây càng biến hóa hắn đều gặp qua.
Nhưng Thương Loan bất thình lình nổi lên sát thực đánh hắn trở tay không kịp, phản xạ có điều kiện liền mang theo Tiểu Huyền Ảnh tránh ra.
Với lại Thương Loan cái này run hái mộ thuộc tính cũng làm cho Trúc Dư có chút chần chừ, muốn đánh nàng, lại sợ nàng thoải mái đến.
Không đa nghi nghĩ đơn thuần Tiểu Huyền Ảnh liền không có nhiều như vậy lo lắng.
Nhìn thấy Thương Loan không hề có điểm báo trước tập kích Trúc Dư, còn lộ ra một bộ dọa người như vậy biểu lộ về sau, một mực lo lắng hai hùng tiểu huyền ảnh căng thẳng. Nàng bạo phát, không cho trả bảo. Trúc Dư, Phượng Hoàng nhỏ tránh thoát Trúc Dư tay, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bộc phát ra lực lượng kinh người. Nàng một cái bước xa xông lên trước, sử dụng một chiêu đi nghiêm xung quyền. Một quyền này giản dị tự nhiên, nhưng rắn rắn chắc chắc đánh vào tốc độ cao nhất vọt tới Thương Loan trên ngực. Phanh! Nuốt ngạt tiếng va đập bên trong, thời gian phảng phất dừng lại. Tại hóa thành lưu tinh bay ra ngoài trước một khắc, Thương Loan trên mặt còn mang theo cười, nhưng nàng ánh mắt thanh tịnh. Tiểu Huyền Ảnh một quyền đem nàng từ đốt hồn trong trạng thái đánh thức. Làm tốt lắm. Trúc Dư trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Tiểu Huyền Ảnh, cái sau chính đối Thương Loan biến mất phương hướng vung nắm tay nhỏ, tức giận lẩm bẩm, chim xấu. Đáng đời. Nơi xa truyền đến vật nặng rơi xuống đất tiếng vang, tiếp lấy liền không có động tĩnh. Trúc Dư yên lặng vì vị này dôn ái mộ chim yêu điểm tới đến. Bị nổi giận Phượng Hoàng nhỏ một kích toàn lực đánh trúng ngực, hẳn là cực kỳ. Đau nhức cũng vui sướng lấy. Hy vọng chim không có trôi qua. Tiểu Huyền Ảnh một quyền này đánh cho sảng khoái tinh thần, nhưng Thương Loan rơi xuống đất tiếng vang lại kinh động đến Cửu Phượng tộc thủ vệ. Mấy đạo quang ảnh thời gian lập lòe, mấy tên người khoác áo giáp nữ yêu đã đem sân luyện tập võ nghệ bao bọc vây quanh. Chuyện gì xảy ra? Cầm đầu nữ yêu nghiêm nghị quát hỏi, ánh mắt lợi hại tại Trúc Dư cùng Tiểu Huyền Ảnh trên thân vừa đi vừa về liếc nhìn. Trúc Dư đem không quen lời nói Tiểu Huyền Ảnh hộ đến sau lưng, chỉ vào ngã xuống đất không dậy nổi Khôi Lỗi nói, Thương Loan cô nương ngại cùng Khôi Lỗi tỷ thí chưa đủ nghiền, liền cùng chúng ta trao đổi một cái quyền cước. Nhưng xuất thủ thời điểm không dừng lực, không cẩn thận đem Thương Loan cô nương đánh bay. Vừa dứt lời, chỉ thấy mấy tên nữ yêu đồng loạt nhíu mày. Trúc Dư trong lòng run lên, thầm vận linh khí chuẩn bị nên chiến. Cái này chút Cửu Phượng tộc người sợ là muốn vì đồng tộc ra mặt. Cái kia cầm đầu nữ yêu trợn mắt tròn xoe, cao giọng quát, các ngươi làm sao có thể dạng này? Chúng ta? Không đợi Trúc Dư đáp lời, nàng liền tiếp lấy nổi giận nói, các ngươi sao có thể có thu lực ý nghĩ? Đây là đối Thương Loan vũ đục. Liền là, một tên khác nữ yêu tức giận bất bình phụ họa, Phượng Nghi thử bên trong, ghê tởm nhất liền là có một phương lượng. Thật quá mức. Cái khác nữ yêu cũng lao nhao lên tiếng phê phán. Trúc Dư, Tiểu Huyền Ảnh, cái này thanh kỳ não mạch kín để Trúc Dư kem chút ngoác mồm kinh ngạc. Cái này chút Cửu Phượng nữ yêu chú ý điểm là không phải chỗ đó không đúng. Nơi này đã không có loài người sao? A, các nàng muốn cũng không phải là người a, cái kia không sao. Ngay tại thời khắc lúng túng này, một trận tiếng cười khẽ từ phía sau truyền đến, các nàng nói không sai, chiến đấu sắp thực nên toàn lực ứng phó đâu. Trúc Dư quay đầu lại, chỉ gặp một vị thân mang hồng vàng hoa phục nữ tử chậm rãi mà đến. Nữ tử dáng người uyển chuyển, ước chừng một M75, cái đầu trắng hồng thay đổi dần tóc dài dùng một cây tơ vàng dây cột tóc kéo lên, mấy sợi sợi tóc rủ xuống tại gò má bên cạnh. Mặt mũi của nàng có thể xương tuyệt thế. Mày liễu bên dưới là một đôi hẹp dài mắt phượng, đôi mắt có chút khều lên, con ngươi bảy biện ra hiếm thấy màu vàng ròng, lưu chuyển ở giữa rông có ngọn lửa nhấp nháy. Thon dài cái cổ như thiên nga ưu nhã, tinh xảo xương quai xanh tại cổ áo ở giữa như ẩn như hiện. Hoa phục xẻ ta chỗ, một đôi thẳng tắp thon dài cặp đùi đẹp theo bộ pháp như ẩn như hiện, da thịt như là dương chi ngọc quánh nhuận sinh huy. Trúc Dư nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện nữ tử, luôn cảm thấy khá quen. Cô nương này hắn ở đâu gặp qua? Giấy trắng, Trúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 193, là đành phải chim. Chương 193, là đành phải chim. Trúc Dư rất nhanh liền nhớ tới hắn ở đâu gặp qua nữ tử này. Cái này mặt mày, cái này hình dáng, cùng Hoàng Kim Vương tọa bên trên vị kia yêu thánh có 8 phần tương tự. Chỉ là vị này hình thể bình thường, không có lớn như vậy chỉ. Nàng hẳn là liền là cái kia yêu thánh em gái, Cửu Phượng Chiến Soái. Chiến Soái cùng tôn chủ là thân tỷ muội tướng mạo trên lệch nghĩ đến là không lớn. Chiến Soái trưởng thành dạng này, tôn chủ hẳn là cũng không kém đến nơi đâu, vì sao á còn muốn dùng linh khí ngụy trang mình? Còn đang nghi hoặc, trung quanh nữ yêu nhóm động tác đều nhịp, bá một tiếng đồng loạt quỳ xuống đất, thanh âm to mà cung kính, tham kiến Chiến Soái. Các nàng cái đầu túi thấp sọ dưới, vài đôi con mắt lặng yên đối mặt, hai bên trao đổi một cái ánh mắt kinh ngạc. Chiến Soái từ trước đến nay thâm cư không ra ngoài, chỉ có tôn chủ có thể tùy thời gặp nàng, lần trước lộ diện đều là 5 năm trước, sao lại đột nhiên hiện thân? Hơn nữa nhìn địa bộ này, là chuyên tới gặp cái này hai từ bên ngoài đến yêu tộc. Bọn hắn có cái gì đáng giá Chiến Soái đích thân đến? Cửu Phượng Chiến Soái nhẹ nhàng bước liên tục, nhìn như tùy ý phóng ra một bước, lại như kiểu thuấn di từ bên ngoài diễn võ trường đi tới Trúc Dư bên người. Nàng có chút hăng hái đánh giá hai người, xích kim trong mắt lại tại Khôi Lỗi hải cốt bên trên dừng lại chốc lát. Các ngươi cùng Thương Loan tỷ thí ta đều thấy được ngươi tạo cố này Khôi Lỗi rất thú vị, ngoại hình là mô phỏng long tộc. Ngươi gặp qua long? Không có. Trúc Dư gọn gàng mà linh hoạt trả lời, nhưng gặp qua dao. Long hắn chỉ gặp qua mảnh vỡ, liền là nguyên phồn xí cái kia tay trái. Chân long, không ai gặp qua. Bọn hắn cùng thần minh như thế, đều thành truyền thuyết. Chiến Soái khép cười một tiếng. Ta muốn cũng thế, long tộc sinh ra liền có thể biến hóa, cũng sẽ không có xấu như vậy lậu bề ngoài. Bất quá biểu hiện ngược lại không kém, có thể thương tổn được Thương Loan, có tư cách lên sân tập luyện võ nghệ. Dứt lời, nàng lại hỏi Trúc Dư, ngươi sẽ còn tạo khác Khôi Lỗi a? Sẽ. Trúc Dư gật đầu, cùng Chiến Soái đối mặt. Không chỉ có là Khôi Lỗi, cơ quan thú, chiến tượng ta đều hơi thông một hai. Chiến tượng là yêu đình lúc tương đối lưu hành một loại cấu tạo thể. Trúc Dư cùng Nguyên Phồn Xí tại yêu tộc mộ huyệt lúc gặp gỡ thủ mộ tượng, liền là loại này chiến tượng một loại. Đạt được Trúc Dư trả lời chắc chắn về sau, Chiến Soái đối với hắn càng cảm thấy hứng thú hơn. Rất tốt, ta cho ngươi 5 ngày thời gian, đưa ngươi nói đến đồ vật các tạo một kiện. Nếu như có thể để cho ta hài lòng, về sau ngươi chính là ta Cửu Phượng bộ tộc rèn bộ thủ lĩnh. Trúc Dư gật đầu đáp ứng. Hắn là không nghĩ tới, mình một cái nhân tộc còn có cơ hội tại yêu tộc người hầu. Nhớ ngày đó tại Đại Viêm đều không thể lăn lộn cái một quan nửa trước, lại nói yêu tộc phát động lộc sao? Chiến soái ánh mắt chuyển hướng Tiểu Huyền Ảnh. Tiểu Huyền Ảnh cũng không chút nào luống cuống, mở to hiếu kỳ mắt to, nhìn lại vị này khí chàng cường đại chiến soái. Huyền Hoàng hậu duệ, lại là tóc đen mắt đen, ngươi còn không có thức tỉnh huyết mạch lực. Chiến soái trước tiên mở miệng. Cái gì là huyết mạch lực? Tiểu Huyền Ảnh nháy nháy mắt, một mặt ngây thơ hỏi. Chính là chúng ta Phượng tộc bẩm sinh lực lượng. Chiến soái rũi ra ngón tay, một ngọn lửa tại đầu ngón tay giấy lên. Phượng hoàng lửa, thế gian này cường đại nhất hỏa diễm, có thể đốt diệt hết thảy. Tiểu Huyền Ảnh chớp mắt to, hồn nhiên truy hỏi, so Long tộc còn mạnh hơn sao? Phượng hoàng lửa lung lay. Đương nhiên. Chiến soái dập tắt hỏa diễm, đưa tay thu hồi trong tay áo, chúng ta đương nhiên so Long tộc mạnh hơn, bằng không yêu đỉnh chủ liền nên là Long tộc. Nhưng mà, lời này cũng chỉ có thể dỗ dành Tiểu Huyền Ảnh. Trúc Dư là không tin chuyện hoang đường của nàng. Long tộc không làm yêu đỉnh chủ, là bởi vì đánh không được Phượng tộc sao? Người ta rõ ràng là khinh thường tại tham dự trường tranh đấu này thôi. Chiến soái cũng không rõ ràng Trúc Dư đang suy nghĩ chút cái gì, nàng đem lực chú ý một lần nữa thả lại Tiểu Huyền Ảnh trên thân, cẩn thận tường tận xem xét lấy cái này Huyền Hoàng hậu duệ. Ta tự trị cho ấy nghe nói ngươi tâm trí bị hao tổn, nàng nói, đây không phải cái vấn đề lớn hơn gì, đi ấp trứng địa nhiệt nuôi chút thời gian liền có thể khôi phục. Bất quá trước lúc này, ngươi trước tiên cần phải học ta Cửu Phượng lễ nghi. Đầu tiên, chiến soái ánh mắt rơi vào Tiểu Huyền Ảnh cái kia thân thô lậu trên quần áo, đây là dùng vân diên mang đến quần áo cũ đổi, đường may siêu siêu mèo mèo, miễn cưỡng có thể tính tiện y phục. Núi Đại Hoang bên kia liền điều kiện này, đem y phục này đổi. Chiến soái đưa tay đưa tới hai tên thị vệ, thấp giọng phân phó vài câu, mệnh các nàng mang Tiểu Huyền Ảnh đi thay đổi quần áo. Về phần Trúc Dư, các nàng cũng bất lực. Cửu Phượng tộc bên trong cũng không nam tử trang phục, như cần, hắn chỉ có thể tiến về nguyện dân bên kia, nếm thử viễn tượng ra mấy bộ phù hợp y phục. Nghe nói muốn cùng Trúc Dư tách ra, Tiểu Huyền Ảnh tại chỗ liền không muốn. Không cần. Nàng gắt gao ôm lấy Trúc Dư cánh tay, quyết mồm, biểu lộ vật cường. Ảnh Nhi, cùng Trúc Dư không xa rời nhau. Dù là đối phương là Cửu Phượng chiến soái, là thánh cảnh cường giả, cũng đừng hòng đem bọn hắn tách ra. Trúc Dư tất nhiên là rõ ràng Tiểu Huyền Ảnh tâm tư, nàng tuyệt không có khả năng một mình đi theo cái này chút lạ lẫm nữ yêu rời đi. Thế là, hắn nhìn về phía chiến soái, để cho ta cùng Ảnh Nhi cùng đi chứ. Chiến soái đối với cái này cũng là không lắm để ý, hơi hợt ứng tiếng nhưng lập tức bay người rời đi. Chớp mắt liền từ diễn võ trường bên trong biến mất không thấy gì nữa. Cái này chiến soái ngược lại là so với nàng lão tỷ tốt ở chung một chút, nhìn xem giống con chim tốt. Trúc Dư trong lòng tự đủ đường. Mặc dù 5 năm trước liền là vị này chiến soái vừa ra trận đem đại tế ti đánh một trận, nhưng ít ra bây giờ nhìn lại coi như phân rõ phải trái. Bất quá từ khi tiến vào huyễn tượng không gian về sau, đại tế ti, đan linh cùng vị kia nguyện dân trưởng lão đều bật vô âm tín, không biết được an trí ở nơi nào. Một tên thân mang nhẹ giáp nữ yêu thị vệ tiến lên phía trước nói, hai vị theo chúng ta tới đi. Xuyên qua mấy đạo hành lang uốn khúc, bọn hắn đi vào một tòa giường cột chạm chỗ cao lầu trước. Trúc Dư nhớ tới Vân Diên từng nâng lên qua, phượng tộc cùng với thuộc tộc thiên vị như vậy cao ngất chỗ ở, cũng liền Tiểu Huyền Ảnh từ nhỏ đi theo hắn, dưỡng thành ở nhà trẻ thói quen. Nơi đây chính là hai vị sau này chỗ ở. Thị vệ đẩy ra tinh xảo khắc hoa cửa gỗ, dẫn bọn hắn từng bước mà lên. Trong lâu bày biện cùng nhân tộc cơ bản giống nhau, chỉ là càng thêm tinh mỹ hoa lệ, cái bàn đều điêu khắc dương cánh phượng hoàng, bình phong bên trên treo lên bách điểu chiếu phượng bức tranh. Khác nhau lớn nhất chính là giường chiếu. Giường của các nàng cũng là tổ chim hình, chỉ là dùng vật liệu gỗ phẩm chất càng tốt hơn, phía trên còn phủ lên tơ vàng thêu thủa gấm vóc đệm chăn. Một tên thị vệ bưng ra phượng tộc phù hợp hồng màu vàng ha tử váy, biểu thị muốn vì Tiểu Huyền Ảnh thay quần áo. Tiểu Huyền Ảnh lại nha một tiếng trốn đến Trúc Dư sau lưng, một tay che trở ra hiệu bọc nhỏ, một tay nắm lấy Trúc Dư, đầu lắc giống trống lúc lắc, Ảnh Nhi, mới không cần các ngươi đụng. Nhâm thị vệ nhóm nói hết lời, nàng liền là không chịu thò đầu ra, chỉ lộ ra một đôi cảnh giác con mắt. Không làm sao được, Trúc Dư đành phải từ thị vệ trong tay tiếp qua váy, nói, vậy liền ta tới đi, phiền phức hai vị. Hai tên thị vệ đối với chuyện này là không quan trọng. Như Thương Luân nói, các nàng Cửu Phượng bộ tộc chủ yếu một cái hào phóng, không nói cái gì thư hùng có khác. Đem váy giao Trúc Dư trong tay về sau, hai tên thị vệ liền cáo tử. Được rồi Ảnh Nhi, chớ núp lấy. Trúc Dư đem váy khoác lên trên tay, quay đầu nói với Tiểu Huyền Ảnh, trên người ngươi quần áo làn nên thay đổi, đều có hương vị. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 194, kẻ cầm đầu chương 194, kẻ cầm đầu vị. Hương vị. Nghe Trúc Dư nói như vậy, Tiểu Huyền Ảnh nhất thời khuôn mặt nhỏ một trống, túi đầu hít hà cổ áo của mình. Ân, là có hương vị, thơm thơm hương vị. Tiểu Huyền Ảnh tiêu ngạo đem tay áo hướng Trúc Dư trước mặt đụng, Trúc Dư ngửi một cái, Ảnh Nhi, thơm thơm, có đúng không? Ta nếm thử dứt lời, hắn ngay tại Tiểu Huyền Ảnh sứ trắng trên gương mặt xinh đẹp bẹp một ngụm. Ân thật là thơm, là nướng chim non mùi thơm. Nha ngựa xúc cảm cùng Trúc Dư tác quái lời nói, chọc cho Tiểu Huyền Ảnh ăn một chút lời, giống còn tại trong núi đất hoang lúc như thế, cùng Trúc Dư chơi đùa lên. Nàng kêu lên vui mừng một tiếng, giống con linh xảo hiệu con nhảy cả từng né tránh. Không cần ăn Ảnh Nhi nàng ôm đầu trong phòng tán loạn, một hồi trốn đến sau tấm bình phòng, một hồi vòng quanh cây của chuyện, thỉnh thoảng nô ra cái đầu nhỏ nhìn lén Trúc Dư. Trúc Dư thì bày ra lão sói xám tư thế, dương nhanh múa vút đuổi ở phía sau, đồng thời phát ra nhân vật phản diện nhân vật quái cười, kiệt 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 giống như ngươi mỹ vị chim nhỏ, liền là muốn bị ta tha về trong ổ ăn hết. Hắn thả chậm bước chân, để Tiểu Huyền Ảnh từ đầu tới cuối duy trì tại đưa tay có thể đụng nhưng lại bắt không được khoảng cách. Hai người vui đùa ầm ĩ bóng dáng trong phòng xuyên tới xuyên lui, lại không biết giờ phút này đang có một đôi con mắt vô hình từ một nơi bí mật gần đó nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Tiểu Huyền Ảnh cố ý muốn chế bại, để Trúc Dư bắt lấy mình, sau đó hôn hôn. Nhưng Trúc Dư có chủ tâm đùa nàng. Nàng không trốn, hắn liền không đuổi, không cần chắp cánh cũng có thể bay. Còn cố ý động tác chậm, liền là bắt không được. Người tới ta đi phía dưới, thiếu nữ bị hắn cái này lạt mềm buộc chặt đấu pháp làm đến có chút gấp, trong lòng giống như bắt. Tác hạnh không giả. Tiểu Huyền Ảnh quay người lại, một cái bay nào, trực tiếp đem Trúc Dư té nhào vào mềm mại trên mặt áo ngủ bằng gấm. Trúc Dư hỏng. Nàng tức giận phình lên ghé vào Trúc Dư ngực, khuôn mặt nhỏ trướng đến đỏ rực. Trúc Dư buồn cười nhìn xem nàng, méo méo nàng phấn nộn khuôn mặt, làm sao có chim nhỏ chủ động đưa tới cửa cho người ta ăn. Tiểu Huyền Ảnh đem mặt chôn ở hắn cổ bên trong cọ qua cọ lại, khó chịu và hờn dỗi mà nói, liền chính là muốn cho Trúc Dư ăn. A, Ảnh Nhi hào phóng như vậy nha. Vậy ta coi như không khách khí rồi. Trúc Dư nói xong cũng nhẹ nhàng một ngụm ngậm lấy Tiểu Huyền Ảnh mềm non khuôn mặt. Thiếu nữ gương mặt so khi còn bé gầy chút, không giống lúc trước như thế thị tu cục, cảm giác ngược lại là cùng tương lai lớn Huyền Ảnh không sai biệt lắm, chỉ là càng lộ vẻ ngây ngô. Ngây ngô trái cây. Khi hi Tiểu Huyền Ảnh bị chọc cho nhếch miệng thẳng cười, con mắt cong thành trăng lưới liềm. Nàng thích nhất cùng Trúc Dư dạng này thân mật tương tác, mỗi lần đều có thể vui vẻ rất lâu. Chơi đùa qua đi, Trúc Dư vô vô đầu nhỏ của nàng, được rồi, nên thay mới y phục. Bất quá ở trước đó, hắn chỉ sau tấm bình phong thùng tắm. Trước tiên cần phải tẩy cái thơm thơm. Cao lầu bên trong tắm rửa công trình mặc dù so ra kém rộng rãi ao nước, nhưng chế tác tinh xảo thùng tắm cũng miễn cưỡng có thể sử dụng. Liên la khổ Tiểu Huyền Ảnh, không thể tự do tự tại bơi lặn. Cú may nàng ra hiệu trong bao nhỏ để đó Trúc Dư cho nàng làm đồ chơi, cái này chút tượng gỗ thoáng đền bù không thể bơi lội khuyết điểm. Tiểu Huyền Ảnh lấy ra một cái Trúc Dư lấy tên gọi màu xám máy bay tượng gỗ, đây là nàng bảo bối nhất đồ chơi một trong. Hô 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 Tiểu Huyền Ảnh ngâm mình ở trong nước ấm, tay nhỏ giơ tượng gỗ trên không trung lắc lắc ung dung. Màu xám máy bay 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 bay, nàng đem máy bay nhỏ giơ lên cao cao, lại chợt địa phủ sông mà xuống, tại mặt nước vạch ra một đầu nhỏ bé gần sóng. Bay một vòng về sau, vững vàng hạ xuống tại Trúc Dư ngực. Màu xám máy bay đến chạm rồi đây cũng là Trúc Dư dạy nàng cách chơi. Nhìn xem Tiểu Huyền Ảnh bộ dáng nghiêm túc, Trúc Dư nhịn không được cười ra tiếng. Tại hiện thế, Trúc Dư kỳ thật nghĩ qua cùng chị dáng ly chơi cái trò chơi này, nhưng cuối cùng vẫn là khắc chế tìm đường chết xúc động. Mặc dù hắn thật như vậy làm chị cũng sẽ không đối với hắn thế nào đi, nhưng đến một lần dễ dàng làm bị thương chị lòng tự trọng. Đặc biệt là có phồn xí các nàng đỉnh cao phía trước tình huống dưới. Thứ hai, cũng dễ dàng kích thích đến chị mở ra cuồng bạo trạng thái. Nàng muốn thật mở, cái kia cổ sinh sôi sợ là cũng gánh không được. Bất quá nha, Trúc Dư là đánh đáy lòng cảm thấy dáng ly không cần thiết quá xoắn xuýt phương diện này. Mặc dù Tiểu Huyền Ảnh liền cùng nàng không sai biệt lắm, nhưng cái này nói cho cùng là vu ngôi sai. Lại là ăn côn trùng, lại là cuốn theo tử, sao có thể thật tốt phát dục đâu. Với lại, có mất tất có được. Chị là nằm so với các nàng thấp, nhưng nàng tỷ lệ là tốt nhất. Chân càng là độc nhất vô nhị giải. Cân xứng thẳng tắp, tiêm đùng phù hợp. Phát lực lúc, chân đường cong trôi chạy rõ ràng, quả thực là tỉ mỉ tạo hình tác phẩm nghệ thuật. Phối hợp bên trên hiện đại tri thức chút thành tựu quả về sau, càng là ân. Trúc Dư lắc đầu, đem trong đầu cái kia chút không đúng lúc ý nghĩ vứt qua một bên. Không thể còn muốn hắn liền muốn đứng thẳng. Trúc Dư, Tiểu Huyền Ảnh nghiêng đầu, giọt nước thuận nàng ướt xuống sợi tóc trượt xuống, ngươi còn chờ cái gì nữa nha. Trúc Dư lấy lại tinh thần, ho nhẹ một tiếng che giấu ngượng ngùng, không có cái gì, đang suy nghĩ làm cho ngươi cái gì món đồ chơi mới. Hắn tiếp qua máy bay nhỏ, một sợi linh khí rót vào, cái này tượng gỗ nhưng vẫn động cất cánh, trong phòng bay lượn lên. Hoa, Tiểu Huyền Ảnh phồng lên tay. Màu xám máy bay thật biết bay rồi. Trúc Dư cười khống chế gỗ chim tại đỉnh đầu nàng xoay quanh, chờ qua mấy ngày, ta làm cho ngươi cái càng lớn, có thể chở Ảnh Nhi cùng một chỗ bay cái chủng loại kia. Thật sao? Tiểu Huyền Ảnh hưng phấn từ trong thùng tắm đứng lên đến, cái kia Ảnh Nhi muốn mặc quần áo để bay. Nàng nhưng thật ra là ưa thích bọn thị vệ lấy ra quần áo. Nào có tiểu cô nương không thích xinh đẹp váy đâu. Nàng chỉ là không muốn để cho trừ Trúc Dư bên ngoài người đụng nàng thôi. Trúc Dư buồn cười, cầm lấy một bên khăn tắm, tốt, đều tùy ngươi. Hiện tại trước đi ra đem thân thể lau khô, thay mới quần áo. Tiểu Huyền Ảnh ngoan ngoãn đứng người lên, tùy ý Trúc Dư dùng mềm mại khăn tắm đem nàng khỏa thành cái nhỏ bánh trưng. Tuy nói lấy người tu hành năng lực, vận chuyển linh khí liền có thể trong nháy mắt hong khô sợi tóc cùng giọt nước, nhưng Trúc Dư vẫn là thói quen dùng khăn tắm. Vô luận tại hệ thống không gian hay là tại hiện thế, dạng này tương đối có sinh hoạt, cũng là vợ chồng sinh hoạt một vòng. Giúp Tiểu Huyền Ảnh lau khô về sau, hắn cầm lấy món kia hồng màu vàng ha tử váy, đến thử một chút quần áo mới. Tiểu Huyền Ảnh không giống khi còn bé như thế loạn động, mà là giống con nhu thuận chim non, chủ động giang hai cánh tay, tùy ý Trúc Dư vì nàng mặc lên quần sam, thắt chặt dây lụa. Cặp váy buộc lại về sau, nàng không thể chờ đợi được chạy đến trước gương đồng xoay quanh, làn váy như cánh hoa tràn ra. Đẹp không? Nàng mong đợi nhìn về phía Trúc Dư. Trúc Dư nhìn xem trong gương duyên dáng yêu kiều thiếu nữ, trong thoáng chốc phảng phất thấy được tương lai vị kia phong hoa tuyệt đại phượng hoàng. Hắn nói khẽ, đẹp mắt, chúng ta Ảnh Nhi so tiên nữ còn tốt nhìn. Cái gì là tiên nữ nha? Tiểu Huyền Ảnh nghiêng đầu, không hiểu hỏi. Nguyệt dân nhóm tín ngưỡng nguyệt thần liền là tiên nữ. Tiểu Huyền Ảnh suy nghĩ một chút nguyệt dân nhóm tướng mạo, khuôn mặt nhỏ nhíu một cái, lớn lên so côn trùng đẹp mắt. Đây là khích lệ sao? Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 195, chuyện tốt đều để ngươi chiếm. Chương 195, chuyện tốt đều để ngươi chiếm. Trúc Dư nhìn nàng xẹp miệng biểu lộ liền biết nha đầu này nghĩ sai, cười giải thích nói, nguyệt thần cùng nguyệt dân dáng dấp không giống nhau. Chúng ta lúc đi vào nhìn thấy pho tượng liền là nguyệt thần, nàng nhìn rất đẹp. Tiểu Huyền Ảnh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhưng pho tượng kia không phải là không có mặt sao? Trúc Dư làm sao biết nàng đẹp mắt? Bởi vì nàng là thần tiên nha, thần tiên có thể không dễ nhìn sao? thần tiên liền nhất định phải đánh không?
Vì cái gì đây?
Tiểu Huyền Ảnh nháy mắt, không buông tha truy hỏi rất tốt, nha đầu này phát động trẻ con kỹ năng chủ động.
10 vạn câu hỏi vì sao?
Ngay tại Trúc Dư suy nghĩ làm như thế nào trả lời lúc, cửa sổ đột nhiên truyền đến một đạo trêu tức tiếng cười, người con chim nhỏ này, vấn đề thật đúng là nhiều.
Là Thương Loan thanh âm.
Hai người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp Thương Loan chính đảo tại trên bệ cửa sổ, tóc bạc theo gió khẽ động, hướng bọn hắn nhếch miệng cười, lộ ra một ngụm lóe sáng răng ngà.
Trúc Dư thốt ra một câu cắt tường ân cần thăm hỏi, "Thương Loan, ngươi không chết à?"
Tiểu Huyền Ảnh phản ứng càng thêm nhiệt tình.
Nàng vén tay áo lên lộ ra nắm tay nhỏ, "Chim xấu, đánh."
Hô xong liền muốn tiến lên lại cho Thương Loan một quyền, để nàng ôn lại bay lượn cảm giác.
Thương Loan vội vàng giơ lên một cái tay muốn nói cái gì, kết quả còn không thích ứng cái này phiêu giật váy dài Tiểu Huyền Ảnh một cái không có chú ý, dẫm lên mép váy, bịch một tiếng cắm cái té ngã.
Lấy đầu đập đất, nhưng không có đầu cứng rắn.
Tiểu Huyền Ảnh là cái đầu sắt cố đương.
Tấm ván gỗ đập gãy, trán của nàng liền bụi đều không dính.
Nhưng nàng tâm linh nhỏ yếu nhận lấy đả kích.
Vốn là muốn giao hấn chim xấu, cái này còn không đánh tới nàng, mình trước ngã một phát.
Càng tức,
ô.
Tiểu Huyền Ảnh nằm dạp trên mặt đất, tức giận đến gương mặt trống thành bánh bao.
Lần này lửa giận của nàng toàn bộ chuyển rời đến trên váy, một bên đá đạp lung tung lấy làn váy một bên ồn ào, hỏng váy.
Không cần xuyên qua.
Trúc Dư dở khóc dở cười đem hồng ấm vượng hoàng nhỏ ôm lấy, thuận bút lông, quay đầu hỏi còn tại bệ cửa sổ trộm cười Thương Loan, ta còn tưởng rằng ngươi chết.
Làm sao có thể Thương Loan tùy tiện lung lay đầu, tóc bạc dưới ánh mặt trời lấp lánh tỏa sáng, ta tốt xấu là tôn chủ đích thân chọn thị vệ, cái nào dễ dàng chết như vậy.
Tiểu nha đầu này còn giết không được ta, mặc dù nàng nói thật nhẹ nhàng, nhưng kỳ thật tiếp Tiểu Huyền Ảnh một quyền kia cũng không tốt thụ.
Một quyền kia thiếu chút nữa cho nàng xét đánh bình.
Nếu không phải đốt hồn trạng thái cường hóa thân thể, càng thêm càng đánh, tăng thêm chữa thương đan hiệu quả nổi bật, nàng sớm nên tại y bộ nằm lẩm bẩm, đâu còn có thể ở chỗ này nhảy nhót tưng bừng đảo người cửa sổ.
Thương Loan ghé vào trên bệ cửa sổ, cười hì hì hỏi, "Trúc Dư tiểu ca, không mời ta đi vào ngồi một chút sao?"
Trúc Dư ôm còn tại phụng hiệu Tiểu Huyền Ảnh, trầm trọng nói, "Ta nhìn ngươi ở nơi đó nằm sấp rất tự tại, còn tưởng rằng ngươi ưa thích làm bệ cửa sổ trang trí đâu."
Lại nói, "Ngươi tại sân luyện tập võ nghệ thế, nhưng là đột nhiên tập kích chúng ta, ta cũng không muốn dẫn sói vào nhà."
"Dẫn sói vào nhà?"
Thương Loan hoang mang nháy mắt mấy cái, nàng cũng không hiểu nhân tộc thành ngữ.
"Ta là chim a, không phải sói."
Nàng không phục cưỡng ngực, với lại ta so sói lợi hại hơn nhiều.
"Vậy ta càng không thể để ngươi tiến đến."
Trúc Dư làm bộ phải nốt cửa sổ.
"Đừng đừng khác."
Thương Loan vội vàng đưa tay chống đỡ khung cửa sổ, sân luyện tập võ nghệ đó là ngoài ý muốn,
là chúng ta Cửu Phượng bộ tộc đốt hồn bí thuật dẫn đến.
Chiến ý tăng bất lúc, cái này bí thuật liền sẽ bị thôi động, dễ dàng mất lý trí.
Nàng gãi đầu một cái, khó được lộ ra một chút không có ý tứ, ta lúc ấy liền là bị đốt hồn ảnh hưởng tới.
Hiện tại thanh tỉnh, cam đoan sẽ không lại như thế.
Nói xong giơ lên 3 ngón tay làm thể trạng.
Ta lần này liền là chuyên đến xin lỗi.
Trúc Dư chế nhạo nói, xin lỗi không thể đi cửa chính.
Nhất định phải nhảy cửa sổ.
Quen thuộc mà Thương Loan cười hắc hắc, đi thang lầu nhiều phiền phức, trực tiếp nhảy lên bao nhiêu thuận tiện.
Nàng trông mòn con mắt nhìn xem trong phòng, để cho ta đi vào nói thôi.
Dạng này nói chuyện quá phí sức.
Trúc Dư suy nghĩ một chút, vẫn là gật đầu đồng ý cô nương này mặc dù có chút bị điên, nhưng bản tính không xấu, mang theo cô đần độn khở sức lực.
Lại nói, coi như nàng thật nghĩ dở trò xấu, lấy Tiểu Huyền Ảnh thực lực, một quyền liền có thể để nàng ôn lại bay lượn vui sướng.
Được thôi, vào đi.
Đạt được cho phép Thương Loan lập tức lưu loát xoay người vào nhà, lúc rơi xuống đất còn đùa nghịch với tóc.
Nàng quét mắt gian phòng, nhãn cầu quay tít một vòng, hỏi, hai người các ngươi ở chỗ này, không cảm thấy chen sao?
Sẽ không, rất tốt.
Trúc Dư thuận miệng đáp.
Tiểu Huyền Ảnh không có lên tiếng âm thanh, trong lòng lại nghĩ đến, chen điểm cho phải đây.
Gian phòng nhỏ, nàng và Trúc Dư thì càng tới gần.
Tại núi Đại Hoang thời điểm, nàng có khi đã cảm thấy về sau mở rộng sau phòng ở không bằng nguyên lai.
Ban đầu cái kia nhỏ nhà gỗ mặc dù đơn sơ, nhưng vừa mở mắt liền có thể nhìn thấy Trúc Dư.
Về sau phòng ở xây dựng thêm, nàng rời giường thường xuyên thường chỉ có thể nhìn thấy trống rỗng giường chiếu.
Bởi vì Trúc Dư luôn luôn sáng sớm đi chuẩn bị ngay bữa sáng.
Nhớ kỹ lần thứ nhất rời giường không thấy được Trúc Dư, nàng thậm chí sợ hãi đến khóc lên.
Nhìn bọn hắn đối với nơi này đều thật hài lòng, Thương Loan có chút thất vọng.
Nàng vấn đề này cũng không riêng là quan tâm hắn nhóm ở lại tình huống.
Với lại muốn mượn cơ hội để Trúc Dư chuyển nàng bên kia ở, nhưng lời này lại không thể nói rõ.
Dù sao tên keo kiệt này nha đầu khẳng định sẽ không đáp ứng.
Đương nhiên, nàng đây cũng không phải là sợ Tiểu Huyền Ảnh, mà là cho Phượng tộc huyết mạch một bộ mặt.
Thân là tôn chủ thân tộc Huyền Ảnh không đáp ứng, nàng cái này Cửu Phượng thị vệ cũng không tốt cưỡng cầu không phải.
Tuyệt đối không phải sợ cái kia có thể đem nàng đánh bay nằm đấm.
Cửu Phượng bộ tộc là sẽ không sợ sệt.
Bất quá không sợ về không sợ, cũng không có nghĩa là các nàng sẽ không biết tự lượng sức mình vượt biên khiêu chiến.
Biết rõ đánh không được còn nhất định phải đi lên mãng, đây không phải hưởng thụ chiến đấu, thuần túy là tìm hai bạn.
Thương Loan không rõ ràng cái khác Cửu Phượng nghĩ như thế nào. Dù sao nàng truy cầu chính là lực lượng ngang nhau đọ sức,
nàng mới sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì đi khiêu chiến rõ ràng mạnh mẽ qua đối thủ của mình.
Với lại bình tĩnh mà xem xét, liền cái này Phượng Hoàng nhỏ tâm trí trạng thái, dù là nàng và mình cùng cảnh, thậm chí so với chính mình yếu, Thương Loan đều sẽ không xuất thủ.
Cùng trẻ con đánh nhau, thua mất mặt, thắng cũng không vẻ vàng, đơn giản liền là khoai lang bằng tay, dù sao vớt không đến tốt.
Cho nên, Thương Loan nhất mong đợi vẫn là cùng Trúc Dư quyết đấu.
"Uy, Trúc Dư."
Nàng nghiêm mặt nói, "Sân luyện tập võ nghệ lần kia không tính, chúng ta đến đường đường chính chính đánh một trận."
Nàng dựng thẳng lên một ngón tay.
Thời gian liền định tại tôn chủ tự mình có mặt phượng nghi thử sau a.
Trúc Dư nhún nhún vai, được a.
Trải qua sân luyện tập võ nghệ một trận chiến,
hắn đối Thương Loan thực lực đã tâm lý nắm chắc. Vấn đề không lớn. Ta thua liền cùng ngươi kết hợp, vậy ngươi thua đâu?
Ta thua.
Nếu là ta thua. Thương Loan hai tay nâng mặt, nửa là ngượng ngùng nửa là mong đợi mà nói, vậy liền để ngươi đến chủ động rồi ta đến động, ngươi thắng ngươi đến động.
Rất công bằng a.
Trúc Dư.
Công bằng trái chứng a.
Cái này khác nhau ở chỗ nào sao?
Thì ra như vậy thắng thua ngươi đều không ăn thua thiệt đúng không?
Thương Loan hoàn toàn không có chú ý tới Trúc Dư tại góp nhặt nộ khí, nàng đã đắm chìm trong mình trong tưởng tượng, thực lực chúng ta tương đương, dung mạo cũng xứng, sinh ra đời sau nhất định rất ưu tú một bên tiểu huyền ảnh rốt cục nghe rõ. Cái này chim xấu thế mà đánh thua cũng không muốn thả qua Trúc Dư.
Chim xấu?
Tiểu huyền ảnh vô cùng phẫn nộ. Đã liền em bé tên đều nghĩ kỹ Thương Loan, đột nhiên cảm thấy dùng cả mình. Nàng mơ mịt ngẩng đầu, chỉ gặp một cái lôi cuốn lấy sức gió nắm tay nhỏ đã ở trước mắt cấp tốc phóng đại.
Bài hảo.
Các loại. Một tiếng vang trầm về sau, tóc bạc bóng dáng liền lấy hoàn mỹ đường vòng cung từ cửa sổ bay ra ngoài, biến thành một đạo lóe sáng lưu tinh nghiêng nghiêng chui vào trong mây. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.